ngươi không cần thăm dò ta á. Yến Vô Quý nói, ta là thất chân quan đấy. Quả thật là thất chân quan đệ tử. Lục Minh Thư tối tối nhẹ nhàng thở ra, không phải người lai lịch không rõ là tốt rồi. Bất quá, thất chân quan đệ tử không phải sớm rời đi rồi chứ, hắn thật sự tại Giao Tây Sơn lâm lưu hơn phân nửa năm. Tại sao vậy chứ? Yến Vô Quy nhìn ra nghi ngờ của nàng, nói, đao pháp của ta vào bình cảnh, lưu lại bế quan đấy. Lại nhìn thấy nàng nói, tuổi con nhỏ, tâm tư đừng như vậy lần nữa, cẩn thận lao nhanh hơn. Chương 49, ngươi còn nhỏ. Lục Minh Thư khỏe miệng co quắp rồi rút, không có nhận Yến Vô Quy mà nói. Yến Vô Quy cũng không có để ý tới nàng nữa ý tứ, nhảy lên đỉnh đầu tảng đá lớn, một lần nữa đem dạp đỉnh thêm vào tốt, sau đó quét dọn hiện trường, đem vết máu gì gì đó đều san bằng. Hắn ở đây cái này bận rộn, Lục Minh Thư bắt đầu mơ mơ màng màng. Không biết là dược hiệu nguyên nhân, hay vẫn là nàng bị thương không chút máu nguyên nhân, thân thể nói cho nàng biết, hiện tại cần nghỉ ngơi. Có Yến Vô Quy lúc này, Lục Minh Thư không sao cả dãy rủa, đi nằm ngủ đi qua. Chẳng qua là, nơi đây dù sao cũng là dã ngoại, cùng Yến Vô Quy lại không tính quen thuộc, nàng ngủ được không lớn an ổn, một mực ở nằm mơ. Trong chốc lát ngộng thấy khi còn bé, trong chốc lát ngộng thấy Cửu Lộc Châu. Trong chốc lát mộng thấy tại dị giới trải qua nguy hiểm, trong chốc lát lại mộng thấy mình cùng ma ảnh giằng co. Hỗn loạn ở bên trong, nàng cảm giác mình bị giơ lên. Mí mắt quá nặng, nàng vùng vây rất lâu, mới miễn cưỡng mở ra một tia khe hở, phát hiện mình nằm ở người nào đó trên lưng. Rộng lớn phía sau lưng, vững vàng nâng cánh tay của nàng, lại để cho Lục Minh Thư thiếu một ít rớt xuống nước mắt, hàm hồ hô một tiếng, cha. Lưng đeo người của nàng cứng đờ. Hô lên âm thanh về sau, Lục Minh Thư lại nghĩ tới. Cha là không thể nào đen đuổi như vậy lấy nàng đấy, chỉ có sư phụ sẽ quan tâm hắn. Vì vậy lại hô, sư phụ. Yến Vô Quy rất muốn đập đầu vào tường. Hắn có già như vậy chứ lại như thế nào, hắn đều không sinh ra con gái lớn như vậy a. Muốn hung nàng ngừng lại, một trận, không muốn quay đầu liền chứng kiến đứa nhỏ này tựa ở trên vai hắn ngủ rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục chạy đi. Giống như ngủ mê thời gian rất lâu, Lục Minh Thư tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một cái địa phương xa lạ. Toàn thân hư mềm vô lực. Bốn phía lờ mờ, thoạt nhìn là cái đơn sơ thạch thất. Trong phòng ngoại trừ nàng nằm cái này tấm giường đá, còn có một phương hướng thô ráp bàn đá, không có vật khác. Ánh sáng nơi phát ra đúng trên tường bó đuốc. Một mảnh yên lặng. Nàng chống đỡ hư mềm dưới thân thể giường, chân vừa rơi xuống đất, thiếu chút nữa quỳ đi xuống, mới nhớ tới chân của mình còn làm bị thương. Thân thể này tình huống. Nàng giống như ngã bệnh. Sờ lên cái trán, còn có đổ mồ hôi, trên người dính hồ đấy, rất khó chịu. Trong miệng còn có một cỗ mùi lạ. Ngồi trong chốc lát, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Theo thanh âm nhìn lại, Yến Vô Quy xuất hiện ở thạch cửa phòng, trong tay bưng cái bát. Cuối cùng tỉnh. Hắn giống như nhẹ nhàng thở ra, đem trong tay bát đưa cho nàng, uống chút thuốc. Lục Minh Thư nhìn xem chén này đen xì, tản ra gây mũi mùi chén thuốc, lông mày đều thắt rồi. Cho nên, trong miệng nàng mùi lạ, chính là chỗ này chén thuốc hương vị. Nhìn nàng vẻ mặt này, Yến Vô Quy tâm tình thật tốt. Lúc này mới như một tiểu hài tử đi. Ngươi đốt đi một ngày một đêm, chính mình không biết ta. Máu ma ảnh có độc, ngươi lại có tổn thương bên người, một chút ngã bệnh. Nghe lời á, uống thuốc mới có thể tốt. A gia cùng mẹ sau khi qua đời, còn là lần đầu tiên có nói với nàng nghe lời, trong nội tâm nàng vọt lên mọi cách tư vị, lại nói không nên lời một chữ trở lại. Tiếp nhận cái kia chén thuốc, Lục Minh Thư uống một hơi cạn sạch. Yến đại ca, nơi đây là... Lục Minh Thư một câu nói còn chưa dứt lời. Yến Vô Quy bỗng nhiên lui về phía sau một bước, một tay đổ bát, một tay án lấy cái mũi, ngươi bao lâu không có tắm rửa. Trên người đều thiêu rồi. Lục Minh Thư mặt đỏ lên. Lúc trước cùng ma ảnh một cuộc đại chiến, một đường lăn đến đáy cốc, trên người lại là thất vọng lại là cây cỏ, tiếp theo lại phát sốt, ra những cái kia đổ mồ hôi che lên một ngày một đêm, có thể không thiêu chứ có thể nàng lại thối, bị người nói như vậy. Ngươi còn có khí lực à? Ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Lục Minh Thư yên lặng gật đầu. Yến Vô Quy quay người đưa lưng về phía nàng, nửa ngồi chồm hổm xuống, đi lên. Lục Minh Thư vươn tay, khoác lên trên vai của hắn, nhìn xem hắn rõ ràng rất ghét bỏ nàng ngồi trên người, nhưng vẫn là cố nén cóng nàng đứng lên, thật sự là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Theo như lúc trước biểu hiện, Yến Vô Quy rất có thể có thích sạch sẽ. Hai người ra thạch thất, trải qua một đầu dài đá Bồ Tát, phần sơ phát, nói, cuối cùng từ một sơn động đi ra. Lục Minh Thư nheo lại mắt, không lớn thích đứng phía ngoài ánh sáng. Khá tốt, nhìn bầu trời sắc mặt hẳn là hoàng hôn rồi, không đến mức quá kích thích con mắt. Đi qua một mảnh rừng trúc, quẹo vào cái khe núi, cuối cùng tại một dòng suối nhỏ bên cạnh dừng lại. Yến Vô Quy đem nàng ở bên cạnh dòng suối nhỏ trên tảng đá lớn, hỏi, ngươi không mang quần áo à? Lục Minh Thư gật gật đầu. Nàng đổi giặt quần áo, đều ở lại nơi chú quân, trên người chỉ có tùy thân bọc nhỏ. Yến Vô Quy tay vươn vào bên hông túi túi, lay rồi một hồi, xuất ra một bộ y phục, đem mặc, xiêm y cũng nên tắm rửa. Lúc trước, Lục Minh Thư thấy hắn xuất ra bát sứ, liền đoán được trên người hắn có giới tử nang, lúc này đã nhận được xác nhận. Ta ở bên kia, có việc liền hô. Yến Vô Quy chỉ cự thạch cách xa nhau một chỗ khác. Lục Minh Thư suy đoán hắn cũng muốn giặt rửa, người làm một cái thích sạch sẽ, có một cái nhân hình đồ bỏ đi, không từ đầu đến chân rửa sạch một lần, còn có thể sống chứ. Hai người rửa sạch hết gặp lại, Yến Vô Quy huýt sáo. Còn là một tiểu mỹ nhân. Lục Minh Thư đem thật dài tay áo vướt đi lên, và áo xé rất hơn một nửa, miễn cưỡng luồng ở eo, sau đó hỏi, không ngại à. Yến Vô Quy buông tay, ngươi xé đều xé, còn hỏi ta. Tiểu cô nương này nóng nảy thật sự là cứng rắn được cấn răng, cái tuổi này nữ hài nhi, không nên mềm nảy sinh đấy sao? Hay vẫn là nằm mơ lúc gọi hắn cha đáng yêu điểm? Đây là nơi nào? Thu thập xong, nàng cuối cùng có tâm tư quan tâm vấn đề này rồi. Cạnh suối có một tảng đá thêm vào thành giản dị bếp lò, Yến Vô Quy lấy nước châm lửa, bận rộn. Thú quật ở chỗ sâu trong. Lục Minh Thư ngẩn người, ngươi biết nơi này có cái thú quật. Yến Vô Quy rút sạch xem xét nàng liếc. Biểu lộ giống như cười mà không phải cười, ngươi cho rằng ta vì cái gì ở tại chỗ này bế quan. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, là có người hay không đi tìm ta. Lúc ấy không ai tới cứu viện binh, Lục Minh Thư đã đoán được. Thế nhưng là, coi như là tả giáo tập mặc kệ nàng, Cao Tương cũng sẽ hết sức viện binh. Đã qua rồi một ngày một đêm, Yến Vô Quy mang nàng ly khai hạp cốc mục đích rõ rành rành. Hắn không muốn làm cho biết rõ, hắn ở đây giao Tây Sơn Lâm Trong. Yến Vô Quy dừng lại động tác. Có phần ngậm thâm ý mà nhìn nàng, có người hay không nói cho ngươi biết, quá thông minh sẽ chết được tương đối nhanh. Lục Minh Thư thuận miệng đáp, muốn giết ta lúc ấy nên giết, hiện tại giết không có lợi nhất. Yến Vô Quy kinh ngạc, lập tức cười to, ngươi thông minh như vậy, lại đáng yêu như thế, ta như thế nào cam lòng giết đây. Cảm ơn, bất quá vài năm sau lại nói với ta những lời này tương đối phù hợp. Yến Vô Quy cười đến càng vui sướng rồi, đáng tiếc ngươi quá nhỏ, bằng không thì ta thật sự có điểm thích ngươi rồi. Dòng suối nhỏ bên cạnh rất nhanh đã nổi lên mùi thơm của thức ăn. Nhìn ra được, Yến Vô Quy là một cái dã ngoại sinh tồn hảo thủ. Cũng không biết hắn ở đâu săn trở lại thịt thú vật, giặt rửa cắt sạch sẽ, để vào bình trong đun nhừ, lại thêm rất nhiều mới mẻ rau dại khuẩn ấm, ngao thành một nồi đặc sản miền núi sút. Hơn nữa hiện chém hiện nướng cơm lam, mỹ vị đến làm cho Lục Minh Thư thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Ăn vào đẹp như vậy vị cơm canh, nàng tỉnh lại rồi một chút tài nấu nướng của mình. Học được đã nhiều năm, tài nấu nướng của nàng cũng liền cũng tạm được có thể vào miệng, khá tốt sư phụ không chê. Đã ăn xong, Yến Vô Quy lại bắt đầu rửa xoát xoát. Như vậy vô lại mười phần tướng mạo, như vậy hiền lành được không nào? Xoát đã xong nồi bát, hắn lại tới đây cầm nàng thay cho xiêm y, phá được không nhiều lắm, tẩy rửa rồi bồi bổ còn có thể xuyên. Yến đại ca Lục Minh Thư chỉ ngây ngốc mà nhìn hắn cầm lấy xiêm y của mình, không phải là phải giúp nàng giặt rửa à? Yến Vô Quy vô đầu của nàng, ngươi còn nhỏ đây. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Nói thì nói như thế, có thể lại để cho cái biết mới một ngày lạ lẫm nam nhân giúp mình giặt quần áo, cảm giác hay vẫn là lạ đấy. Yến Vô Quy run rẩy, đang muốn ngâm trong nước, một kiện đồ vật rớt xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tặng ngọc. Đây là khối khuyên thai ngọc, chỉ có chừng đầu ngón tay, nhưng xanh ngọc như nó nả, nhìn xem cũng không phải là phàm phẩm. Phía trên khắc lại bắt đầu thất tinh. Trong đó ở vào cán chùm sao bắt đầu một viên hơi lớn hơn một chút. Yến Vô Quy nhìn chằm chằm vào phía trên bắt đầu đồ án, trên mặt đã không có nửa điểm vui vẻ, ngươi tại sao có thể có cái này? Lục Minh Thư cảm giác được trên người hắn phát ra khắc nghiệt chi ý, không khỏi sững sờ, làm sao vậy? Yến Vô Quy quay đầu nhìn nàng, khối ngọc này rơi, ở đâu ra? Ngọc này rơi chính là nàng vừa xong cửu giao cung thời điểm, vị kia Liêm Trinh công tử cho. Lục Minh Thư mỗi lần nhớ tới việc này, đối với vị này Liêm Trinh công tử cảm giác rất phức tạp. Khi đó, mẹ vừa qua khỏi đời, nàng đối mặt ngàn người chỉ trích, ngoại trừ Huệ Nương cùng A Sinh, hắn là duy nhất tin tưởng Lục gia trong sạch. Thế nhưng là, hắn cũng không có đứng ra nói cái gì. Lục Minh Thư biết rõ, trông chờ Liêm Trinh công tử là Lục gia nói chuyện không thật tế. Hắn không phải cựu giao cung, cùng chuyện này một chút quan hệ cũng không có, hơn nữa hắn đại biểu thất chân quan trở lại nói chuyện hợp tác, vì không thể làm chung đánh cựu giao cung mặt tính xảy ra chuyện gì vậy. Chẳng qua là, tại làm sao tuyệt vọng dưới tình huống, nội tâm của nàng khó tránh khỏi khao khát thêm nữa, hy vọng có một người, mặc kệ người khác nói cái gì, đều có thể đứng tại cạnh mình. Nhưng, nội tâm của nàng hay vẫn là cảm kích Liêm Trinh công tử đấy, khi đó tín nhiệm quá chân quý. Tạ Liêm Trinh. Lục Minh Thư không biết Liêm Trinh công tử họ gì, Yến Vô Quy nếu là thất chân quan, chắc có lẽ không nói sai à. Đạt được xác nhận, Yến Vô Quy đem khuyên thai ngọc ném trả lại cho hắn, ngựa khí mang theo một loại kỳ quái đùa cợt, không nghĩ tới ngươi là tạ Liêm Trinh nhìn chúng. Liêm Trinh công tử vì cái gì tiễn đưa nàng khuyên thai ngọc, Lục Minh Thư đoán đã nhiều năm, hiện tại có khả năng đạt được đáp án, mặc kệ Yến Vô Quy ngựa khí không tốt, vội vàng truy vấn, có ý tứ gì? Ngươi không biết tạ Liêm Trinh tặng ngọc có ý tứ gì? Lục Minh Thư lắc đầu. Lúc ấy nàng đắm chìm tại mất mẹ trong bi thống, cái đó còn nhớ rõ hỏi. Yến Vô Quy chỉ hoán sau ngữ khí, lại hỏi, cái kia ngươi biết tạ Liêm Trinh là người nào a? Lục Minh Thư gật đầu. Thất chân quan xây dựng chế độ cùng cửu giao cung không quá giống nhau, bảy thực danh tiếng, ngón tay đúng rồi bắt đầu thất tinh quân. Dương Minh Tham Lang tinh quân, bốn cự môn tinh quân, chân nhân lộc tổn tinh quân, huyền minh văn khúc tinh quân, đan nguyên Liêm Trinh tinh quân, bắc cực vũ khúc tinh quân, thiên quan phá quân tinh quân. Thất chân quan dùng bảy thực làm hiệu, chia làm bảy tông truyền thừa, tinh quân danh tiếng, do tất cả tông chủ đại đại tương thừa. Liêm Trinh công tử, đúng là thất chân quan Liêm Trinh tinh quân, thứ năm tông tông chủ. Biết rõ là tốt rồi. Yến Vô Quy ngữ khí không thế nào tốt, tạ Liêm Trinh người này, nhìn xem ra vẻ đạm mạo, kỳ thật nha. Nhìn Lục Minh Thư không có phản ứng, Yến Vô Quy tâm tình hòa hoan xuống, dù sao, hắn không đúng người tốt lành gì, luôn tự cho mình siêu phàm, cảm giác mình ánh mắt độc đáo. Chứng kiến tốt hạt giống. Liên ưa thích tống nhân ra một khối ngọc, tỏ vẻ đây là hắn nhìn chúng. Ngươi về sau phải cẩn thận hắn, gặp được hắn nhất định bảo trì cảnh giác. Lục Minh Thư nhíu mày, là hắn nhìn chúng, sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả chính là, hắn sẽ sai người chú ý ngươi, nói không chừng còn sẽ giúp ngươi một chút. Cái này, giống như không có gì không tốt hay sao? Yến Vô Quy nhìn ra tâm tư của nàng, lập tức tiếp theo, có thể ngươi suy nghĩ một chút, trên đời này nào có chỉ lấy được không trả giá chuyện tốt. Hắn làm như vậy tương đương sớm ném, chờ ngươi trưởng thành, đủ mập, nên hắn thu tiền lãi lúc sau. Cái này, giống như cũng không có gì không tốt hay sao. Như thế nào báo ân, còn không phải mình định đoạt. Tiến Vô Quy vắt hết óc, nợ nhân tình khó thiếu nợ, ngươi nhớ kỹ những lời này luôn không sai. Dừng một chút, lại hậm hực nói, bất quá, thứ này rất tốt sử dụng đấy, về sau ngươi ra ngoài du lịch, gặp được việc khó, phủ cận có thất chân quan đệ tử, cũng có thể cầm cái này đi ra thảo nhân tình. Nói xong lời cuối cùng, Yến Vô Quy mình cũng cảm thấy không có ý nghĩa rồi, chậm choạng trượt mà giặt quần áo rời đi. Sau đó tối hôm đó, Lục Minh Thư nằm ở trên giường đá dưỡng thương, nhìn xem vị này bề ngoài hung ác vô lại thiếu niên tại ánh lửa sau cho mình tu bổ quần áo. Được rồi. Yến Vô Quy thu hồi may vá bọc nhỏ, run rẩy mới tu bổ tốt xiêm y, ném trả lại cho nàng, hai kiện chấp nhận lấy đổi a. Lục Minh Thư thu hồi thần du, xuất khiếu bay bay, ánh mắt lấy tới nhìn lên, phát hiện tu bổ được còn rất tốt. Thích sạch sẽ. Chú nghệ tốt, sẽ may vá, đột nhiên thật là nhớ lấy về nhà làm sao bây giờ. Người muốn cái gì? Yến Vô Quy xuất ra chiếu, hướng trên mặt đất một cửa hàng. Lục Minh Thư thuận miệng nói, ta suy nghĩ, bọn họ có thể hay không phát hiện ngươi lưu lại dấu vết. Coi như là phát hiện thì sao? Bọn họ tìm không đến nơi đây. Yến Vô Quy thanh âm, mang theo một loại nói không rõ đùa cợt. Vì cái gì? Ngươi không có phát hiện chỗ đó có cái gì không đúng. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút. Yến đại ca nói rất đúng, đặc biệt nồng hậu dày đặc huyền lực. Không sợ nói cho ngươi biết, chỗ đó huyền lực, lai nguyên ở một khối dị thạch, cũng chính là chúng ta lúc trước cư trú dốc đá. Bọn họ nếu phát hiện, trả lại thuộc vấn đề bên trên muốn tranh giành bể đầu rồi a. Lục Minh Thư lặng yên rồi lặng yên. Cửu giao cung nội đấu, cũng đúng nổi danh. Có thể ta có bằng hữu sẽ truy xét đấy. Cha được rồi hay nói. Yến Vô Quy nhắm mắt một nằm, nghỉ ngơi đi. Mọi âm thanh đều tịch, ánh lửa hòa thuận vui vẻ. Rõ ràng thân ở lạ lâm chi địa, đêm nay Lục Minh Thư lại trôi qua rất an tâm. Lục sắc lưu quang bay múa, thiên luân bên trong hay vẫn là như vậy bình tĩnh yên tĩnh. Lục Minh Thư bắt tay theo như trên tàng cây, tại rộng lượng trong tin tức tìm mình muốn ấy. Trương Minh, ngươi ở đâu? Nàng phát ra một câu nói chuyện riêng. Vận khí không tốt lắm, bên kia một mực không có trả lời. Lục Minh Thư sẽ không xoắn suýt, cùng hiểu biết thay đổi chút ít thuốc trị thường, ngay tại chỗ chữa thương. Lục sắc lưu quang vây quanh nàng. Từng điểm chữa trị nàng bị tổn thương thân hình. Thiên luân bên trong thời gian lưu tốc càng chậm, chữa thương hiệu quả cũng càng tốt. Đợi nàng hóa đã xong thuốc trị thương, thân thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu, nói chuyện riêng đã có hồi phục. Lục cô nương, có việc. Trả lời nàng đúng rồi người trẻ tuổi thanh âm. Vị này Trương Minh, chính là Lục Minh Thư lần thứ hai giao dịch gặp phải tiên hiệp thế giới thiếu niên. Mấy năm này, nàng tương đối quen thuộc, ngoại trừ Luca, chính là chỗ này vị Trương Minh rồi, từ trong tay hắn. Nàng thay đổi không ít đan dược. Nếu như không có những đan dược này ủng hộ, nàng rất khó tại tài nguyên ít như vậy dưới tình huống đuổi kịp tiến độ. Ân, ta nghĩ đổi với ngươi chút ít linh phủ.
Được a, ngươi muốn cái gì linh phủ?
Bất quá ta tổn số lượng không nhiều lắm rồi.
Các loại đều muốn một điểm.
Linh phủ, tiên hiệp thế giới đặc sản một trong. Cùng thế giới ma pháp quyển trục tương tự, nhưng mà tiện nghi dùng tốt lại cải trắng, người mới nhập môn có thể sử dụng, không giống quyển trục, đều là chết quý chết đắt tiền đại pháp thuật. Lục Minh Thư rất ưa thích đổi một điểm phong thân, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng.
Ta chỗ này có chút thuốc, hoặc là con mồi, ngươi xem một chút cần gì.
Nàng đem lần này săn thú thu hoạch lấy ra, hơi có điểm tâm hư.
Chính thức hàng tốt, đều tại đội trưởng chỗ đó thu, sau đó mới có thể phân, nàng thứ ở trên thân có hạn, cũng không biết đối phương có nhìn hay không mà vượng.
Không nghĩ tới, có kiện đồ vật đưa tới vị này Trương huynh chú ý.
Đây là bò cạp xác.
Nhìn hắn trong lại là huyết hạt xác, Lục Minh Thư thật bất ngờ, đúng, nguyên bản có độc, bị ta thiêu qua.
Không sao, tại đây cái, có thể làm thuốc đấy.
Chương 51, Thạch Bích Kiếm Pháp.
Trong thạch thất vừa có động tĩnh, Tiễn Vô Quy liền đã tỉnh.
Chứng kiến Lục Minh Thư tại hủy đi trên đùi băng bó, vội hỏi, phải thay đổi thuốc chờ ta trở lại à?
Lục Minh Thư nhìn hắn một cái, đem cố định nhánh cây ném đi, không cần, tốt rồi.
Làm sao có thể tốt rồi?
Đừng có đùa tiểu hài tử nóng nảy nói đến một nửa, Tiễn Vô Quy tự động cách âm, bởi vì hắn chứng kiến Lục Minh Thư đứng lên rời đi hai bước, còn nhảy lên.
Như thế nào có thể có dạng tốt rồi?
Ngày hôm qua chân tổn thương, thế nhưng là thân thủ của hắn chỉ đấy, sử dụng còn là chính bản thân hắn thuốc.
Dùng kinh nghiệm của hắn, như vậy tổn thương đại khái 3 ngày có thể khá lắm không sai biệt lắm, muốn động thủ không ngại còn phải lại tăng thêm 2 ngày, nhưng bây giờ giống như cũng liền 1 ngày rưỡi thời gian.
Không có khả năng, không có khả năng.
Tiễn Vô Quy đầu lắc giống như rội sóng trống tựa như, cho ta xem một chút.
Mặc hắn thấy thế nào, tốt rồi thật là tốt rồi.
Hôm trước còn không nhúc nhích được chân tổn thương, hôm nay một điểm dấu vết cũng không có lưu lại, Tiễn Vô Quy sờ soạng nhiều lần, cho ra kết luận đều là, xương đùi hoàn hảo không tổn hao gì.
Mắt thấy hắn muốn hoài nghi thế giới, Lục Minh Thư vội hỏi, ta từ nhỏ thể chất đặc thù, phục hồi như cũ năng lực đặc biệt mạnh mẽ.
Có loại này thể chất.
Tiễn Vô Quy muôn phần hoài nghi.
Thật sự.
Người xem ta chân.
Sự thật bày ở trước mặt, Tiễn Vô Quy không tin cũng phải tin.
Đại thế giới, không thiếu cái lạ, trên đời này quả thật có rất nhiều đặc thù thể chất, có người từ nhỏ liền thông khiếu, có người trời sinh là tuyệt mạch, như vậy nghĩ đến, phục hồi như cũ năng lực đặc biệt mạnh đặc thù thể chất. Cũng không phải rất kỳ lạ quý hiếm.
Tiễn Vô Quy hâm mộ cực kỳ, thật là một cái tốt thể chất.
Võ giả rất sợ cái gì?
Bị thương a?
Như hắn, vốn tại Giao Tây Sơn Lâm bế quan, một khi bị thương, liền phải nghỉ ngơi, lãng phí thời gian không nói, còn rất nguy hiểm.
Ngươi đã thương thế tốt lên rồi, hôm nay tự tiện.
Hắn là trở lại bế quan đấy, cũng không phải là trở lại dạo chơi ngoại thành đấy.
Tiễn Vô Quy đứng lên, sử dụng ngày hôm qua thừa rau dại núi khuẩn rơi xuống mặt. Nhìn Lục Minh Thư quả thật vui vẻ đấy, liền yên tâm rời đi.
Trước khi đi giao cho, chung quanh đây ta thanh lý qua, không có cỡ lớn hung thú, xa hơn chút nữa cũng khó mà nói rồi, ngươi tốt nhất đừng đi loạn.
Lục Minh Thư đã đáp ứng.
Tiễn Vô Quy đi rồi, nàng lấy trên tường bó đuốc, hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi đến.
Bọn họ cư trú sơn động, có con người làm ra dấu vết, ví dụ như cái kia giường đá, bàn đá, vừa nhìn chính là cố ý gọt đấy, nhưng niên đại có hơi lâu, hẳn không phải là Tiễn Vô Quy làm.
Có thể sơn động đúng tự nhiên đấy, thoạt nhìn, tựa hồ là trước đây thật lâu, có người ở này bế quan, thu xếp rồi cái này thì một cái điểm dừng chân, Yến Vô Quy trùng hợp bắt kịp rồi.
Lục Minh Thư rất ngạc nhiên.
Nhìn Yến Vô Quy làm việc, đối với nơi này rất quen thuộc, không giống như là trong lúc vô tình phát hiện cái này thu quật, mới lưu lại tu luyện.
Hắn nào biết đâu tin tức.
Giao Tây Sơn Lâm việc riêng tư sự tình, không phải là cửu giao cung đệ tử mới biết được chứ, nếu quả thật có một vị tiền bối, từng tại nơi đây bế quan. Cũng có thể đúng cửu giao cung tiền bối mới đúng.
Hay vẫn là nói, trước đây thật lâu, thì có thất chân quan tiền bối lẻn vào Giao Tây Sơn Lâm.
Nếu chỉ có vậy mà nói, cái kia thất chân quan cùng cửu giao cung hợp tác.
Sơn động gập ghềnh, mở rộng chi nhánh rất nhiều, Lục Minh Thư một đường đi, một đường tại trong đầu nhớ bản đồ địa hình.
Bó đuốc thiêu đốt hơn phân nửa, nàng cuối cùng đã tới phần cuối.
Hắc ám dòng sông, cắt đứt đường đi, nhìn không tới bờ bên kia, chỉ có âm lanh tiếng gió trên mặt sông quanh quẩn.
Lục Minh Thư đứng trong chốc lát, liền quay đầu lại.
Nàng tin tưởng Yến Vô Quy nói lời rồi, không ai có thể tìm tới nơi này trở lại.
Vừa rồi cái kia mạch nước ngầm, nàng cảm giác không đến phần cuối, không có nghĩ đến, nàng tại mạch nước ngầm bên kia.
Mà thôi, Yến Vô Quy chẳng những cứu được nàng, còn đối với nàng tốt như vậy, hay theo hắn ở chỗ này ở một hồi a, chính là muốn lại để cho Cao Tương lo lắng.
Nàng trở lại thạch thất, cây đuốc đem thả lại trên tường lúc, đông nhiên dừng một chút. Âm u trên thạch bích, trải rộng thất vọng dấu vết khắc vết tích, nàng lúc trước còn tưởng rằng, đúng quanh năm suốt tháng ăn mòn đấy, hiện tại gần nhìn, phát hiện có chút không đúng. Nàng rút ra cái thanh kia phế kiếm, cạo phía trên bụi bặm, dần dần lộ ra phía dưới hình dáng. Đợi đến lúc bụi bặm toàn bộ cạo rời đi, Lục Minh Thư nhìn xem trọn vẹn một mặt vết kiếm, ngừng lại rồi hô hấp. Cái này là kiếm pháp. Cùng Đạp Vân kiếm quyết đúng một bộ sáo lô võ thuật đấy, nhưng mà cao minh rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Nàng nhanh chóng tại nội tâm so với rồi một chút, thần nữ bước trên mây kiếm pháp nàng gặp ý tiểu sử qua, có thật nhiều vi diệu khác biệt. Thoạt nhìn, tựa hồ là tại thần nữ bước trên mây kiếm pháp trên cơ sở, phát triển đi ra một cái khác bộ kiếm pháp. Chẳng lẽ là Cửu Giao cung mặc dù chẳng phân biệt được tông, lại phân mạch. Tất cả phân mạch công pháp đều truyền thừa từ Tống tổ sư, nhưng lại có chính mình phát triển phương hướng. Ví dụ như Liễu Lâm nhất mạch, công pháp thiên về âm hàn, chắc sư thúc tổ coi như là chằm chằm liếc mắt nhìn, đều có thể làm cho người ta khắp cả người phát lạnh, cái này Lục Minh Thư sớm có nhận thức. Mà Lục Minh Thư chính mình, từ Lưu Cực Chân nơi đây tính, đúng thang dương nhất mạch đấy. Nhưng Lưu Cực Chân khúc mắc chưa hiểu, hầu như không dạy qua nàng, mà lại nàng cảnh giới thấp, trước mắt vẫn còn học trụ cột Đạp Vân kiếm quyết, cũng chưa từng học qua thang dương nhất mạch công pháp. Trên tường bộ kiếm pháp kia, rút cuộc là cái đó nhất mạch đấy. Lục Minh Thư không biết, nhưng nàng có thể khẳng định, đúng Cửu Giao cung cái nào đó phân mạch đấy. Cho nên, trước kia ở chỗ này bế quan, hẳn là Cửu Giao cung một vị tiền bối. Về phần Yến Vô Quy, rất có thể đi qua cách khác biết rõ cái chỗ này. Hắn không có học nơi đây kiếm pháp, có lẽ là không biết, có lẽ là cùng công pháp của mình trái ngược. Lại nói tiếp, Yến Vô Quy công pháp, bản thân liền kỳ quái. Thất chân quan cùng Cửu Giao cung giống nhau, sử dụng kiếm mới phải chủ yếu, nhưng hắn học nhưng là đao. Mặt trời chiều ngã về tây, Yến Vô Quy đã trở về. Hắn hôm nay thu hoạch không tệ, săn rồi đầu hiệu sừng tím. Yến Vô Quy một bên bóc lột ra hiệu, vừa nói, cái này ra không tệ, quay đầu lại làm cho ngươi đôi giày a. Ngươi biết làm. Lục Minh Thư có chút hủy bà xem, may may vá vá theo thủa coi như xong, làm giày có thể không dễ dàng. Nhìn người khác đã làm, không khó. Còn nói, Lộc Nhung có thể chịu đựng cao, Lộc thịt. Chúng ta buổi tối ăn hiệu nướng thịt a. Ta giống như không có thể ăn quá nhiều a. Cái này đầu hiệu sừng tím đúng dung hợp cảnh đấy. Không sao, ta có bí phương. Yến Vô Quy cười híp mắt móc ra một chút cây cỏ, đợi sẽ cho ngươi nấu ấm trà, cam đoan kinh mạch thông suốt, tuyệt đối sẽ không bạo thể. Mập mạp Lộc thịt, dầu nước xì xì rung động, cũng không biết Yến Vô Quy làm sao làm đấy, nướng đến bên ngoài xốp giòn trong non, khẽ cắn miệng đầy dầu. Lục Minh Thư nhịn không được, ăn không ít. Hắn nấu trà cũng rất hữu hiệu, hơi chắc mà quay về cam, sướng Lộc thịt vừa vặn. Đã ăn xong cũng không có cảm thấy đầy mỡ. Ăn uống no đủ, trở lại thạch thất. Yến Vô Quy đã gặp nàng đứng ở thạch bích trước, ngửa đầu không nói lời nào, hiếu kỳ hỏi một câu, làm sao vậy? Lục Minh Thư chỉ, nơi này có bộ kiếm pháp. Yến Vô Quy chỉ nhìn lướt qua, hào hứng thiếu thiếu, à, hẳn là các ngươi Cửu Giao cung vị tiền bối nào đấy, ngươi có hứng thú có thể học một ít. Lục Minh Thư nhìn về phía hắn, ngươi không có hứng thú. Yến Vô Quy nói, các ngươi Cửu Giao cung con đường, cùng ta hoàn toàn bất đồng. Học được làm cái gì? Lục Minh Thư ánh mắt lóe lóe, không nói chuyện. Trong thạch thất một mảnh yên tĩnh, hai người các việc có liên quan đấy. Lục Minh Thư cẩn thận phỏng đoán trên tường kiếm pháp. Từ khắc vết tích nhìn ra được, đây là vị tiền bối kia lúc này trong lúc bế quan chế kiếm pháp, trước sau có nhiều lần chỗ, đằng trước mạch suy nghĩ có chút lộn xộn, đằng sau dần dần rời đi vu tồn tinh. Nàng xem vài lần, đem kiếm pháp nhớ cho kỹ, đống nhiên mở miệng hỏi, Yến đại ca, ta ngày mai có thể đi ra ngoài chứ? Nam. Không nên vì nhân vật nam chính đánh nhau, các ngươi sẽ phải hối hận, thật sự. Chương 52, đoạt trước đã. Trở lại Giao Tây Sơn Lâm, là vì rèn luyện, cũng không phải là trốn ở chỗ này vui chơi giải trí. Yến Vô Quy không do dự, được a, ngươi không sợ nguy hiểm mà nói. Ngươi cho ta chỉ con đường a, ở đâu an toàn chút ít. Không cần. Yến Vô Quy nói thẳng, theo ta đi là được. Lục Minh Thư ngẩn người, nàng còn tưởng rằng, Yến Vô Quy sẽ không thích nàng đi theo. Thứ nhất. Hắn ở đây là rồi bế quan luyện công, tự nhiên không hy vọng đao pháp của mình bị người khác nhìn rời đi. Thứ hai, nàng chỉ có nội tức cảnh, đi theo hắn nhất định sẽ cản trở. Cái này, không hợp thích lắm a. Không có ta che chở, ngươi ở nơi này nửa bước khó đi. Yến Vô Quy làm cho nàng cẩn thận liêm chính công tử, nói nợ nhân tình khó thiếu nợ, có thể Lục Minh Thư cảm thấy, chính mình trước thiếu hắn một xe. Từ ngày đó lăn xuống núi từ bị hắn cứu được, một đường được hắn ân huệ. Nhìn hắn lấy hung. Lại bản tính thiện lương, chẳng những không có đem nàng ném, còn khắp nơi chiếu cố. Yến đại ca, cái này có thể hay không quá liên lụy ngươi rồi. Yến Vô Quy không sao cả nói, bảo hộ không được ngươi, giải thích do thực lực của ta không đủ, coi như là rèn luyện a. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu.
Cái gì?
Tại trong lúc này, ngươi tạm thời quên mất mình là Cửu Giao cung đệ tử. Ngày hôm sau, Lục Minh Thư đi theo Yến Vô Quy ly khai tạm thời cư trú sơn động, một đường trèo đèo lội suối. Thú quật không hổ là thú quật, bọn họ một đường đi tới, gặp phải hung thú rất nhiều. Yến Vô Quy cau mày nói, Cửu Giao cung càng lúc càng thâm nhập rồi, chúng ta tối đa chỉ có thể lại lưu một tháng. Một tháng sau, Cửu Giao cung đối với thú quật vây quét không sai biệt lắm liền đã xong. Đến lúc đó còn ở tại chỗ này, có thể sẽ bị đánh quét chiến trường phát hiện. Lục Minh Thư yên lặng theo một đường, đống nhiên nói, Yến đại ca, có phải ngươi? Quá tin tưởng người khác rồi hả?
Cái gì?
Yến Vô Quy một bên phân biệt nguồn nước bên cạnh dấu chân, một bên thuận miệng lên tiếng. Ta cũng là Cửu Giao cung đệ tử, ngươi như vậy mang theo ta, sẽ không sợ ta vụng trộm truyền tin chứ?
Yến Vô Quy nói, ta cho ngươi tạm thời quên mất mình là Cửu Giao cung đệ tử, ngươi không phải đã đáp ứng chứ?
Đã đáp ứng cũng có thể đổi ý a.
Ngươi sẽ không?
Hắn nói được chém đinh chặt sắt, Lục Minh Thư nhịn không được hiếu kỳ, vì cái gì?
Bởi vì ngươi hận Cửu Giao cung.
Lục Minh Thư dừng lại. Yến Vô Quy nhìn về phía nàng, ánh mắt ý vị thâm trường, Tạ Liêm Trinh tín vật, sẽ không theo liền ra tay.
4 năm trước, hắn đã tới một lần Tây Xuyên, đúng lúc khi đó đã xảy ra một sự kiện.
Khó trách hắn không hỏi Liêm Trinh công tử vì sao tiễn đưa nàng tín vật, khó trách hắn nguyện ý tín nhiệm nàng.
Này, ngươi chớ hoài nghi nhân sinh được không nào?
Trước mắt bị một bóng ma che khuất, Lục Minh Thư ngẩng đầu, chống lại Yến Vô Quy khuôn mặt. Vóc người chênh lệch quá nhiều, hắn xoay người cúi người, mới có thể cùng nàng nhìn thẳng. Gương mặt này, bởi vì mặt sẹo tồn tại, hiện ra vài phần vô lại cùng hung ác, nhưng ánh mắt rất sạch sẽ.
Làm người không thể quá ngây thơ, nhưng cũng không có thể thái âm tối.
Yến Vô Quy nói, ta cứu ngươi, tin ngươi, tuy có các loại nguyên nhân, nhưng bản chất hay là bởi vì ngươi người này.
Như đổi một người, ta chưa chắc sẽ cứu, chưa chắc sẽ thư.
Không biết nghĩ tới điều gì, Yến Vô Quy bỗng nhiên nở nụ cười, đao ba kiểm bởi vì này cái cười mang ra vài phần giảo hoạt.
Ngươi hận Cửu Giao cung, ta cũng chán ghét, không bằng chúng ta tới làm một chuyến A.
Lục Minh Thư ánh mắt có chút mê mang.
Yến Vô Quy thẳng lên người, chỉ hướng xa xa, bọn họ muốn, chúng ta đoạt trước đã như thế nào.
Lục Minh Thư ánh mắt một chút thanh minh.
Nàng tỉnh táo mà lắc đầu, Yến đại ca, Cửu Giao cung lần này xuất động không ít xuất thần cảnh cao thủ, chúng ta không tiết lộ hành tung cũng không tệ rồi.
Yên tâm đi.
Yến Vô Quy vô vô đầu của nàng, ta có chừng mực.
Cái này cả ngày, Lục Minh Thư đi theo Yến Vô Quy đều tại chạy đi.
Xác định kế hoạch về sau, mục tiêu của bọn hắn sẽ không ở săn thú lên.
Yến Vô Quy tránh đi chung quanh tất cả hung thú, dù là rất tốt giết đều không đi động, chỉ đem lấy Lục Minh Thư vùi đầu chạy đi.
Đến buổi tối, bọn họ núp ở một chỗ trong khe đá nghỉ ngơi.
Khe đá rất nhỏ, buổi tối lại lạnh, hai người lưng tựa lưng nhét chung một chỗ, bọc đầu thảm sưởi ấm.
Dù sao Lục Minh Thư còn nhỏ, vẫn chưa tới sẽ lúng túng niên kỷ.
Yến Vô Quy nói nhỏ, ngươi xem trên người của ngươi bao nhiêu thất vọng, khó chịu không khó được.
Nếu không phải hiện tại không có biện pháp, ta nhất định đem ngươi văng ra.
Cái này thích sạch sẽ.
Lục Minh Thư thật là nhớ đạp hắn một cước, hai người đi giống nhau đường, ăn giống nhau đồ vật, cuối cùng đều là tùy tiện thanh tắm một cái, ai so với ai khác bẩn à.
Căn bản chính là tâm lý tác dụng.
Yên tĩnh không đầy một lát, Yến Vô Quy lại hỏi, ngươi mấy tuổi?
Lục Minh Thư trầm mặc một hồi, đáp, 11.
Chậc chậc chậc, 11 tuổi còn như vậy bình, ta là tương lai của ngươi lo lắng một chút.
Lục Minh Thư mài mài răng, khắc chế cắn hắn một cái xúc động.
11 tuổi bình rất bình thường được không nào?
Nàng giờ mới bắt đầu trổ mã.
Vậy ngươi lớn bao nhiêu?
19.
Thực lão.
Lục Minh Thư nho nhỏ kinh ngạc một chút, Yến Vô Quy lớn lên là cao, có thể khí chất quá ít năm, nhìn xem rất giống vị thành niên.
Ngươi tiểu nha đầu biết cái gì?
Tiếp qua 10 năm, ngươi theo ta phân biệt chứ?
Lục Minh Thư chẳng muốn phản ứng đến hắn.
Loại này không có dinh dưỡng chủ đề, có cái gì tốt nói chuyện.
Qua một lát, Yến Vô Quy lại đụng phải đụng cánh tay của nàng.
Ai, ngươi đang ở đây Cửu Giao cung trôi qua như thế nào?
Trôi qua như thế nào?
Trong bóng tối, Lục Minh Thư trợn tròn mắt, cả buổi không có trả lời.
Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng mở miệng, Yến đại ca.
Hả?
Ta nghe người ta nói, thiên hạ không khỏi là chi cha mẹ. Thực là loại này chứ.
Yến Vô Quy cũng an tĩnh, một hồi lâu, hắn nói, đương nhiên không phải.
Cái kia hướng cha mẹ trả thù, cũng là không sai hay sao?
Đưa lưng về phía nàng Yến Vô Quy, rất lâu không có trả lời.
Tại nàng nhìn nơi đến, ánh mắt của hắn sáng tắt không theo quy tắc nào.
Ngay tại Lục Minh Thư cho là hắn không có trả lời thời điểm, hắn nói, có lẽ tại những người khác trong mắt, ngươi là sai đấy, thậm chí tại thiên hạ trong mắt, ngươi đều là sai đấy. Thế nhưng là, chỉ cần chính ngươi cho rằng là đúng đấy, cái kia chính là đúng đấy. Lục Minh Thư không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời nói này, trầm thấp từ chỉ hoãn thanh âm, cùng nàng trong ấn tượng Yến Vô Quy có rất lớn khác nhau. Tiếng gió ô ô, một đêm yên tĩnh quá khứ. Hai người tiếp tục chạy đi. Cứ như vậy ngay cả đi ba ngày, Yến Vô Quy cuối cùng tại một chỗ đỉnh núi ngừng. Đã đến. Hắn chỉ hướng đỉnh núi, ta đã sớm sơ qua, tuyết dược đạp vân câu ổ là ở chỗ đó, chống mái vừa vặn một đôi. Lục Minh Thư hỏi, thực lực không thấp a? Ân, đều là xuất thần cảnh đấy. Nếu dung hợp cảnh, hắn đã sớm động thủ. Chúng ta đánh không lại nha. Đã đến xuất thần cảnh, thực lực đã có bay vọt về chất, Lục Minh Thư không cho là mình điểm này tiểu thông minh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, có thể có cái gì hữu dụng. Yến Vô Quy cười đến tà khí, chúng ta là trở lại làm phá hư đấy, coi như là không lấy được tay, cũng không thể khiến bọn họ đạt được. Lục Minh Thư dây lĩnh ngộ. Làm phá hư, có thể so sánh nghiêm chỉnh đi săn dễ dàng hơn nhiều. Chương 53, huấn đổ. Cao Tương tại trong lều vải đổi tới đổi lui, vẻ mặt nôn nóng. Một lát nữa mà, rèm bị xốc lên, một người nam nhân đi đến. Hắn bề ngoài chừng 30, thoạt nhìn có chút cao ngạo, mặc trên người cựu giao cung trưởng lão quần áo và trang sức. Cao Tương vừa nhìn thấy hắn, mừng rỡ, sư phụ. Nam nhân này chính là Cao Tương sư phụ An Đồng Trần, chắc kiếm về đệ tử đích truyền. An Đồng Trần gật gật đầu, phất tay áo ngồi xuống. Sư phụ. Cao Tương hầu như bổ nhào qua, ngươi tới liền thật tốt quá. Minh Thư không thấy. Vi sư biết được. An Đồng Trần ngữ khí bình tĩnh mà không có phập phồng, nghe rất lạnh, tựa như hắn làm cho người ta cảm giác giống nhau. Loại cảm giác này cùng chắc kiếm về rất tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng. Chắc kiếm về lạnh, ở chỗ hình dáng tướng mạo, chính thức cùng hắn ở chung, cũng không cảm thấy lạnh. An Đồng Trần nhưng là từ khí chất đến thái độ đều lạnh lùng như băng. Trương sư thúc tổ đi xem, có thể cái gì cũng không tìm được. Sư phụ, ngươi. Sau một khắc, Cao Tương mà nói bị cắt đứt, An Đồng Trần quả quyết nói, vi sư muốn tham gia vây săn, không có thời gian rời đi. Cao Tương ngẩn người, sư phụ. Ngày đó tại Trương Cường dưới sự trợ giúp, hắn chạy về nơi chú quân. Liễu Lâm nhất mạch từ trước đến nay còn một mấy lời, hắn không có gì sư thúc sư bá có thể cầu cứu. Khá tốt, sư phụ cùng sư tổ vẫn có mấy cái giao hảo đồng môn. Tại một vị sư thúc chỉ điểm xuống, hắn đã tìm được Cửu Lộc Châu Hạ viện trưởng viện tấm côn Trương sư thúc tổ. Vị này Trương sư thúc tổ cũng hạng tông sư nhất mạch, cũng chính là Lục Minh Thư nghiêm chỉnh cùng mạch trưởng bối. Nghe xong hắn báo tin tức, Trương sư thúc tổ quả nhiên phái đệ tử đi. Có thể kết quả lại để cho Cao Tương rất thất vọng. Người cứu viện, một đường truy tung ma ảnh mà đi, cuối cùng tại sơn cốc phát hiện một khối dị thạch. Chuyện này bị chọc ra, lập tức vây quanh dị thạch thuộc sở hữu, nhao nhao lật trời. Vị kia sư thúc tuy rằng ghi nhớ lấy Trương sư thúc tổ mệnh lệnh, thế nhưng bị cuốn vào rồi, cuối cùng qua loa tìm tòi một phen, cái gì cũng không tìm được, Lục Minh Thư cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Vậy săn sự tình trọng đại, trong môn lần lượt có cao thủ chạy đến, Cao Tương nén được tâm đợi vài ngày, cuối cùng trở đến nhà mình sư phụ. Vốn tưởng rằng, sư phụ đã đến, Lục Minh Thư cuối cùng được cứu rồi, không nghĩ tới sư phụ trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Sư phụ, đúng sư tổ muốn che chở nàng đấy. Nghe xong Cao Tương mà nói, An Đồng Trần ánh mắt lạnh hơn, ngươi là tại chỉ trích sư phụ làm được không đúng, cầm sư tổ tới dọa ta. Cái này tội danh có chút nặng, Cao Tương cắn cắn môi, túi đầu, đồ nhi không dám. An Đồng Trần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sư tổ cho ngươi cùng nàng đồng hành, chính là che chở ý của nàng, nhưng không phải muốn ngươi đem nàng ở tại chính mình đằng trước, càng không phải là coi trọng nàng còn hơn ngươi cái này đứng đắn đồ tôn. Cao Tương không dám nói lời nào. Lẫn lộn đầu đuôi, chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được. Ngươi lúc mình là cái gì? An Đồng Trần càng thêm nghiêm khắc, ngươi là ta Liễu Lâm nhất mạch đích truyền, còn là của nàng sau buộc. Cao Tương khẽ giật mình, vội hỏi, sư phụ, ta không có ý tứ này. Điều này cũng quá nghiêm trọng, hắn chẳng qua là lo lắng bằng hữu an uy. An Đồng Trần lại không nghe hắn, không có ý tứ này. Vì sư thứ nhất, ngươi cũng không ân cần thăm hỏi, cũng không hỏi mình tình huống, đã nói phải cứu nha đầu kia, tại trong lòng ngươi, nàng so với vi sư còn có trọng yếu không? Cao Tương lại càng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, đệ tử không dám. Không dám là tốt rồi, nhớ kỹ ngươi là ai. An Đồng Trần ngữ khí có thể nói nghiêm khắc. Hắn đối với cái này bất mãn đã lâu. Chọn lựa Cao Tương làm đệ tử, không chỉ có bởi vì hắn tư chất thật tốt, nộ tính hơn người, cũng thấy hắn làm người hết sức chân thành, lại không mất chủ kiến. Lúc trước nhìn khá tốt, mấy năm này càng xem càng không đúng, vừa gặp phải Bích Khê Cốc cái nha đầu kia, hay cùng không có dài đầu góc tựa như, người ta nói đông liền đông. Nói tây liền tây. Hắn An Đồng Trần đệ tử, cũng không phải là dạy để làm kẻ phụ hòa đấy. Hắn biết rõ việc này không trách Cao Tường, nha đầu kia đầu óc động quá nhanh, cùng nàng cùng một chỗ, mình cũng không cần động não, dần dà, thành thói quen do nàng quyết định. Nhưng này loại thói quen, đối với Cao Tường mà nói tuyệt đối không là chuyện tốt. Liễu Lâm nhất mạch cũng không muốn một cái không có chủ kiến truyền thừa. Mượn cơ hội gõ rồi Cao Tường một phen, An Đồng Trần hòa hoan ngữ khí, vi sư cũng không phải là thấy chết mà không cứu được, chính ngươi ngẫm lại trong này các đốt ngón tay. Trương sư thúc đã phái đệ tử đi, lại không có tìm được hành tung, giải thích rõ có hai cái khả năng. Thứ nhất, cái đứa bé kia bị nửa đường cướp đi, đã ngộ hại. Thứ hai, nàng vận khí không tệ, tìm được đường sống trong chỗ chết. Vô luận cái nào kết quả, vi sư đều không cải biến được cái gì. Huống chi, bên kia đang náo, ta đi rồi, coi như mình không có co tâm tư, khó tránh khỏi người khác sẽ thêm muốn. Ta Liễu Lâm nhất mạch độc lập với môn phái phân tranh, dính vào việc này có bao nhiêu phiền toái, chính ngươi ngẫm lại. Cao Tương chẳng qua là nóng nội, cũng không phải không có đầu óc, bị một nhắc nhở, lập tức hiểu trong đó có thiếu, lập tức gầy này đứng lên, đồ nhi sai rồi. Biết rõ sai là tốt rồi, nếu là không đổi được, vi sư không ngại đổi người đệ tử. Ngội lệnh nói xong, An Đồng Trần lại nói, ngươi cũng dọn dẹp một chút, thuận miệng vi sư cùng nhau đi săn. Chu gia vì cho nhà mình tiểu tử tạo thế, phí hết vốn gốc. Ta Liễu Lâm nhất mạch lại không tham gia phân tranh, đệ tử lại không thể nhượng bộ. Cao Tương một chút do dự, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, cái kia Minh Thư. An Đồng Trần liếc mắt nhìn hắn, cái này bộ dáng làm cái gì? Vi sư chẳng qua là cho ngươi đa dụng sử dụng đầu óc, không phải muốn ngươi vứt bỏ bằng hữu với không để ý ngươi cùng nàng thở nhỏ con biết, quan tâm vốn là có lẽ. Cao Tương nhẹ nhàng thở ra, lộ ra cười ngây ngô, sư phụ. Vi sư đã phái người đi chỗ đó tìm tòi, như có tin tức, thì sẽ hồi báo, ngươi không cần lo lắng. Là nói thì nói như thế, Cao Tương vẫn đang rất lo lắng. Hắn đối với Lục Minh Thư có vô cùng tin tưởng, không có tìm được thi thể, nàng kia nhất định sẽ không chết. Chẳng qua là, nàng dù sao chỉ có nội tức cảnh, tại thú quật phụ cận, khắp nơi nguy hiểm, bị khốn trụ rồi làm sao bây giờ. Giống như chỉ có thể kỳ vọng, sư phụ phái có thể thuận lợi tìm được hành tung của nàng. Vô danh đỉnh núi, Yến Vô Quy ôm đao xếp bằng trên một khối trên tảng đá lớn. Hàn phong phần phật, cảm giác mát tập kích người. Cửu Giao Cung lần này trận thế rất lớn a. Hắn nói. Lục Minh Thư nhìn tới nhìn lui, không nhìn ra huyền cơ gì, liền hỏi, ở đâu nhìn ra được? Yến Vô Quy chỉ, ngươi không cảm thấy quá an tĩnh chứ? Cho nên, nơi này là thú quật. Yến Vô Quy kiên nhẫn giải thích, thú quật, ngươi có thể lý giải là ma thú thành trấn. Chúng ta một đường đi tới, gặp trên đường đi hung thú nhiều lần, không cần ta nói a. Lục Minh Thư một điểm liền thông, ta hiểu được, nếu là thành trấn, liền không nên an tĩnh như vậy. Càng yên tĩnh, càng không tầm thường. Không sai. Càng là ở chung, Yến Vô Quy đối với nàng càng là thỏa mãn. Tiểu cô nương chính là khuyết điểm kiến thức, nộ tính không thể chê, hơi chút chỉ điểm, có thể suy một ra ba. Lại liên tưởng đến thân thế của nàng, thật là làm cho chờ mong. Tiếp qua cái 10 năm 8 năm, không biết Cửu Giao Cung đúng cái gì cục diện. Cô nương này nóng nảy hắn mấy ngày nay có thể lĩnh giáo, mặt ngoài bất ôn bất hỏa, nội tại cứng rắn được cấn răng. Phó thượng thanh sớm muộn gì muốn ngã cái lớn cái ngã. Thực làm cho người là Cửu Giao Cung tương lai lo lắng. Nói trở lại, Thất Chân Quan cũng không phải cái vùng đất hiền lành a. Mấy năm này càng ngày càng phiền toái. Chương 54, mạch nước ngầm dưới lòng đất. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Yến Vô Quy đứng dậy. Đi nơi nào? Lục Minh Thư vội hỏi. Rời đi Tuyết Dực Đạp Vân Câu xào huyệt. Lục Minh Thư nghe vậy kinh hãi, chúng ta liền cứ như vậy đi tới. Lúc trước hắn đã từng nói qua. Sinh hoạt tại này một đôi Tuyết Dực Đạp Vân Câu đúng xuất thần cảnh thực lực. Cùng là xuất thần cảnh, giống khác nhau, biểu hiện ra ngoài chiến lực chênh lệch quá nhiều. Tuyết Dực Đạp Vân Câu đúng khó được dị chủng chân thú, tại giao Tây Sơn Lâm rất nhiều hung thú trong xếp hạng hàng đầu, muốn bắt giữ đây đối với Tuyết Dực Đạp Vân Câu, đoán chừng phải kể tới cái xuất thần cảnh cao thủ vây công. Dùng hai người bọn họ tu vi, cứ như vậy chạy tới xào huyệt, không là muốn chết chứ. Yến Vô Quy lại không nhiều nói, ngươi đi theo ta là được. Ly khai đỉnh núi. Hai người xâm nhập rừng rậm. Cũng không biết Yến Vô Quy làm sao tìm được đường, đông gậy tây ngoặt, đã đến một chỗ ẩn nấp vách núi, đẩy ra một tảng đá lớn, lộ ra cái ngăm đen cửa động. Hắn cầm nhánh cây đốt miếng lửa, ném vào rời đi. Qua một hồi lâu, hỏa mới dập tắt. Đi thôi. Bên trong không khí không ngại, có thể chịu được thông hành. Lục Minh Thư đầy bụng nghi vấn, đi theo hắn tiến vào sơn động. Này sơn động cũng bất quy tắc, lúc rộng lúc chật vật, có địa phương còn bị đá vụn ngăn chặn, hai người đi được rất chậm. Rời đi một hồi, Lục Minh Thư nhịn không được, cuối cùng mở miệng hỏi rồi, Yến đại ca, làm sao ngươi biết nơi này có cái lối đi? Nàng trên đường đi quan sát, cái thông đạo này thoạt nhìn cũng không phải nhân công đào đấy, trái ngược với sinh hoạt tại này hùng thú xào huyệt. Nhưng Tuyết Dực Đạp Vân Câu cũng không đào động, chúng vui hơn ở tại rộng rãi chỗ. Lúc trước Yến Vô Quy chỉ, đúng đỉnh núi lất bằng, đang thích hợp chúng băng qua bay vút lên. Yến Vô Quy mang nàng đi đường này, đúng đi thông đỉnh núi đường tắt. Hắn đối với cái này thú quật không khỏi quá quen thuộc, quả thực như đúng từ nhỏ sống ở nơi đây tựa như. Hắn một cái thất chân quan đệ tử, nơi nào đến cùng cách biết được những chuyện này. Trong lòng ngươi không phải có suy đoán sao? Yến Vô Quy thuận miệng đáp. Lục Minh Thư lặng yên rồi lặng yên, dứt khoát hỏi ra lời, đúng vị kia lưu lại kiếm pháp tiền bối. Yến Vô Quy khẽ cười một tiếng, có phải hay không cảm thấy ta chiếm được Cửu Giao cung tiện nghi? Lục Minh Thư lắc đầu, chẳng qua là hoang mang. Vị tiền bối kia hậu nhân không có đi tìm, ngược lại làm cho Yến Vô Quy đã tìm được, trong này tất có nguyên nhân. Được rồi. Yến Vô Quy nói, ta trong lúc vô tình đã nhận được vị tiền bối kia tu luyện bản chép tay, ghi lại hắn trong mấy chục năm trải qua, đã được biết đến cái này thì một cái bí địa, cảm thấy rất thích hợp bế quan luyện công, cho nên liền tìm tới. Vậy ngươi vận khí ngược lại là tốt. Nếu như không phải Cửu Giao cung cùng thất chân quan kết thành liên minh, muốn vào Giao Tây Sơn Lâm có thể không dễ dàng. Giao Tây Sơn Lâm bị dãy núi vần quanh, Cửu Giao Sơn chính là nó môn hộ, có Cửu Giao cung gác lấy, ngoại nhân căn bản vào không được. Yến Vô Quy quay đầu nhìn nàng một cái, ta nói muội tử, người mới bao nhiêu? Chớ học những lao gia hỏa kia được không? Nói chuyện lưu nửa câu ghét nhất rồi. Yến Vô Quy trở lại tiếp tục dẫn đường, muốn nói cái gì liền nói cái gì, ta còn tham ăn ngươi rồi. Ta đây thực nói. Nói đi. Lục Minh Thư nói, cái kia bốn nhắc tới Liêm Trinh công tử, thái độ thập phần chán ghét. Có thể ta xem, việc này là hắn cho ngươi trải sàn đường. Không có Liêm Trinh công tử cùng Cửu Giao cung nói chuyện hợp tác, thất chân quan đệ tử liền vào không được Giao Tây Sơn Lâm. Cho nên đây, Yến Vô Quy cười lạnh một tiếng, ta nên cảm kích hắn chứ. Lục Minh Thư ngạc nhiên nói, ngươi vì sao như vậy căm thù hắn? Nói lý lẽ, hắn là thứ năm tông tông chủ, chắc có lẽ không với ngươi có xung đột ta. Đúng rồi, Yến đại ca ngươi là cái đó nhất tông hay sao? Đúng hai tông bất hòa chứ. Qua một hồi lâu, Yến Vô Quy bên kia mới chuyển đến trả lời, thứ năm tông. A, cảm giác kỳ quái hơn, hắn cũng là thứ năm tông, đây chẳng phải là nói, Liêm Trinh công tử đúng cấp trên của hắn. Hãy nhìn Yến Vô Quy thái độ, đối với Liêm Trinh công tử có thể không có nửa điểm tôn kính ý tứ. Liêm Trinh công tử cũng quá thất bại rồi, ngay cả bổn tông đệ tử đều thu phục không được. Nàng nhịn không được mở náo động, các ngươi niên kỷ gần a. Chẳng lẽ là từ nhỏ bất hòa? Lại nói tiếp, hắn lúc tông chủ thời điểm còn rất nhỏ, ta giống như nghe qua, sau lưng của hắn có thế lực ủng hộ, là như thế này ngươi xem khó chịu chứ đúng rồi, hắn giống như chân có vấn đề a. Vậy còn có thể tu luyện chứ Yến đại ca thực lực của ngươi tại cùng thế hệ trong tính cực hạn a. Chẳng lẽ? Mắt thấy nàng nhanh não tu bổ rồi một vạn chữ ân oán tình cừu, Yến Vô Quy không thể nhịn được nữa, được rồi. Nào có phức tạp như vậy? Ta chính là không thích hắn giả mù sa mưa bộ dạng không được sao? Quá yêu tính toán. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, Yến Vô Quy trở lại trừng nàng liếc, ngươi đang ở đây dò xét lời nói. Có thể hay không học một chút tốt? Tâm nhãn nhiều như vậy làm gì? Thiếu chút nữa bị nha đầu kia lượn quanh tiến vào, nàng nói nhiều như vậy, không phải là muốn dò hỏi hắn ở đây thất chân quan tình huống chứ uổng phí mấy ngày nay đối với nàng tốt như vậy. Bị hắn vạch trần, Lục Minh Thư nhỏ giọng cô, ai kêu ngươi thần bí như vậy? Ta chính là suy nghĩ nhiều giải một chút. Yến Vô Quy vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ha ha, nói được chính mình giống như không thần bí tựa như. Liền trên người của ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ chơi nhỏ, ngươi không có bí mật. Lúc ánh mắt hắn mù đích. Lục Minh Thư lặng yên rồi lặng yên. Xem ra sau này hay là muốn cảnh giác một ít, không cẩn thận biểu lộ bộ dạng rồi. Đường lại bị chặn, Yến Vô Quy thở dài, được rồi, cũng không thể trách ngươi, dùng ngươi đang ở đây Cửu Giao cung tình cảnh. Không nhiều lắm mấy tưởng tượng, thời gian khổ sở. Đao khí chẳng phá, bổ ra một con đường, Yến Vô Quy lại nói tiếp, chúng ta cũng là đồng bệnh tương liên. Lục Minh Thư vội hỏi, người đang ở đây thất chân quan cũng không nên qua chứ. Yến Vô Quy cũng không đáp. Phía trước dần dần rộng rãi, tựa hồ cùng lòng núi đã thông. Phía trước có gió thổi tới, mang theo hơi nước. Cũng không lâu lắm, trước mắt xuất hiện một cái mạch nước ngầm. Lục Minh Thư nghĩ đến lúc trước tạm thời cư trú trong sơn động mạch nước ngầm, liền hỏi. Yến đại ca, này mạch nước ngầm, có phải hay không quán thông địa mạch? Ân. Yến Vô Quy nói, vị tiền bối kia đã từng tham qua này mạch nước ngầm, phát hiện nó quán thông giao Tây Sơn Lâm Nam Bắc, đúng đầu ít thấy Nam Bắc đi về hướng dòng sông. Mà lại chính giữa xoay quanh gấp khúc, nửa cái giao Tây Sơn Lâm đều có thể đi được. Lục Minh Thư nói, như thế ẩn thân nơi tốt, vạn nhất ngày nào đó bị đuổi giết, hướng nơi đây một trốn, muốn tìm đến cũng khó khăn. Đúng vậy a. Yến Vô Quy tỏ vẻ đồng ý. cho nên ta cố ý trở lại làm quen một chút. Ai, Yến đại ca ngươi có bị đuổi giết đau buồn âm thầm chứ? Ngươi là thất chân quan đệ tử, coi như là bị đuổi giết cũng trốn về môn phái à?
Vậy cũng nói không chính xác, có một ngày ngươi bị đuổi giết, sẽ tránh về Cửu Giao cung chứ?
Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, chắc có lẽ không.
Có thể ta là trường hợp đặc biệt à?
Dù sao sẽ không ngươi đang ở đây thất chân quan cũng địa vị lúng túng à?
Yến Vô Quy đầu trở về nàng một câu, ha ha.
Sớm biết như vậy hắn sẽ không chính diện trả lời, Lục Minh Thư cũng không bắt buộc, chỉ hỏi, chúng ta như thế nào qua sông à?
Yến Vô Quy cầm khối tấm ván gỗ hướng trên mặt sông một bỏ lại, nhảy lên.
Lục Minh Thư xem trọng im lặng, điều này có thể được không?
Cái này khối tấm ván gỗ, cũng liền miễn cưỡng đứng hai người.
Thử xem chẳng phải sẽ biết.
Được rồi.
Lục Minh Thư nhảy lên tấm ván gỗ, dán chặt lấy hắn đứng.
Nắm chắc rồi.
Nói xong, Yến Vô Quy dưới chân giẫm mạnh, tấm ván gỗ đột nhiên liền xông ra ngoài.
Lục Minh Thư thiếu chút nữa bị vãi đi ra, vội vàng nắm được hắn vào áo.
Trong bóng tối, hai người điều khiển sóng mà đi, đi đến nửa đường, Yến Vô Quy trên người khí thế đột nhiên biến đổi, có biến, cẩn thận.
Nam.
Ngủ quên đã quên hôm nay không có gột chương mới.
Sáu vừa lên cũng a, đến lúc đó sẽ xong càng đấy.
Chương 55, tin ta chứ.
Mạch nước ngầm ở bên trong, khí tức bắt đầu khởi động, có đồ vật gì đó dục dịch, sẽ cực kỳ nhanh hướng bọn họ lướt đến.
Lục Minh Thư một kiếm chém ra, kéo lên một cái khác do kiếm, xôn xao một tiếng kích thích mướn nước, đồng thời còn có cơ bắp bị cắt mở tù cảm giác.
Bịch.
Vật kia được nàng một kích, mất nước đọng trong.
Yến Vô Quy rút đao mà ra, đao khí kích sạng, dơ lên một màn nước mảnh vải, đợi nước mảnh vải rơi xuống, phía trước chặn đường chi vật quét sạch không còn.
Máu tanh sẽ hấp dẫn trở lại thêm nữa trong nước hung thú, chúng ta phải nhanh chóng lên bờ.
Ân.
Lục Minh Thư nắm chặt trong tay tàn kiếm.
Kiếm của nàng bị ma ảnh chi huyết ăn mòn được cực tù, hiện tại cũng liền miễn cưỡng sử dụng, so với sắt thường không khá hơn bao nhiêu, bất lợi với đánh lâu.
Nắm chắc rồi.
Yến Vô Quy trầm quát một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, mạch nước ngầm bên trên gió lạnh xâm nhập mà đến.
Này mạch nước ngầm rất đúng rộng lớn, đi không bao lâu, Lục Minh Thư phía sau lưng tóc gáy dựng lên đã đến.
Nguy hiểm trực giác.
Soạn.
Có đồ vật gì đó, vạch nước mà ra.
Nàng tu vi không đủ, thị lực chênh lệch đi một tí, đầu miễn cưỡng có thể phân biệt đúng đầu cá lớn.
Yến Vô Quy chân bữa tiếp theo, đồng nhiên thay đổi cái phương hướng, sẽ cực kỳ nhanh vượt qua, tiếp tục hướng trước.
Nghe kỹ, ta hiện tại không cố được ngươi, ngươi phải nắm chặt ta, đằng sau có cái gì đuổi theo, tự mình giải quyết.
Biết rõ.
Lục Minh Thư trọng trọng gật đầu.
Bọn họ ngay cả con thuyền đều không có. Tại mặt nước cùng trong nước hung thú tranh đấu, thù là không khôn ngoan, phương pháp tốt nhất chính là chọn nhanh lên bờ, chỉ cần lên bờ, những thứ này thủy thú liền không đủ gây sợ rồi.
Đạt được câu trả lời của nàng, Yến Vô Quy không cố kỵ nữa, dưới bàn chân thi lực lượng, tấm ván gỗ như là tên rời cung, sẽ cực kỳ nhanh xông về trước rời đi.
Có thủy thú chặn đường, hắn liền một đao chém tới.
Lục Minh Thư vốn là cầm lấy hắn vào áo, sao không thể có không ôm thật chặt eo của hắn, miễn cho bị nhấc lên xuống sông.
Tuy rằng nàng tin tưởng, nếu như mình rớt xuống sông, Yến Vô Quy sẽ trở lại tới cứu, nhưng loại này muốn chết thời khắc, nàng không muốn kéo hắn chân sau.
Phía sau lưng tóc gáy dựng đứng, có từng trận gió mát kéo tới.
Đống nhiên một đạo kình phong từ trong nước nhảy ra, hơi nước phun.
Lục Minh Thư một tay ôm chặt Yến Vô Quy, một tay cầm kiếm, thân kiếm một chuyến, cũng không quay đầu lại cho sau lưng một kích.
Bịch.
Đây là thủy thú trở xuống trong nước thanh âm.
Sau đó lại có một thứ từ trong nước nhảy ra.
Lúc đầu chém giết tầm 10 đầu thủy thú, tiếp theo, nàng liền đánh bất động.
Kiếm tù rồi, mà lại thủy thú thực lực cũng mạnh, chỉ có thể thoáng kiềm chế, sau đó né tránh.
Như vậy không được, quá phí công phu rồi.
Lục Minh Thư tại trong lòng lặng yên tính toán đi nhanh chóng cùng với góc độ.
Nơi này quá mức lờ mờ, không cách nào mắt phán, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, từng cái trong đầu mô phỏng.
Tình cảnh trong đầu dựng đi ra, thêm vào từng con một thủy thú.
Theo thủy thú công kích, Yến Vô Quy đánh trả. Nguyên một đám số liệu dần dần rõ ràng.
Một cái khu vực thủy thú, đại khái là những cái kia, tình cảnh chậm rãi gần như ổn định, không hề có mới thủy thú gia nhập.
Yến đại ca, chúng ta cách bờ bên kia có còn xa lắm không?
Yến Vô Quy một bên đánh trả, một bên đáp, chúng ta cần tại mạch nước ngầm trong đi một đoạn đường, mới có thể lên bờ, đoán chừng còn có 10 dặm.
Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, cũng không phải xa.
Bất quá chúng ta như vậy một đường giết đi qua, sợ là không được, coi như là an toàn lên bờ. Hao phí huyền lực cũng quá nhiều rồi.
Yến đại ca, lòng tự tin của ngươi ta sao?
Lại là một đao chém ra, đem một cái thủy thú đánh rớt trong nước,
Yến Vô Quy trả lời, ta có cái gì không tin ngươi đấy, ngươi có chủ ý nhanh nói nghe một chút.
Nàng hỏi, từ giờ trở đi, ngươi không nên ra tay,
ta cho ngươi chỉ con đường đi ra. Yến Vô Quy đã trầm mặc 3 giây đồng hồ, mới hỏi, ngươi muốn như thế nào chỉ đường?
Trước thử xem.
Ta nói trái liền chuyển trái, nói phải liền chuyển phải, cần ra tốc cũng sẽ sớm nói.
Nếu có mới cường đại thủy thú gia nhập, ngươi liền ra một lần tay, để cho ta phán đoán thực lực của nó.
Được rồi.
Yến Vô Quy hơi chút do dự, đáp ứng.
Nói lý lẽ, hắn không nên đem đề nghị của nàng thật đúng, dù sao nàng chỉ có nội tức cảnh.
Có thể quen biết mấy ngày nay, hắn biết rõ cô nương này niên kỷ tuy nhỏ, cũng không phải ăn nói lung tung, trên người nàng có một loại vượt qua tuổi trầm ổn tự tin, hắn nguyện ý tin tưởng nàng một hồi.
Trái.
Nghe được thanh âm của nàng, lập tức trái đi.
Phải.
Sau đó phải đi.
Lại làm theo mấy lần, Yến Vô Quy nhịn không được, vừa rồi rõ ràng không có thủy thú A.
Ta trước chắc chắn phản ứng của ngươi tốc độ cùng góc độ.
Thanh âm của nàng nghe rất người vô tội.
Yến Vô Quy mài mài răng, sau đó thì sao?
Lục Minh Thư ngón tay tại hắn trên lưng gật, cảm giác được tay của ta sao?
Ngươi muốn đùa giỡn ta, cũng phải lớn lên điểm mới được.
Lục Minh Thư trong lòng phì rồi một tiếng, không có thời gian cùng hắn chuyện phiếm, sẽ cực kỳ nhanh nói ra, ngón tay của ta điểm một chút, chính là một giây.
Ta hô trái một, ngươi tiểu lấy tốc độ bây giờ đi phía trái đi một giây, phải một là hướng phải đi một giây, có hiểu không?
HTTP.
Hiểu.
Tốt lắm, đã bắt đầu.
Lục Minh Thư nhắm mắt lại, toàn lực cảm giác, não nhanh chóng toàn bộ triển khai, trái một, phải hai, ba thứ hạng đầu, phải một, trước hai, trái ba.
Nàng báo được nhanh chóng, Yến Vô Quy vừa mới bắt đầu còn khẩn trương vô cùng mà từng cái nghiệm chứng, kết quả phát hiện, theo như nàng theo như lời đi về phía trước, hai người tại nước trong bầy thú quả thực tiến thối tự nhiên.
Hắn âm thầm kinh ngạc, nha đầu kia có chút bản lĩnh a.
Dứt khoát toàn tâm tín nhiệm nàng, chính mình chăm chú với cảm giác nguy hiểm.
Một cái mới thủy thú xuất hiện, hắn một đao bổ ra.
Lục Minh Thư dừng lại nửa giây không đến thời gian, lại tiếp tục sau chỉ lệnh, phải ba, trước một, phải hai.
Phía trước vắng vẻ huyệt gió kéo tới, Yến Vô Quy khẽ quát một tiếng, đã đến.
Dưới chân hắn giẫm mạnh, nắm lên Lục Minh Thư hướng trên bờ rơi đi.
Một cái thủy thú đánh tới, Yến Vô Quy nửa nghiêng người, ánh đao rơi như luyện, phốc một tiếng, tung tóe rồi đầy người máu, rồi sau đó tại mặt nước giẫm mạnh, ngã bay mà ra, té rớt mặt đất.
Yến Vô Quy lập tức nhảy dựng lên, đem lăn hai vòng, có chút choáng váng Lục Minh Thư kéo trở lại.
Còn tốt đó chứ?
Lục Minh Thư thở ra một hơi, ân.
Trên thân hai người lại là nước lại là máu, rất chật vật, bất quá huyền lực không dùng bao nhiêu, hầu như hoàn hảo không tổn hao gì.
Yến Vô Quy một bên sắc máu, một bên đập nàng nhỏ bả vai, khích lệ, thật sự là xem thường ngươi rồi à, có chút bản lãnh.
Vừa rồi tập trung tinh thần, lúc này đầu óc có chút không, Lục Minh Thư lau trên mặt nước, may mắn không có hỏng việc.
Hay vẫn là quá tháo rồi, tốc độ, góc độ, những thứ này đều không có biện pháp cùng hắn nói rõ, cũng liền làm không được như vậy tinh tế.
Ngẫm lại hay vẫn là mạt pháp thế giới giáo dục cơ sở tốt, phổ cập thống nhất, phân khoa vừa mịn, từ khi đổi đến những sách kia, nàng tính toán thời gian dài tốc độ những thứ này tất cả đều đổi thành thế giới kia đơn vị, thuận tiện hơn nhiều.
Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, bởi vì thích sạch sẽ, Yến Vô Quy rửa sạch rồi nhiều lần, mới miễn cưỡng ra đi.
Lúc này thú quật, tinh kỳ phân phật, nên đón phong phi dương.
Nguyên một đám cửu giao cung võ giả, ngồi uy phong lẫm lâm tọa kỵ, xuất hiện ở đỉnh núi.
Cao Tương Thuận miệng sư phụ ngồi ở một cái tuyết sư lên, quan sát xa so với dưới tình huống bình thường yên tĩnh thú quật.
Trải qua mấy ngày vây kín bắt giết, thú quật bên trong bình thường hung thú đã tiêu diệt được không sai biệt lắm, còn dư lại đều bị vây khốn lúc này.
Chúng đệ tử.
Phía trước một cái ngọc đỉnh hùng ưng cao cao bay lên, đứng ở phía trên đấy, đúng là trưởng môn Phó Thượng Thanh, hắn chỉ vào dưới chân thú quật, hào khí ngàn vạn, mấy năm khổ công, đúng thời điểm sáng sáng ngợi bản lĩnh của các ngươi rồi.
Cao Tương cảm giác được, sư phụ lạnh buốt để tay tại đỉnh đầu hắn, ngữ khí nhẹ nhàng, không chứa cảm tình mà nói, bại bởi Phó Minh Đường, ngươi cũng không cần quay về Liễu Lâm rồi.
Chương 56, tranh giành lẫn nhau.
Yến Vô Quy đưa tay dán tại trên vách tường, cảm giác được rất nhỏ chấn động.
Vây săn đã bắt đầu.
Hắn nói.
Lục Minh Thư gật gật đầu, chúng ta đây.
Muốn tranh thủ thời gian.
Yến Vô Quy nói, không thể để cho bọn họ đụng với.
Lần này vây săn, Cửu Giao Cung lần lượt chạy tới xuất thần cảnh cao thủ, có thể sẽ vượt qua quá nửa, để cho bọn họ chính diện đụng với, cũng đừng nghĩ đảo cái gì rối loạn.
Lục Minh Thư còn dễ nói, Yến Vô Quy nói không chừng sẽ bị trục xuất quay về thất chân quan, dù sao Cửu Giao Cung cởi mở giao Tây Sơn Lâm là có thời hạn đấy.
Đi.
Hai người vùi đầu chạy đi.
Qua mạch nước ngầm, cơ bản cũng là lên dốc rồi, tuyết dược đạp vân câu ổ tới gần đỉnh núi, đây là một loại phi hành chân thú, chúng từ nhỏ muốn bước trên mây lao nhanh.
Bảo là muốn làm phá hư, kỳ thật Lục Minh Thư cùng Yến Vô Quy đều rõ ràng, chỉ bằng vào hai người bọn họ, tại một đám xuất thần cảnh cao thủ mí mắt phía dưới, có thể làm một chuyện rất có hạn. Rồi hay nói, bọn họ cũng không muốn hại người nào, chán ghét Cửu Giao Cung là một chuyện, chán ghét Cửu Giao Cung người là một chuyện khác. Thân núi chấn động, Yến Vô Quy đột nhiên dừng bước, cẩn thận. Vừa dứt lời, có hung thú từ thông đạo lăn xuống trở lại. Yến Vô Quy rút đao liền chạm, phốc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng ngay sau đó, lại có hung thú từ đầu kia lao tới. Chứng kiến người sống, sợ hai phía dưới, lại trực tiếp đụng tới. U u không ngừng, xuất hiện ở trong thông đạo hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Có Yến Vô Quy ở phía trước chống đỡ, Lục Minh Thư coi như nhẹ nhõm. Đừng nhìn Yến Vô Quy tính cách như vậy, đao pháp đi nhưng là lăng lệ ác liệt bá đạo đường đi, có lẽ đang là vì như thế, mới có thể quăng kiếm mà sử dụng đao. Một đường đi một đường giết, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Trong thông đạo hung thú biến nhiều, đích thị là phía ngoài vây săn tiến vào cao trào, mới có thể có nhiều như vậy hung thú, chạy như điên chạy trốn. Lục Minh Thư một kiếm đâm ra, chợt nghe khanh mà một tiếng, trong tay phân lượng chợt nhẹ, thân kiếm lại bẻ gãy. Yến Vô Quy nhìn nàng một cái, tại bên hông vừa sờ, vứt ra kiện đồ vật tới đây, chấp nhận lấy sử dụng a. Lục Minh Thư tiếp nhận nhìn lên, nhưng là đem giải truy thủ, dùng thân thể của nàng số lượng, vừa vặn lấy ra lúc đoạn kiếm sử dụng. Một cái ngân giáp thử đánh tới, Lục Minh Thư giương tay một gọn, dễ dàng phá vỡ giáp ra. Nàng lắp bắp kinh hãi, sắc bén như vậy. Thượng phẩm huyền binh, ngươi cứ nói đi. Yến Vô Quy dặn dò một câu, dùng hết rồi nhớ rõ đưa ta a. Lục Minh Thư thì thầm một câu, keo kiệt. Ngươi lên làm phẩm huyền binh rất dễ dàng được. Ngươi không phải còn có đao chứ? Vừa nhìn ngươi sẽ không kinh nghiệm, đi ra ngoài bên ngoài, không có đồ dự bị vũ khí sao được. Chính ngươi không phải là cái ví dụ. Hai người một bên chuyện thiếm, một bên chém giết, cũng là không chê nhàm chán. Bên ngoài, lúc này đã là tiếng chém giết rung trời, Cửu Giao Cung đối với còn dư lại hung thú đã tiến hành vây giết. Cao Tương đuổi theo một cái nhỏ liệt phong thú tiến vào núi rừng. Vây săn lúc mới bắt đầu, sư phụ nói với hắn, bại bởi Phó Minh Đường, cũng không cần quay về Liễu Lâm rồi. Hắn không dám không xem ra gì. Sư phụ nóng nảy hắn rõ ràng, nói là làm, tuyệt đối sẽ không nói đùa. Đại khái là hắn gần đây biểu hiện, lại để cho sư phụ bất mãn. Hắn muốn thực bại bởi Phó Minh Đường, nói không chừng sư phụ thực sẽ đá hắn đi ra ngoài. Liễu Lâm nhất mạch đúng con một mấy lời, có thể cũng không phải không đổi qua người thừa kế, nếu như bị đổi liền quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Liệt phong thú là một loại am hiểu ngự gió hung thú, bật hơi thành phong trào, uy lực khai sơn phá thạch. Tuy rằng đây là một cái nhỏ liệt phong thú, nhưng là so với bình thường hung thú mạnh mẽ, nếu như có thể bắt lại rời đi, sư phụ sẽ phải thỏa mãn. Hắn thả người nhảy lên, kiếm khí ngưng kia, trực bức trước mắt liệt phong thú. Đúng lúc này, từ bên cạnh bay ra một cái khác mũi tên, thẳng đến liệt phong thú chỗ hiểm. Cái này đầu nhỏ liệt phong thú, bị hắn đuổi đến tinh bị lực tẫn, gầm rú một tiếng, lăn xuống trên mặt đất. Cao Tương giận dữ, ai? Đoạt người khác con mồi, có xấu hổ hay không rồi hả? Trong rừng chạy ra mấy cái bình quân tuổi chỉ có 13, 4 tuổi thiếu niên nam nữ. Một người trong đó nói, cái gì đoạt con mồi? Ta nhìn thấy một cái liệt phong thú xông lại, thuận tay sẽ giết, làm sao vậy? Nếu không phải ta đuổi nó lâu như vậy, ngươi có thể thuận tay giết. Cao Tương cũng không phải là nén giận, đâu chịu nhận thua. Là ngươi không có bổn sự đuổi tới a? Đối phương nói xong, lớn đau đớn mà phân phó cùng tới tùy tùng, đem ta con mồi thu lại. Ai dám động đến? Cao Tương nổi trận lôi đình. Cái này đầu nhỏ liệt phong thú hắn đuổi thật lâu, vốn chính là kiệt lực chạy vào cánh rừng đấy, sao có thể không duyên cớ làm cho đối phương kiếm tiện nghi. Đối phương cũng nổi giận, Cao Đại Mã, là ngươi muốn cướp người khác con mồi a? Cái này đầu liệt phong thú trên người đều là ta đánh chính là tổn thương, là ngươi chiếm tiện nghi. Hung thú trên người còn có dấu hiệu không thành, ai cướp được tiểu là của người đó. Hai người không ai nhường ai, nhao nhao thành một đoàn. Trong rừng lại chạy tới mấy người, đều là không sai biệt lắm hải tử. Chứng kiến bọn họ cãi vã, nhao nhao tiến lên can ngăn. Hai người tất cả có quan hệ gần bằng hữu, can ngăn cũng là có tất cả thiên hướng, ngược lại là làm cho lợi hại hơn rồi. Làm cái gì vậy? Phó Minh Đường xuất hiện thời điểm, thấy chính là như vậy một màn. Thiếu niên kia chứng kiến hắn, đại hỉ, giao sư đệ, ngươi tới bình luận phân xử, con mồi có phải hay không ai cướp được coi như là ai hay sao? Phó Minh Đường còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chần chờ mà gật đầu, là... Đúng rồi. Có thể Cao Đại Mã nói cái này con mồi là hắn đấy, ta đánh chính là không tính. Đối phương cái này nghe nhìn lẫn lộn hành vi, lại để cho Cao Tương giận quá, ngươi ít nói vớ nói vẩn. Cái này đầu liệt phong thú ta đã đánh cho bị dày vò, lập tức gục rồi, dựa vào cái gì ngươi trộm bắn một mũi tên, liền về ngươi rồi. A, đánh cho hai cái chính là đánh cho bị dày vò. ta đây tùy tiện đối với thế nào chỉ con ngồi chém một đao, đã nói là của ta, ai đánh rồi cũng không tính.
Ngươi. Hai người tranh chấp không dưới, đều nhìn xem Phó Minh Đường.
Bất kể thế nào nói, hắn là trưởng môn công tử.
Phó Minh Đường nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, mặt lộ vẻ khó xử, nếu không các ngươi một người nửa đầu, đều là sư huynh đệ, đừng tổn thương hòa khí.
Như vậy sao được? Hai người chăm miệng một lời, lại chán ghét chừng đối phương liếc.
Phó Minh Đường nói, bất quá một cái liệt phong thú, cần gì chứ?
Cao Tương cười lạnh, giao sư đệ nếu như một chút cũng không có lòng hiếu thắng, không bằng rời khỏi lần này vây săn như thế nào.
Nghĩ đến cái kia cái gì ban thưởng, ngươi cũng không hiếm có.
Phó Minh Đường bị hắn những lời này lấp kín, nghẹn lời rồi.
Ban thưởng hắn xác thực không hiếm có, nhưng thanh danh hay vẫn là hiếm có đấy.
Từ khi ra đời, Phó Minh Đường liền lưng beo cha mẹ cùng Chu gia hy vọng, lần này xuất liệp, mỗi người đều hy vọng hắn bỗng nhiên nổi tiếng.
Hắn là nguội, có thể cũng không trở thành một điểm giành thắng lợi tâm đều không có.
Như thế nào, việc không liên quan đến mình, có thể làm việc lão, đóng mình, không thể quyết định chứ. Cao Tương nhìn hắn như vậy, không thoải mái hơn rồi.
Đúng lúc này, bên ngoài một tiếng vang thật lớn, thú gào to tiếng chim hót, còn có núi đá vang tung tóe thanh âm, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ.
Nhiều người thiếu niên ngẩng đầu, chứng kiến hai cái tuyết trắng dị thú thiên mã, ở giữa không trung bay vút lên.
Tuyết dực đạp vân thú.
Cái này mặt chiến đấu, đương nhiên không có bọn họ những thứ này tiểu đệ tử phần, nhưng không ngại bọn họ sinh lòng hướng tới.
Này, Cao Đại Mã.
Thiếu niên kia hô Cao Tương tên hiệu.
Làm gì vậy?
Cao Tương ngữ khí không thế nào tốt.
Thiếu niên nói, một cái liệt phong thú không tính bổn sự, nếu không chúng ta đánh cuộc, người nào thắng con ngồi về ai.
Nghe hắn nói như vậy, Cao Tương ngược lại là nhìn hắn thuận mắt một chút rồi, nói.
Thiếu niên chỉ vào phía chân trời, chúng ta đi tuyết dực đạp vân thú xào huyệt, cầm một kiện tín vật, ai lấy trước đến, ai liền thắng, như thế nào đây?
Cao Tương nhãn tỉnh sáng lên, như thế cái khiêu chiến.
Trong lòng của hắn một cân nhắc, vừa nhìn về phía Phó Minh Đường, giao sư đệ, nếu không ngươi cũng tham gia.
Ai nếu bị thua, liền buông tha tranh danh.
Chương 57, Tư Bảo.
Đã đến.
Một đường đẫm máu, cuối cùng gặp được ánh dạng đông.
Thú gào to cùng tiếng chém giết tinh tường truyền đến, nhắc nhở bọn họ, những cái kia xuất thần cảnh cao thủ đã xuất thủ, Lục Minh Thư thậm chí chứng kiến bầu trời đánh nhau kiếm quang.
Tiến Vô Quy nhíu mày, nhanh như vậy đã tìm được.
Ngược lại là ta xem thường bọn họ rồi.
Tuyết Dực Đạp Vân Câu đã cùng Cửu Giao Cung chính diện giao phong, bọn họ còn muốn gian lận, hầu như là không thể nào.
Tiến đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?
Tiến Vô Quy trầm tư một lát, nói ra, Tuyết Dực Đạp Vân Câu bên này, chúng ta không xen tay vào được. Đổi lại mục tiêu a.
Đổi cái gì?
Tiến Vô Quy nói, thú quật trong có đại lượng đẳng cấp cao hung thú tụ cư, hàng ngày cũng liền cần tiêu hao lớn số lượng tài nguyên, cho nên thú quật trong nhất định sẽ có linh địa.
Thế nhưng là, nếu như là ta mà nói, nhất định sẽ chia tiến hành, thực lực mạnh đuổi bắt hung thú, thực lực kém tìm tòi linh địa.
Bọn họ đã cùng Tuyết Dực Đạp Vân Câu đưa trước tay, sẽ không không phái người đi tìm linh địa a.
Tiến Vô Quy khen ngợi mà nhìn nàng, cô nương này thật sự là một điểm liền thông. Trao đổi đứng lên đặc biệt nhẹ nhõm.
Không sai. Nhưng tìm tòi linh địa muốn thời gian, càng dồi dào linh địa càng khó tìm.
Chúng ta dò xét gần đường, so với bọn hắn có ưu thế.
Bọn họ muốn tìm tới nơi này, ít nhất cũng muốn hao phí một hai canh giờ, chúng ta vận khí thật tốt, có thể khi bọn hắn đi tìm trước khi đến tìm được.
Lục Minh Thư lập tức nói, vậy còn chờ gì?
Chúng ta đi nhanh đi.
Ân.
Tiến Vô Quy mắt nhìn bên ngoài, đáng tiếc thở dài.
Cái này hai cái Tuyết Dực Đạp Vân Câu chỉ có thể tặng cho Cửu Giao Cung rồi.
Cao Tương nắm chặt một cái dây leo, trở lên leo lên.
Tuyết Dực Đạp Vân Câu có thể bay, ưa thích ở tại đỉnh núi gập ghềnh địa phương, căn bản không có đất bằng có thể đi.
Ví dụ như nơi đây, đi thông Tuyết Dực Đạp Vân Câu cư trú đỉnh núi, đều là hiểm trở vách núi, chỉ có thể một chút trở lên bò.
Tại đề nghị của hắn xuống, ở đây nội tức cảnh tiểu đệ tử hầu như đều tham gia lần này văn bài.
Những người khác Cao Tương không quan tâm, hắn chỉ cần Phó Minh Đường tham gia là tốt rồi.
Ừ.
Lương tựa Chu gia tính là cái gì, xuất ra bản lĩnh thật sự đến xem nhìn.
Đáng tiếc Minh Thư không có ở đây, bằng không thì, hành hạ đứng lên nhất định càng vui sướng.
Nàng đầu óc không biết như thế nào lớn lên, tổng có thể nghĩ ra kỳ kỳ quái quái phương pháp, còn đặc biệt có sử dụng, nếu như nàng tại, nhất định lại càng dễ a.
Ý nghĩ này cùng một chỗ, Cao Tương nghĩ đến sư phụ mà nói, trong lòng dùng mình.
Hắn không thể dựa vào thành thói quen, Minh Thư không có khả năng lúc nào cũng cùng hắn cùng một chỗ, tựa như hiện tại. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cao Tương nhẹ nhàng rung động, kịp thời bắt lấy một căn khác dây leo, tiếp tục trở lên leo lên.
Đây là cái gì?
Lục Minh Thư chứng kiến Yến Vô Quy xuất ra thứ gì đổi tới đổi lui.
Tư Bảo.
Có ý tứ gì? chỉ ra thiên tài địa bảo phương vị đồ vật. Lục Minh Thư nhìn chăm chú nhìn lại, Yến Vô Quy trong tay đồ vật, có điểm giống la bàn, lại có điểm giống la bàn. Chính giữa có căn bản kim đồng hồ, tại có chút rung động. Nó nguyên lý là cái gì? A, chính là chỗ này cây kim, có thể cảm ứng bảo khí. Cái gì gọi là bảo khí? Bảo khí liền là Yến Vô Quy bị nàng truy nguyên đánh bại, ngươi có thể hay không đừng hỏi nhiều như vậy. Lục Minh Thư lẽ thẳng khí hùng, không hiểu liền hỏi A. Hiện tại có chính sự, ngươi trễ giờ hỏi lại, nghe lời. Yến Vô Quy vô vô đầu của nàng, căn cứ tư bảo kim đồng hồ đã chọn phương hướng. Lục Minh Thư nhìn xem trong tay hắn tư bảo, đào ra bản thân kim chỉ nam. A, phương hướng giống như rất nhất trí hay sao? Tiến vào thu quật phạm vi, Lục Minh Thư sẽ không sử dụng kim chỉ nam rồi. Nó tại trong núi rừng rất chuẩn, có thể thu quật trong giống như có cỡ lớn từ thể tồn tại, một mực sẽ không ngón tay chuẩn qua. Hai người tìm đường, Yến Vô Quy nhìn tư bảo, nàng xem kim chỉ nam, dần dần vào thân núi ở chỗ sâu trong. Kim chỉ nam chỉ hướng, cùng tư bảo có thoáng khác biệt, nhưng đại khái giống nhau. Cái này có phải hay không giải thích rõ, cái gọi là bảo khí, rất có thể đựng từ tính. Thú quật trong ù ù rung động, thỉnh thoảng thân núi sụp đổ. Đi tới, Lục Minh Thư bỗng nhiên nói, Yến đại ca, ngươi xem bên kia cây. Cây? Cây làm sao vậy? Yến Vô Quy thuận miệng hỏi câu. Chúng ta đã đi ngang qua nó ba lượt rồi. Yến Vô Quy ngừng bước, nhìn kỹ lại. Đó là ba khỏa loại cùng một chỗ cây. Hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp bố, nhìn xem nhìn rất quen mắt, giống như thật sự đi ngang qua nhiều lần. Hắn nhìn chằm chằm vào cây ngẩn người, Lục Minh Thư cũng đang trầm tư. Đây là quỷ đánh tường chứ ngược lại là rất giống kỳ môn độn giáp, nhưng mới rồi nàng chú ý, cũng không có trận pháp dấu vết, đúng nàng tiêu chuẩn không đủ chứ. Đang nghĩ ngợi, Yến Vô Quy rút đao ra khỏi vỏ, trực tiếp một đao chém tới. Này! Lục Minh Thư kinh hãi, đây cũng quá tùy tiện a. Ánh đao từ trên xuống dưới, trực tiếp chém rụng. Dầm vào hào. Máu tươi phun tung tóe, hai người lại bị rót một thân máu. Cái này cây lại có thể biết phun máu. Lục Minh Thư kinh hô, ma thụ. Ma thụ cái cầu. Yến Vô Quy nghiêng qua nàng liếc, nhìn rõ ràng rồi, đây là cái quái gì. Lại nhìn rời đi, đã thấy bị chém rụng một nửa trên cây, tất cả bàn lấy một cái màu xanh lá đại mãng, trong đó một cái bị Yến Vô Quy đột nhiên xuất hiện một đao chém thành hai nửa, đang trong vũng máu rẽ rủa và mèo. Mà đổi thành hai cái đại mãng. Phun lưỡi rắn, nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Đây là thủ hộ hung thú, xem ra chúng ta đã tìm được. Yến Vô Quy nhìn chằm chằm hai cái đại mãng, nắm chặt trong tay lưỡi dao sắc bén, dung hợp cảnh đỉnh phong, sắp đạt tới xuất thần cảnh rồi, ngươi lui ra phía sau. Hai cái đại mãng so với chén ăn cơm còn thô, sơ bộ đoán chừng thân dài hơn 10 thước, trên người lân phiến cùng huyền giáp tựa như loài âm u quang mang. Chúng thẳng lên thân rắn, lạnh như băng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Lục Minh Thư từng bước một cẩn thận lui ra phía sau. Ba đầu dung hợp cảnh đỉnh phong đại mãng, hợp lực coi như là so ra kém xuất thần cảnh, cũng không kém là bao nhiêu, khá tốt. Tiến Vô Quy ra tay liền chém một cái. Hai cái đại mãng đồng thời triển khai, tốc độ như tia chớp, hai đạo lục mang đống nhiên nhảy đến. Tiến Vô Quy sai người lóe lên, ánh đao như tấm lụa, đan vào thành mạng lưới. Lục mang cùng ánh đao một điểm tức tán. Huyền y kìa, ánh đao cùng bóng xanh đan vào thành một đoàn, phân không rõ lẫn nhau. Cái này hai cái đại mãng tốc độ cực nhanh, Yến Vô Quy không dám có chút phân thần, ngũ giác tăng lên tới cực hạn, càng về sau hầu như không hề sử dụng mắt. Bởi vì con mắt căn bản không kịp quan sát đại mãng tốc độ. Phốc, máu tươi vẩy ra, cuối cùng một cái đại mãng bị chém đứt. Hắn áp lực chợt nhẹ, giữ vững tinh thần, đem một cái khác giải quyết. Thực khiến người ta ghét bỏ. Yến Vô Quy run lẩy bẩy trên người quần áo. Đối với một cái thích sạch sẽ mà nói, trên quần áo vết máu quả thực bức tử. Hôm nay cũng không biết tung tóe rồi máu nhiều, ướt làm, đã làm vừa ướt, toàn thân đều là mùi máu tươi. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Nói xong không có động tĩnh, Tiến Vô Quy trở lại nhìn lên, vui vẻ, ta nói như thế nào như vậy nghe lời đâu rồi, đây là sợ choáng váng. Lục Minh Thư đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch. Lá gan của nàng tính lớn đấy, biết những ngày này, Tiến Vô Quy sẽ không thấy nàng sợ hãi qua. Lục Minh Thư chậm rãi hỏa hoan tới đây. Nàng thật sự khiến người ta ghét bỏ loại này lạnh như băng loài bò sát, lúc trước gặp được, đều là một ít con rắn, nhịn một chút còn chưa tính, cái này hai cái đại mãng, nhìn xem liền lên nổi da gà. Đừng sợ đừng sợ. Chứng kiến Lục Minh Thư bộ dạng như vậy, Tiến Vô Quy ngược lại đặc biệt có hào hứng, sợ cái gì? Canh rắn ăn thật ngon đấy. Lục Minh Thư cuối cùng khôi phục huyết sắc, trừng mắt liếc hắn một cái, mới không cần ăn. Nam. Trông thấy dây, mễ các loại đơn vị không nên kinh ngạc. Văn trong mạt pháp thế giới liền là địa cầu phóng. Cùng với, quá tạp rồi. Chương 58, mỗi người đi một ngả. Ba đầu sắc rắn bỏ vào trong túi, hai người từ ba cây chính giữa chen vào rời đi. Không có thấy tận mắt đến, rất khó tưởng tượng, cái này ba cây rõ ràng chính là cửa vào. Vẹn vẹn ba cây cách xa nhau, bên trong nhưng là có khác động thiên. Đi qua sương mù tràn ngập cửa vào, triển lộ tại trước mặt hai người đấy, đúng một bức giống như tiên cảnh hòa quyển. Mảng lớn bãi cỏ, phía trên phồn hoa đua nở, hoa khoe màu đua sắc. Kỳ thụ sai đứng, xanh biếc dây leo chuẩn bị rủ xuống. Có chim chóc tại nhánh cây lúc giữa nhảy lên, côn trùng nhàn nhã leo lên. Không hổ là thú quật, kiếm lợi lớn. Yến Vô Quy không biết từ đâu biến ra đem cái xem nhỏ, ngồi xổm một gốc dài quá tử sắc thực vật trước đào lên. Lục Minh Thư nhìn hai bên một chút, Yến đại ca, ta làm gì? Yến Vô Quy chỉ bên kia, những cái kia tảng đá, ngươi xem tỷ lệ tốt, mang một ít đi. Đừng toàn bộ mang đi, bọn họ sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, chuyển hơn nhiều phiền thoái. Tốt. Trong góc, có một đống đá cuội trải thành hố đá, màu xám hòn đá, thoạt nhìn không chút nào thu hút, sờ tới sờ lui lại ấm ấm, hết sức thoải mái. Lục Minh Thư cầm tảng đá nơi tay, cảm giác được nhẹ nhẹ huyền lực xuyên thấu qua tảng đá, rót vào trong lòng bàn tay. Quả thật là đồ tốt. Bao hàm huyền lực khoáng thạch, nàng không là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng huyền lực như vậy ôn hòa, chưa bao giờ thấy qua. Nàng cẩn thận chọn nhặt lên. Nhặt lấy, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, sờ đến mềm đấy, hâm nóng đổ vật. Nàng giật mình, búng đống kia tảng đá. Yến đại ca. Làm sao vậy? Yến Vô Quy mang thứ đó hướng giới tử nang trong một nhét, ngẩng đầu nhìn lại. Lục Minh Thư dốc sức liều mạng hướng hắn vây tay, ngươi tới nhìn, đây là cái gì? Yến Vô Quy đi qua nhìn lên, có chút choáng váng. Chiếm cứ nơi đây hung thú, tại nơi hẻo lánh đảo cái vung hố, bên trong chồng chất lấy bao hàm huyền lực khoáng thạch. Cần chữa thương thời điểm, liền hướng bên trong một ngồi xổm, đặc biệt có hiệu quả. Có thể lúc này, hắn lại chứng kiến trong hầm chôn đầu thú con. Cái này đầu thú con cùng mới ra sinh như mèo nhỏ đấy, thoạt nhìn có điểm giống hiệu bảo, toàn thân chỉ có lưa thưa cọp lông, trên đầu cũng không có trừng giác, bị khoáng thạch chôn lấy, run nhẹ nhẹ. Lục Minh Thư cẩn thận bắt nó ôm lấy, thú con mềm kêu một tiếng, liếm liếm ngón tay của nàng. Thoạt nhìn hình như là mới ra sinh ấu thú, tại sao lại ở chỗ này? Yến Vô Quy suy nghĩ một chút, có lẽ là cha mẹ của nó bắt nó để ở chỗ này đấy. Hố đá trong có huyền lực ân cần săn sóc, có trợ giúp ấu thú sống qua mới sinh thời hạn. Đây là cái gì thú? Có thể nuôi dưỡng chứ? Yến Vô Quy giang tay ra, nhận không ra, ngươi muốn nuôi dưỡng mà nói liền mang đi tốt rồi. Ân, cái này linh địa, sớm muộn gì sẽ bị tìm được, cái này đầu ấu thú, hoặc là bị cửu giao cung mang về, hoặc là không có cha mẹ chiếu cố chết ở chỗ này. Cùng hắn như vậy, không bằng khiến cho nàng mang đi a. Nàng cho ăn thú con uống chút ít nước, xem nó hài lòng híp mắt bên trên con mắt ngủ, liền rút đầu dài khăn, cẩn thận đem thú con bọc lại, trói trong ngực. Yến Vô Quy nhìn bầu trời, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Nhanh như vậy. Lục Minh Thư có chút ngoài ý muốn, bọn họ mới đến không bao lâu. Chiến đấu nhanh đã xong. Hiện tại không đi, đợi chút nữa thì phiền toái. Huống chi, cái này linh địa quý trọng nhất đồ vật, đã bị hắn mang đi. Tốt. Ra linh địa, Yến Vô Quy nói, được rồi. Chúng ta duyên cơ cố gắng hết sức không sai, mỗi người đi một ngả a. Hắn nói được quá đột nhiên, Lục Minh Thư có chút sững sờ, Yến đại ca. Yến Vô Quy chỉ phía trước, trên vách đá treo đứa bé, đó là các ngươi cửu giao cung đệ tử a. Ta phải thừa dịp bọn họ đến lúc trước ly khai. Ta đây. Ngươi tìm một cơ hội lộ diện. Thế nhưng là, ta muốn giải thích thế nào đây? Lục Minh Thư có chút đau đầu. Nàng không hiểu mất tích lại không hiểu xuất hiện, cũng nên có lý do a. Yến Vô Quy cười. Ngươi đã nói, chính mình ngã xuống sườn núi, về sau liền choáng luôn, tỉnh lại ngay ở chỗ này. Cái này, dấu vết của ta không có khả năng hoàn toàn biến mất đấy. Yến Vô Quy nói, xuất thần cảnh cao thủ, không có tốt như vậy lừa gạt, nơi đây thủ hộ hung thú bị giết, bọn họ làm sao có thể nhìn không ra. Nhưng mà, ta làm được không quá phận, bọn họ lại tìm không thấy manh mối, tám thành không giải quyết được gì. Đợi đến lúc thu săn, ta sẽ quay về thất chân quan, đến lúc đó ai cũng không cách nào tra. Lục Minh Thư ôm thú con, không nói chuyện. Yến Vô Quy sờ lên đầu của nàng, gặp được ngươi rất vui vẻ, hy vọng còn có gặp lại một ngày. Nói xong, hắn quay người phải đi. Yến đại ca. Yến Vô Quy quay đầu lại cười cười, nhớ kỹ, ta mang ngươi đi con đường kia, ngàn vạn lần đừng làm cho người ta biết rõ. Ân, chiếu cố thật tốt chính mình, chớ ép được thật chặt. Tốt. Bảo trọng. Ngươi cũng thế. Nhìn xem Yến Vô Quy thân ảnh tại vách núi lúc giữa biến mất. Lục Minh Thư cái mũi có chút chua. Bèo nước gặp nhau, Yến Vô Quy đối với chiếu cố cho nàng, vừa xa quá nàng cái gọi là thân nhân. Chẳng qua là, không biết còn có. Hay không gặp lại một ngày. Trong ngực thú con ngủ được không an ổn, đầu cọ qua cọ lại, Lục Minh Thư đột nhiên nhớ tới, thanh chủy thủ kia còn không có còn hắn đây. Có thể Yến Vô Quy thân ảnh đã sớm biến mất. Nàng đầy bụng tâm sự, đứng trong chốc lát, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm. Minh Thư. Quay đầu nhìn lại, mới vừa từ dưới vách bò lên dĩ nhiên là Cao Tương. Ngươi như thế nào tại đây? Cao Tương vẻ mặt kinh hỉ mà xông lại, ngươi không phải tại hạp cốc mất tích chứ? Cao Tương. Lục Minh Thư nháy mắt mấy cái. Là ta. Chuyện gì xảy ra a? Ta nghe nói ngươi mất tích, đi cầu dưới viện tấm côn sư thúc tổ, thế nhưng là không tìm được hành tung của ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng không biết. Lục Minh Thư xoa xoa đầu, ta tỉnh lại chính là chỗ này. A, ta quẳng xuống hạp cốc, liền ngất đi thôi. Về sau mơ mơ màng màng đấy, giống như bị người mang đi, tỉnh lại ngay ở chỗ này. Đối với Cao Tương nói dối, Lục Minh Thư có chút chột dạ, nhưng nàng biết rõ, không thể tình hình thực tế nói sẽ cho Hiến Vô Quy mang đến phiền toái. Cao Tương nghe xong, rất cảnh giác, có lẻn vào giao tây sơn lâm. Ngươi không có thế nào a? Không có. Lục Minh Thư nói, ta là Cửu Giao Cung đệ tử, hán đại khái không nghĩ đắc tội Cửu Giao Cung a. Xác định nàng không có việc gì, Cao Tương không thể chờ đợi được mà đem mấy ngày nay sự tình nói cho nàng biết. Nhìn thấy ngươi thật tốt quá, ta lúc trước cùng Phó Minh Đường bọn họ đánh cho cái đánh bạc, ai tìm được trước Tuyết Dực Đạp Vân Câu xảo huyệt, bắt được tín vật, ai coi như là thắng, người thua rời khỏi tỷ thí. Ta còn muốn, ngươi không thể tới thật là đáng tiếc đây. Tuyết Dực Đạp Vân Câu xảo huyệt. Lục Minh Thư nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ngươi biết? Lục Minh Thư lắc đầu, ta không biết, bất quá, có lẽ ở nơi này phụ cận. Đi, chúng ta tìm xem. Tốt. Cao Tương vui vẻ cực kỳ. Gặp được Lục Minh Thư, xác định nàng không việc gì, cuối cùng có thể yên tâm. Hơn nữa, có nàng tại, thắng lần này ván bài năm chắc cũng lớn ba phần. Đây là cái gì? Nhìn hắn đến Lục Minh Thư trong ngực thú con. Không biết, vừa mới trên đường nhặt đấy, giống như mới sinh hạ trở lại bị ném vứt bỏ đấy. Lục Minh Thư sờ lên thú con đầu, đem nhặt khoáng thạch dán bụng của nó cất kỹ, sử dụng huyền lực ân cần săn sóc lấy nó. Thật đáng yêu. Đúng đầu hiệu bảo A. Không rõ ràng lắm, nhìn xem rất giống đấy. Chương 59, trèo nhai. Yến Vô Quy ngón tay qua đường, Lục Minh Thư biết rõ Tuyết Dực Đạp Vân Câu xảo huyệt chỗ. Bọn họ từ lòng đất thông đạo đi ra, có một mặt cực kỳ bất ngờ vách núi đỉnh, chính là Tuyết Dực Đạp Vân Câu xảo huyệt. Chẳng qua là, cái kia mặt vách núi tuyệt đối không phải tốt như vậy bên trên đấy, cả mặt đeo đầy cây dây gai không nói, còn có hung cầm nghỉ lại, muốn leo đi lên, đã phải cẩn thận cây dây gai, còn muốn né tránh hung cầm. Lục Minh Thư quan sát một chút, những cái kia hung cầm, đại đa số thực lực không cao, luyện thể nội tức cảnh chiếm đa số, dung hợp cảnh số ít, cường đại ma thú đều vòng địa bàn, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, cho nên trên vách đá dựng đứng cũng không xuất thần cảnh hung cầm, cho dù có, hiện tại cũng bị những cao thủ theo dõi. Người xem chỗ đó. Lục Minh Thư chỉ hướng đỉnh núi cửa động. Cao Tương đại hỉ, nhất định là nơi đó. Vừa rồi sư phụ bọn họ chính là hướng nơi nào đây đấy. Đi. Hai người trèo qua gập ghềnh dốc núi, đến vách núi dưới đáy. Lục Minh Thư do dự một chút, nghĩ đến có muốn hay không đem nhặt cái này đầu hấu thú trước ở phía dưới, miễn cho bỏ vách núi thời điểm nộ thương. Có thể nghĩ lại, bắt nó ở phía dưới không người coi chừng, vạn nhất có thú dữ khác tới đây ngậm trong mồm rời đi làm sao bây giờ. Hay vẫn là mang theo tốt rồi, dù sao nó chỉ có một chút hơi lớn, mang theo cũng không vương hữu, chính là phải cẩn thận một chút. Đem ra của ngươi túi cho ta mượn. Cao Tương không hiểu thấu, muốn túi ra làm gì. Nói thì nói như thế, vẫn đang đem sau lưng túi ra cởi xuống vội tới nàng. Lục Minh Thư xuất ra túi ra trong đồ vật trả lại cho hắn, sau đó đem cái này đầu hấu thú bỏ vào túi ra trong, chỉ lộ ra cái đầu, cẩn thận trói ở trước ngực. Sở dĩ không lưng ở sau lưng, đúng lo lắng bị hung cầm làm bị thương. Nàng cũng không phải cái tấm lòng yêu mến tràn lan, có thể nhìn cái này đầu hấu thú, cảm động lây. Vây săn sau thu quật. Hung thú cơ hồ bị hễ quét là sạch, nó đợi không được cha mẹ rồi. A, Cao Tương thấp kêu một tiếng. Làm sao vậy? Cái này đâm có độc. Hắn chỉ vào cây dây gai. Cây dây gai lên, hiện đây rậm rạp chẳng chịt một đâm, cực kỳ gai nhọn, rất dễ dàng đâm vào làn da. Bọn họ trên tay đều mang có biểu lộ ngón tay ra cái bao tay, Cao Tương vừa rồi không có chú ý, ngón tay bị sát đụng một cái, không muốn liền hồng sưng lên đi. Lục Minh Thư nhìn miệng vết thương của hắn, đau không? Không đau, nhưng mà đã tê dần, cả ngón tay đều không có cảm giác rồi. Cao Tương ra bên ngoài đào đồ dự bị thuốc trị thương, giúp ta tìm xem giải độc đấy. Lục Minh Thư nhặt ra thuốc bột, hắn đã đem trà phá ngón tay trói lại thả máu. Bôi thuốc băng bó kỹ, Cao Tương giật giật ngón tay, vấn đề không lớn. Lục Minh Thư yên lòng, lần nữa nhìn vách núi. Cây dây gai độc tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tê liệt hiệu quả quá mạnh mẽ, chịu lên phiền toái liền lớn hơn, không thể liều mạng. Mà loại này cây dây gai hầu như che kín cả mặt vách núi, lưu cho không gian của bọn hắn rất nhỏ, hơn nữa muốn tránh né hung cầm, đều muốn leo đi lên, độ khó không nhỏ. Cao Tương đột nhiên cảnh giác, bọn họ cũng tới. Lục Minh Thư theo tầm mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo. Tới cùng sở hữu ba người, nàng đầu nhận ra Phó Minh Đường. Nếu như là người khác coi như xong, Phó Minh Đường nàng là không chịu nhận thua đấy. Bên kia Phó Minh Đường đã gặp nàng, cũng sửng sốt một chút. Ngày đó bị Thụy Hương nhắc nhở, hắn đã biết Lục Minh Thư là người nào. Mấy năm này, hắn đứt quãng nghe qua một việc, biết rõ phụ thân tại mẫu thân lúc trước, từng có mặc cho thê tử, tất cả mọi người nói nhà kia ỷ thế hiếp người, ngại bần yêu phú, đem phụ thân đuổi ra khỏi nhà, còn tìm tới tận cửa rồi vu oan, cuối cùng lấy cái chết tướng bách, lại để cho con gái lưu tại Cửu Giao Cung. Dùng bản thân lập trường, Phó Minh Đường đương nhiên sẽ không thích cái này cái gọi là tỷ tỷ, tuy rằng không giống sinh đôi tỷ tỷ như vậy, nhắc tới liền táo bạo được muốn giết người, có thể hắn đồng dạng chán ghét cái này tồn tại. Có vợ trước, mẫu thân liền biến thành kế vợ, hắn và tỷ tỷ chẳng phải là một người lùn. Phó Minh Đường nhíu nhíu mày, thua cho người khác có thể, bại bởi cái này cái gọi là tỷ tỷ, hắn tuyệt đối không chịu. Cái này cây dây gai không thể bỏ a. Cao Tương lẩm bẩm, cứ như vậy bỏ có chút nguy hiểm. Nói còn chưa dứt lời, liền chứng kiến Lục Minh Thư thử thử tay, vịn nham khe hở liền lên rồi. Cao Tương kinh hãi, ngươi cứ như vậy bỏ a? Bằng không thì đây. Lục Minh Thư hỏi. Cao Tương thường xuyên nhìn nàng ra chút ít cổ cổ quái quái chú ý, còn tưởng rằng nàng lần này lại có thể như vậy. Chẳng qua là sư phụ đã từng nói qua, chính hắn muốn sẽ suy nghĩ, cho nên vẫn là hết sức nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới Lục Minh Thư trực tiếp liền thượng thủ rồi. Mặt này vách núi như vậy xoay mình, cây dây gai lại không có cách nào khác leo lên, chỉ có thể mạnh hơn rồi. Lục Minh Thư rút ra chùy thủ, đem tảng đá ở giữa khe hở mở càng lớn hơn một chút, dễ dàng cho dẫm đạp. Vậy được, lên đi. Cao Tương buộc chặt thùng ra, cùng ở sau lưng nàng trở lên bò. Phó Minh Đường bên kia, xem bọn hắn đã bắt đầu bò lên, cũng đi theo lên. Tiến Vô Quy lưu cho nàng chùy thủ, có thể nói là chém sắc như chém bùn, Lục Minh Thư sẽ cực kỳ nhanh đào ra một cái hố nhỏ, đầy đủ dẫm đạp rồi. Liền đem chủy thủ ngậm lên ngôi, trở lên leo lên. Chứng kiến Cao Tương đi theo lên, nàng nói, ngươi đừng bể buộn, đợi chút nữa những cái kia hung cầm bay tới, ta khả năng đằng không ra tay. Chúng ta phân công một chút, ta trở lại đào hầm, ngươi đối phó hung cầm. Cao Tương một chút chần chờ, liền đã đáp ứng, tốt. Bọn họ cùng nhau lớn lên, đối phương thực lực nhìn thấy tận mắt. Đơn thuần kiếm pháp, hắn còn hơi thắng một chút như vậy phân công thích hợp nhất. Bò lên 10 mét tả hữu. Có một gốc cây cắm rễ tầng nham thạch cây nhỏ, hai người vịn cây nhỏ nghỉ ngơi một chút. Người xem chỗ đó. Cao Tương chỉ vào thượng cấp một khối đột xuất nham thạch, chúng ta có thể đem dây thừng ném đi lên, như vậy leo đi lên liền dễ dàng. Lục Minh Thư phán đoán rồi một chút khoảng cách, nói, phía trên có hung cầm, sẽ phải chịu công kích. Không sao, ta trở lại. Cao Tương sung phong nhận việc, xuất ra dây thừng thắt. Bên kia, Phó Minh Đường cùng hai gã khác thiếu niên, đã ở trục điều chỉnh bước đi. Thuận miệng của bọn hắn bò được càng ngày càng cao, cuối cùng bị người phát hiện rồi. Xuất thần cảnh các trưởng lão đang tại vây quét mấy cái chân thú ác điểu, bốn vị đường chủ dưới sự dẫn dắt săn bắn đại đội trưởng, từng bước thu nạp vòng vây, có càn quét thú quật, có tìm kiếm linh địa, có quét dọn chiến trường. Đồng nhiên, có chứng kiến trên vách đá treo thiếu nam thiếu nữ, kinh ngạc mà kêu ra tiếng, các ngươi nhìn, cái kia là... Đã có người đi tuyết dực đạp vân câu xào huyệt sao? Không có a, chúng ta vẫn còn thanh lý bên này. Nào có ở không đi vào trong đó. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Có thị lực tốt nhìn rõ ràng phía trên vịt, quá sợ hãi, đúng mấy người hải tử. Đại công tử, ta nhìn thấy đại công tử rồi. Sự tình báo danh chu nhân như chỗ đó, nàng một chút thay đổi sắc mặt, xảy ra chuyện gì vậy? Đi theo đại công tử người đâu? Nàng đã sớm tìm xong rồi mấy chỗ xào huyệt, đảm bảo lại để cho Phó Minh Đường nở mày nở mặt mà lập nhiều đại công, hắn làm sao sẽ chạy đi nơi nào? Nô tài lập tức đi gọi. Thụy Hương cũng là quá sợ hãi, vội vàng đi tìm. Một lát sau, nàng mang theo mấy người đã trở về. Vài tên tùy tùng chứng kiến Chu Nhân Như, không nói hai lời quỳ xuống thỉnh tội, thuộc hạ đáng chết, không thấy tốt đại công tử. Chu Nhân Như phẫn nộ đã cực, không thấy tốt. Các ngươi đều là phế vật chứ. Các tùy tùng có hết lời nói không nên lời. Bọn họ nguyên bản không từ chối Phó Minh Đường rời đi, có thể Phó Minh Đường dù thế nào nóng nảy tốt, cũng là từ nhỏ bị nâng đến lớn công tử ca, lòng dạ cực cao. Cao Tương liên tục tướng kích, Phó Minh Đường ở đâu chịu nhượng bộ. Cuối cùng hỏa cùng mấy người thiếu niên, làm giả bị hung thú đuổi theo, đem bọn họ chi rời đi, chờ bọn hắn phát hiện, Phó Minh Đường đã không thấy. Nam. Cuối cùng đem cái này chương sửa đi ra. Chương 60, bị phát hiện rồi. Đến rồi. Cao Tương quát to một tiếng, rút kiếm nơi tay, nhìn chằm chằm hướng bọn họ bay tới hung cầm. Lục Minh Thư lôi kéo nút buộc, bảo đảm dây thừng buộc lên tảng đá kia đầy đủ gánh chịu trọng lượng của bọn hắn, ném cho Cao Tương, cùng tiến lên. Ân. Cao Tương trịnh trọng gật đầu. Hai người phối hợp ăn ý, lôi kéo dây thừng, dưới chân nhanh chóng đạp một cái. Rõ ràng chỉ có một sợi dây thừng, hai người giao thoa leo lên, vậy mà không có nửa điểm ảnh hưởng. Lục Minh Thư đồng thời còn sử dụng ra rồi khinh thân quyết. Bọn họ vẫn không thể như dung hợp cảnh các sư huynh sư tỷ giống nhau, chỉ dựa vào dẫm đạp liền phi thân mà lên, nhưng có dây thừng tương trợ, cũng không phải là việc khó rồi. Cao Tương đầu tiên bước lên tảng đá, kiếm khí xuất liên tục, đem hung cầm bước lui, sau đó kéo một phát dây thừng, đem Lục Minh Thư cũng kéo lên. Lục Minh Thư nhìn qua bên kia, bọn họ học theo, cũng tìm được một tảng đá, đang tại ném dây thừng. Nàng ngẩng đầu nhìn cạnh mình, cây dây gai rậm rạp chẳng chịt, có thể mượn lực địa phương có hạn. Lập tức liền nói, những thứ này chim liền giao cho ngươi rồi, ta trở lại đục điểm dừng chân. Tốt. Bên này giúp nhau phân cao thấp, bên kia Chu Nhân Như đã là nổi trận lôi đỉnh. Cao Tương. Hắn vì sao phải kích Minh Đường? Phó Minh Đường tính tình nàng rõ ràng, đứa nhỏ này từ trước đến nay nghe lời, nếu không phải bị kích, sẽ không xúc động như vậy. Liêu Lâm nhất mạch muốn làm gì? Bên kia là ai? Bên cạnh có nghị luận. Cái kia hình như là An trưởng lão đệ tử. Cùng hắn cùng một chỗ đúng rồi ai? Hình như là cái tiểu muội tử. A, cái kia, ta nhận ra. Ai a? Lúc trước cùng Y Kiều một đội đấy, a, chính là Bích Khê Cốc chính là cái kia. Nguyên lai là nàng a, lá gan thực lớn. Nghe được Bích Khê Cốc ba chữ, Chu Nhân Như sắc mặt âm trầm được chảy ra nước. Nhìn chăm chú nhìn lại, bên kia cái kia, có thể không phải là Lục Minh Thư. Nguyên lai là nàng, đích thị là nàng cổ động khiêu khích, Minh Đường mới có thể chạy tới đấy. Cùng với việc này đã xong, nhìn nàng như thế nào chỉnh đốn cái này nhỏ con hoang. Vừa rồi mấy cái tùy tùng nói lời, Chu Nhân Như đã lựa chọn tính quên mất. Nhanh! Phái người rời đi đem tiếp ứng. Đại công tử muốn là đã ra sự tình, ta các ngươi phải để mắt. Thụy Hương mồ hôi lạnh đều ra rồi, nhị tiểu thư, bên kia vừa mới đem hung thú dẫn xuất, các trưởng lao đang tại vây quét, không dễ dàng quá khứ. Cái kia mặt vách núi, có thể nói là thú quật chiến tuyến tối hậu phương, mấy người bọn hắn hải tử quá khứ không bao lâu, hung thú đã bị dẫn ra, muốn đi vào trong đó, muốn thông qua chính giữa giao chiến khu vực. Đừng nhìn xuất thần cảnh cùng dung hợp cảnh chỉ kém một cái cảnh giới, chiến lược chênh lệch nhưng là thật lớn, muốn an toàn thông qua giao chiến khu vực, độ khó không nhỏ. Đúng. Lại là một bạn hai, Thụy Hương trên mặt nhanh chóng hiện lên dấu đỏ tử. Chu Nhân Như lạnh lùng nói, không dễ dàng liền không đi sao. Đại công tử muốn là đã ra sự tình, các ngươi ai thua được nhận trách nhiệm. Thụy Hương cắn cắn môi, đúng, nô tài lập tức đi gọi. Bên kia, Lục Minh Thư hai người đã lâm vào khổ chiến. Lúc trước bọn họ bò được không cao, hung cầm không để ý đến bọn họ. Chờ bọn hắn trèo đến cái kia khối sông ra trên mặt đá, ngay lúc giữa nghỉ lại hung cầm cuối cùng đã bị kinh động. Mà muốn chết đúng rồi. Cây dây gai không thể đụng vào, vách núi lại là thẳng từ trên xuống dưới, bọn họ trèo ở phía trên, không có dựa vào, vốn có thực lực, có thể phát huy ra một nửa cũng không tệ rồi. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, không nên kinh động là số không nhiều dung hợp cảnh hung cầm, bằng không thì chống lại mà nói, bọn họ hầu như không có bất kỳ phần thắng. Mà vạn nhất trèo không được, từ trên bờ núi rơi xuống, cái này độ cao, có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ rồi. Đây là một cuộc hung hiểm vô cùng tỉ thí. Không nghĩ qua là, khả năng sẽ thêm vào bên trên tính mạng. Mất đi mấy hải tử kia tuổi còn nhỏ, nghe mới sinh không sợ cọp, căn bản không cân nhắc hậu quả, nếu đổi người trưởng thành, ngẫm lại trong này mạo hiểm, đều muốn bôi một chút mồ hôi lạnh. Nhiều lắm. Cao Tương kêu lên, như vậy xuống dưới không được a. Lục Minh Thư quan sát một chút tình hình chiến đấu, nói ra, ngươi tiết kiệm một chút huyền lực, bắt bọn nó đều dẫn tới đây. Không đánh. Không đánh. Cao Tương nhẹ nhàng thở ra, cái này đơn giản. Chỉ cần dựa vào kiếm thuật che chở hai người không bị đến công kích là được rồi. Tại Cao Tương cố ý nhường xuống, vây công bọn họ hung cầm rất nhanh đem bọn họ che mất. Vừa mới bắt đầu, Cao Tương ứng phó được coi như nhẹ nhõm, đập vào, không khỏi có chút cố hết sức. Xong chưa? Nhiều lắm. Kiên trì nữa một chút. Lục Minh Thư móc ra một kiện đồ vật, hướng hung cầm tụ tập trô ném đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lực lượng nổ bung, huyết nục vang tung tóe. Hung cầm cơ hồ bị quét sạch không còn, còn sót lại như vậy mấy cái, Cao Tương tay mắt lanh lẹ, xoát toàn bộ giải quyết xong. Thoát ly khốn cảnh, Cao Tương thần sắc buông lỏng, hỏi, ngươi cái kia là vật gì? như thế nào lợi hại như vậy? Đó là Lục Minh Thư lúc trước ở tròn tiền luân đổi linh phủ, số lượng không nhiều lắm, nàng giữ lại thời khắc mấu chốt hộ thân sử dụng đấy. Về sau nói cho ngươi biết. Lục Minh Thư nhìn về phía bên kia, Phó Minh Đường bọn họ cũng lâm vào khổ chiến, bất quá, bọn họ nhiều, tình huống không có như vậy hỏng bét. Hơn nữa, Chu gia như vậy bảo bối Phó Minh Đường, trên người hắn như thế nào lại không có gì bảo. Lục Minh Thư nhìn hắn xuất ra một vật, đối với hung cầm liên xạ, hung cầm hầu như dính chi tất rơi. Đúng nỏ chứ nhưng mà bình thường nỏ, cần tại ổn định dưới tình huống triển khai, bằng không thì nhắm chúng đều là cái vấn đề. Vật ấy coi như là nỏ, cũng là cải tiến qua đấy, nếu như có thể lấy tới xem một chút thì tốt rồi. Hơi chút nghỉ ngơi, hai người tiếp tục trở lên leo lên. Cùng lúc đó, Chu Nhân Như phái ra, đang tại xuyên qua trưởng lão cùng hung thú giao chiến chi địa. Cầm đầu đúng là Tả giáo tập, mấy người lảo đảo, hiểm hiểm né qua, hướng vách núi chỗ chạy như điên. Công tử, đại công tử, không nên cử động. Chứng kiến Phó Minh Đường bị hung cầm vây công, bọn họ gấp đến độ hô to. Cao Tương nghe xong, sắc mặt biến hóa, có người đến. Hắn không đốc, biết mình hành động như vậy, tại sư trưởng đám xem ra cũng không cách nào vô thiên. Đưa ra ván bài tuy rằng không phải hắn, có thể Phó Minh Đường là hắn cổ động trở lại đấy. Những người kia thứ nhất, chắc chắn sẽ không lại để cho ván bài tiếp tục nữa đấy. Nhưng mà, sai sót cái này thì một cái đem Phó Minh Đường đạp xuống rời đi cơ hội, có chút không cam lòng à. Lục Minh Thư quay đầu lại nhìn thoáng qua, thoáng tính toán một chút khoảng cách, nói, tới kịp. Thật sự tới kịp. Cao Tương rất hoài nghi. Bọn họ trèo đến nơi đây, bỏ ra được có gần nửa canh giờ, dung hợp cảnh cước trình dù thế nào chậm, lúc này đều đủ bọn họ đánh cho qua lại được rồi. Ân. Lục Minh Thư dùng sức một đâm, truy thủ cắm vào nham khe hở, cho rằng gắng sức điểm, từ trong lòng xuất ra khác một tờ linh phủ, trở lên ném đi. Linh quang hiện lên, một căn bản màu xanh lá nhánh mây bay tán loạn mà lên, theo vách núi leo lên, thẳng đến chui vào khe hở. Lục Minh Thư dùng sức lôi kéo, rất rắn chắc. Cao Tương xem trọng trợn mắt há hốc mồm, cái này. Làm sao tới hay sao? Hắn biết rõ đặc thù huyền lực có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật, nhưng, bọn họ chỉ có nội tức cảnh, ngay cả ngưng tụ thành hộ giáp đều làm không được, huống chi đúng ngưng tụ thành như vậy một cái thô đằng. Trở về rồi hay nói? Lục Minh Thư tại nội tâm thở dài. Nàng biết rõ, mỗi ngày cùng Cao Tương cùng một chỗ, căn bản lừa không được hắn bao lâu. Lúc trước không muốn dùng biện pháp này, đã là vì rèn luyện thực lực, cũng là không muốn bại lộ quá nhiều, hiện tại đành phải vậy. Đi. Nàng kéo một phát nhánh mây, phóng người lên. Nam. Cập nhật lúc không cho phép rồi, ta cố gắng điều. Mặt khác, sách mới mở đội rồi, 225, 290, 856, tiến đội báo khởi điểm IDA. Chương 61, hung cầm. Bên kia, Phó Minh Đường ba người cũng nhanh hơn tốc độ. Phương pháp của bọn hắn lại có bất đồng. Chỉ thấy Phó Minh Đường cầm lấy trong tay cung nỏ lên trên một bán, một cái mang mũi tên dây thừng từ nỏ trong bắn ra, khảm nhập nhai lúc giữa khe hở. Lục Minh Thư thấy vậy dùng mình. Như vậy công cụ, nàng lúc trước tại trong thiên luân bái kiến, cũng từng nghĩ tới bắt nó làm ra, chẳng qua là làm nỏ không phải chuyện đơn giản, nàng lại tìm không thấy đổi, liền kéo xuống dưới. Lúc đầu bản giới cũng có trùng hợp như vậy diệu công cụ. Cũng là không kỳ lạ quý hiếm, võ tu thế giới tuy rằng tương đối cổ sơ, nhưng chỉ đúng phát triển phương hướng khác nhau mà thôi, lại không thể so với thế giới khác đận. Bất quá, Phó Minh Đường lúc trước vô dụng, hiện tại mới lấy ra sử dụng, công cụ này có lẽ có chỗ thiếu hụt ta. Lục Minh Thư đoán được không sai, Phó Minh Đường lúc trước vô dụng, là vì cái này cung nọ cần huyền lực phát động. Mà đều muốn phá vỡ mà vào dốc đá, bằng vào chính hắn huyền lực xa xa không đủ, cần vận dụng huyền tinh, huyền thạch quặng mỏ trong để luyện ra trở lại tinh khiết tinh thể. Loại này tinh thể cực kỳ chân quý. Môn phái đầu cung cấp xuất thần cảnh trưởng lão, hắn đầu như vậy một viên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn sử dụng. Hiện tại không thể không sử dụng, chứng kiến huyền tinh quang mang so với trước cảm đạm một ít, chính là trưởng môn công tử cũng muốn đau lòng. Nhanh lên! Mắt thấy Chu Nhân Như phái tới người tìm hắn càng ngày càng gần, Phó Minh Đường có chút gấp. Những người kia thứ nhất, cuộc tỉ thí này khẳng định phải thôi, hắn mới không muốn bị Cao Tương cười nhạo, nói hắn vô dụng, chỉ có thể dựa vào trưởng môn công tử danh hiệu hù dọa. Lục Minh Thư bên kia, đã xé ra nhánh mây, phi thân lên. Có nhánh mây tương trợ, chính là thẳng từ trên xuống dưới vách núi, đối với bọn họ như vậy nội tức cảnh võ giả mà nói, cũng không phải việc khó rồi. Lục Minh Thư tại một chỗ trên hòn đá đặt chân, cùng với Cao Tương bay lên lúc, kéo hắn một chút. Hiện tại, cách đỉnh núi xào huyệt, chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách. Lục Minh Thư hướng nghiêng phía trên nhìn nhìn, nhưng có chút khó xử. Xào huyệt cửa động, cây dây gai số lượng rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt vần quanh. Đều muốn tránh đi cây dây gai, rất đúng không dễ. Mà quay đầu nhìn, Tả giáo tập đám người rời đi càng gần. Bên kia, Phó Minh Đường ba người một bên leo lên, một bên cùng Hung cầm giao chiến, ngược lại là chậm hơn một khắc. Thế nhưng là, nàng một hệ linh phủ chỉ có một tấm, đã dùng hết rồi, hắn tên nhỏ vẫn còn có thể lại bán, cùng với ba người bọn họ trèo lên giống nhau độ cao, nàng cùng Cao Tương phải thua không thể nghi ngờ. Lê e e e e e. Đang tại suy nghĩ, chợt nghe một tiếng bén nhọn chim hót. Cao Tương quay đầu nhìn lại, kinh hãi, dung hợp cảnh. Đó là dung hợp cảnh Hung cầm. Trên bờ núi huyết chiến, đến cùng hay vẫn là kinh động đến là số không nhiều dung hợp cảnh Hung cầm. Tả giáo tập đám người quá sợ hãi, phát khoảng chừng chạy như điên. Nếu đại công tử gặp chuyện không may, dùng Chu nhị tiểu thư nóng nảy, bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Xa xa mọi người thấy tình cảnh này, mỗi người hít sâu một hơi, một ít đang tại xem cuộc chiến, cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Vách núi, không có gì dựa vào, hơn nữa dung hợp cảnh Hung cầm, coi như là bọn họ bực này cảnh giới, rơi vào như vậy hoàn cảnh, đều muốn nhức đầu vài phần, huống chi mấy người bọn hắn chẳng qua là nội tức cảnh tiểu đệ tử. Đã xong, đại công tử. Có không lựa lời nói, quay đầu lại đã bị Chu Nhân Như thưởng một bạt tai, câm miệng. Chu Nhân Như hô hấp trầm trọng, nhìn chằm chằm vách núi phương hướng. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, Phó Minh Đường tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Chu gia tương lai, đều áp tại trên người của hắn. Phụ thân đầu sinh ra nàng cùng tỷ tỷ hai đứa con gái, vô luận là các nàng, hay vẫn là những cái kia tỉ mỉ chọn lựa đệ tử, thành tựu cũng không tính cao. Nếu không phải là như thế, đường đường Chu gia đại tiểu thư, cựu giao cung trưởng môn thiên kim, năm đó làm sao sẽ gả cho một cái không hề bối cảnh chán nản tiểu tử. Khá tốt bọn họ áp đúng rồi, Phó Thượng Thanh tại ngắn ngủn 7 năm bên trong tiến vào xuất thần cảnh, không có lại để cho chức trưởng môn rơi xuống trong tay người khác. Thế nhưng là, Phó Thượng Thanh dù sao cũng là ngoại nhân, lại như thế nào cũng không bằng Phó Minh Đường cái này thật chạy Chu gia huyết mạch ngoại tôn tin cậy. Huống chi, Phó Minh Đường tư chất, vượt qua Chu gia trở mong, nếu như hắn gây ở chỗ này, muốn tái sinh một cái bực này tư chất hải tử nói dễ vậy sao? Nghĩ tới đây, Chu Nhân Như đối với Lục Minh Thư càng hận, con mắt hầu như toát ra hỏa trở lại. Hiện tại chỉ có thể trông chờ Tả Nhất Minh kịp thời chạy tới, sau đó nhìn nàng như thế nào giáo huấn tiện chủng này. Trên vách đá, Phó Minh Đường hô hấp đều nhanh đình chỉ. Hắn ngửa đầu nhìn xem cái kia đại điểu, triển khai hai cánh, chừng mấy trượng, âm ảnh bao phủ tại trên đầu của hắn, như một đám mây đen, rủ xuống trong ánh mắt đều là hùng tàn ánh sáng lạnh. Đại điểu hai cánh phiến đống núp đích, mãnh liệt túi lao xuống. Công tử! Tả giáo tập kêu to, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, chỉ hận chính mình vừa rồi làm bị thương rồi, chạy trốn quá chậm. Phó Minh Đường nghe thế một tiếng, trực giác mà nhấn một cái cung trong tay nỏ. Mang theo dây thừng mũi tên trở lên một tháo chạy, không có đánh trúng đại điểu, cũng tại rơi xuống lúc, đọng ở đại điểu trên cổ. Một kích này, mặc dù không có đánh trúng, nhưng đem cái này đầu hùng cầm tạm thời bước lui rồi. Tả giáo tập nhẹ nhàng thở ra, dẫn mấy người, ra tốc chạy như điên. Bên kia, Lục Minh Thư nhưng là nhãn tỉnh sáng lên, có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Cào Tương vội hỏi. Đợi lấy. Lục Minh Thư nhìn xem cái này đầu đại điểu, thổi âm thanh hô lên. Hô lên âm thanh bén nhọn chói tai, hấp dẫn đại điểu lực chú ý. Cao Tương kinh hãi, ngươi làm gì? Lúc trước đại điểu nhìn chằm chằm vào Phó Minh Đường, hắn còn may mắn, như thế nào nàng còn cố ý hấp dẫn chú ý của nó lực lượng. Cho Phó Minh Đường giải vây chứ. Chính ngươi cẩn thận. Lục Minh Thư nhìn chằm chằm lao xuống mà đến đại điểu, tại trong lòng đếm thầm. 3, 2, 1. Đã làm tốt chuẩn bị hai chân, đột nhiên đạp một cái, từ không trung nhảy xuống. Minh Thư. Cao Tương kêu to. Bọn họ đã nhanh đến đỉnh núi, từ nơi này nhảy xuống đúng muốn tìm chết chứ. Phó Minh Đường bên kia cũng là một hồi kinh hô, cái kia khiêu khích Cao Tương thiếu niên lớn kêu ra tiếng, thanh âm tràn đầy kinh ngạc, nàng làm gì? Phó Minh Đường cũng ngây dại. Vừa mới hắn còn đang lo lắng, cung nỏ mũi tên không đổi, đại điểu lại xông lại làm sao bây giờ, chợt nghe đến Lục Minh Thư hô lên một tiếng, đem đại điểu dẫn rời đi. Cái này, đây là cứu hắn chứ. Phó Minh Đường trực giác không tin. Có thể lại không có cách nào khác lý giải hành vi của nàng, trong nội tâm loạn thành một bầy. Lúc này Lục Minh Thư, đón gió, mở ra hai tay, từ chỗ cao rơi thẳng xuống, lại phát hiện mình trong nội tâm tuyệt không khẩn trương. Rõ ràng một cái không cẩn thận, nàng sẽ té xuống, thịt nát xương tan, có thể hô hấp của nàng cùng tim đập lại giống nhau thường ngày bình địa ổn. Có lẽ, đúng nàng thực chất bên trong bản thân thì có mạo hiểm thừa số. Không, phải nói, bởi vì nàng tin tưởng mình. Cái kia sợi dây thường đang ở trước mắt. Lục Minh Thư đi phía trước một chảo, nắm trong tay, sẽ cực kỳ nhanh lượn quanh hơn mấy vòng, sau đó đi bắt một căn khác. Thừa nhận rồi trọng lượng của nàng, dây thừng rơi thẳng xuống, thật sâu siết tiến đại điểu cổ. Đại điểu chấn kinh, lê e e e e e kêu một tiếng, phốc cánh bay cao. Lục Minh Thư cứ như vậy đọng ở đại điểu trên người. Tất cả mọi người ngây người. Cao Tương, Phó Minh Đường, đã rời đi không xa Tả giáo tập, còn có rời đi rất xa Chu Nhân Như đám người. Cái này, nàng rõ ràng cũng dám. Cẩn thận. Cao Tương kêu to lên. Đại điểu không cam lòng được này trói buộc, dốc sức liều mạng đều muốn vùng thoát khỏi, đón vách núi đụng tới. Nếu như lần này đụng thực, Lục Minh Thư không phải vỡ thành bánh thịt không thể. Chương 62, Nguyện thua cuộc. Chu Nhân Như nhìn chằm chằm vào trên vách đá một màn, trong nội tâm hung dữ mà nghĩ, nhỏ tiện chủng, bảo ngươi làm náo động, đụng chết mới tốt. Đáng tiếc, Lục Minh Thư chưa cho đại điểu cơ hội này. Nhảy ra lúc trước, nàng liền trong đầu làm đủ loại biểu thị, dự đoán đại điểu lực lượng, tốc độ, phương hướng đợi, tuy rằng cũng không tinh chuẩn, có thể đại khái không rời. Tại đại điểu hướng vách núi giờ tình cờ, nàng đã dùng sức rung động, với điểm cao nhất buông lòng tay. A! Phó Minh Đường kêu to lên. Xa xa người quan khán cũng phát ra tiếng kinh hô. Trăm trượng vách núi, sức gió mạnh mẽ, hơn nữa dung hợp cảnh đại điểu va chạm chi lực, nàng lại dám buông tay. Cái này, rất nhiều người đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, sắc mặt đều trợn nhìn. Đổi thành chính bọn hắn, còn thật không dám cứ như vậy buông tay, mà vị này, vẫn còn con nít đây. Vách núi nhanh chóng tiếp cận, dường như không phải nàng đánh về phía vách núi, mà là vách núi hướng nàng đè xuống. Núi cao áp đỉnh, bản thân nhỏ bé được giống như con sâu cái kiến, tự hồ chỉ muốn trong nháy mắt, cũng sẽ bị ép tới nát bấy. Lục Minh Thư nghe tim đập của mình, bịch, bịch, tiết tấu nhanh mà ổn định. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào vách núi. Ngay tại lúc này, trong tay một mực nắm chùy thủ đâm đi ra ngoài. Khanh thượng phẩm huyền quân tiên phong lợi dao nhọn chạm được mặt đá, hỏa tinh bốn tóe, đơn giản đâm vào thạch ở bên trong, như là cắt đậu hủ bình thường, một đâm đến ngọn nguồn. Dù là như thế, cực lớn lực quán tính không thể hoàn toàn tiêu mất, nửa người nặng nề mà đâm vào trên vách đá, lập tức liền đụng đã tê dần. Lục Minh Thư đã ở đồng thời đổi tay, cầm chặt chùy thủ, đọc ở trên vách đá. Cao Tương hô hấp đều nhanh ngừng, chứng kiến tình hình này, bệ bộn cao giọng hô nàng, Minh Thư, Minh Thư. Lục Minh Thư nửa người đã chập choạng, đầu ông tắc hưởng. Nghe được Cao Tương tiếng la, cùng với trong ngực gấu thú tiếng tê, mới chậm rãi chỉ hoãn quá mức trở lại. Nàng trong lòng biết chính mình va chạm, vì giảm bất lực, cánh tay không sai biệt lắm nửa phế đi, nếu không có thiên luân tại, còn thật không dám hành hạ như thế chính mình. Đại điểu phốc cánh bay cao, nàng hiện tại treo lơ lửng địa phương, đúng tuyết dược đạp vần câu xảo huyệt phía trên, rời động miệng bất quá hơn trượng. Phó Minh Đường hô hấp trầm trọng, mặt mũi tràn đầy đều là đổ mồ hôi. Tuy rằng trải qua đây hết thể không phải hắn, có thể hắn rời đi gần như vậy, vừa rồi tình hình, thấy rất rõ ràng, liền như chính mình trải qua bình thường. Hầu như sai một ly, Lục Minh Thư sẽ thịt nát xương tan. Nàng! Còn sống A! Thật bất khả tư nghị! Bên người có người thiếu niên thì thào hỏi, thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Dạng như vậy rõ ràng hữu kinh vô hiểm. Đúng vậy A, thật bất khả tư nghị. Phó Minh Đường trong lòng muốn, hắn không hề nghĩ ngợi qua, lúc đầu có thể làm như vậy. Lục Minh Thư cúi đầu nhìn cửa động, nhẹ nhàng buông lòng tay. Dưới thân thể rơi vào cửa động lồi ra trên hòn đá. Lục Minh Thư đi đến bên trong lăn một vòng, cuối cùng an toàn. Lúc này thời điểm nàng mới phát hiện, toàn thân say xưa đều là mồ hôi. Hơi chậm trí hoãn, nàng đem rơi vào cửa động tuyết trắng lông vũ thu tập, đứng người lên hướng Cao Tương phất phất tay. Còn sống, cái đứa bé kia còn sống. Xa xa chi nhân, chứng kiến Lục Minh Thư phất tay, kinh ngạc mà lên tiếng. Bọn họ cách khá xa, cụ thể thấy không rõ, đầu nhìn thấy Lục Minh Thư đột nhiên đập ra, bắt được cái gì, về sau liền treo ở đại điểu phía dưới, bị đại điểu mang theo vọt tới vách núi. Lúc trước chỉ cảm thấy đứa nhỏ này gan lớn đến không hợp thói thường, trong nội tâm bội phục, nhưng là âm thầm tiếc hận. Vừa rồi cái kia tình hình, ai tin tưởng nàng có thể còn sống sót. Bị chết đẹp mắt chút ít coi như là không dễ dàng. Không nghĩ tới, nàng rõ ràng thật sự sống sót rồi. Bây giờ trở về muốn vừa rồi nàng làm sự tình, quả nhiên là khắp nơi tinh vi, can đảm cẩn trọng, hơn nữa phản ứng nhạy cảm, gọn gàng mà linh hoạt. Sự can đảm, nghị lực, quyết đoán lực lượng, thiếu một thứ cũng không được. Thật lợi hại. Bây giờ hài tử cực kỳ khủng khiếp a. Cũng không phải là, chúng ta trước kia nào dám làm loại sự tình này. Chậc chậc, nội tức cảnh liền dám làm như vậy, về sau như thế nào được. Lại nói tiếp, 16 thay thực đúng nhân tài đông đúc, đại công tử, còn có cái kia Liễu Lâm An trưởng lão đệ tử, còn có vị này. Chu Nhân Như nghe, sắc mặt càng ngày càng trầm, cuối cùng nhịn không được hô quát lên tiếng, câm miệng. Các ngươi cũng không có chuyện làm sao. Nhìn chằm chằm vào vách núi phương hướng. Thanh âm lạnh hơn, không tuân mệnh lệnh, tự chủ trương, còn khiêu khích đồng môn, nhất định phải môn quy xử trí. Mọi người lập tức chớ có lên tiếng, hối hận chính mình vừa rồi ngoài miệng không có giữ cửa. Chu nhị tiểu thư nóng nảy, bọn họ còn không biết chứ vị kia bình thường tại Bích Khê Cốc làm cái người tàng hình coi như xong, phạm đến trước mặt nàng, có thể có quả ngon để ăn. Nàng bái sư phụ lại là cái dạng kia. Thật sự là đáng thương. Không biết có phải hay không là Tuyết Dực Đạp Vân Câu uy lực còn lại vẫn còn, Lục Minh Thư tiến vào xào huyệt, đại điểu không cam lòng mà bồi hồi một vòng, rốt cục vẫn phải bay mất. Lục Minh Thư ném đi dây thừng cho Cao Tương, đem hắn cũng kéo lên. Tả giáo tập đám người đã ở sau đó đi đến, đem Phó Minh Đường ba người từ trên bờ núi cứu xuống dưới. Tiếp theo, đem Cao Tương cùng Lục Minh Thư cũng lấy xuống. Phó Minh Đường gủ rũ. Nếu như tả giáo tập sớm một chút đi đến, tỉ thí bị cắt đứt, hắn còn sẽ cảm thấy không cam lòng. Có thể Lục Minh Thư vượt lên trước một bước tiến vào xào huyệt, hay vẫn là sử dụng cái loại này phương thức, hắn còn có lời gì dễ nói. Hắn lòng tràn đầy mờ mịt. Từ nhỏ, mỗi người đều nói hắn thiên tư tung hoành, đúng kiểu giao cùng tương lai. Cha mẹ coi trọng hắn, bố chồng ưa thích hắn, coi như là gì nhỏ như vậy bạo phát nóng nảy, ở trước mặt hắn cũng sẽ không lời nói nặng. Hắn cũng vẫn cho là, mình là ưu tú nhất đấy. 10 tuổi không đến, cũng đã nội tức cảnh rồi. Đây chính là năm đó được sừng trăm năm khó ra lưu cực chân đều không có làm được sự tình. Nhưng là bây giờ, tâm mắt của hắn rời về phía Lục Minh Thư. Cái này tỷ tỷ, hắn cho tới bây giờ sẽ không có lúc chuyện quan trọng, cũng không nhận nàng là tỷ tỷ. Hắn Phó Minh Đường chỉ có một tỷ tỷ gọi Phó Minh Khê, Lục Minh Thư là người nào, hắn mới không quan tâm. Mặc dù có thời điểm nhớ tới, sẽ như nghẹn ở cổ họng, có thể hắn là khinh thường nàng đấy, cũng không cảm thấy cái này tỷ tỷ đáng giá hắn nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng mà, hắn hiện tại nhưng lại không thể không nhìn. Làm sao có thể đây? Như vậy bị đánh bại, quang minh chính đại được hắn muốn tìm cái lấy cớ đều không được, đã liền hai chữ may mắn đều nói không ra miệng. Trong lòng tự hỏi, đem mình đặt ở như vậy hoàn cảnh, hắn chưa hẳn có cái kia quyết đoán, cũng không làm được như vậy tinh chuẩn. Cho nên, là hắn thua chứ hắn, đã thua bởi cái kia nội tâm xem thường tỉ tỉ. Như thế nào đây? Năng động chứ bên kia, Cao Tương đỡ Lục Minh Thư bả vai, cẩn thận từng ly từng tí. Lục Minh Thư lắc đầu, không được, hẳn là nứt ra rồi. Ngươi cũng quá liều mạng. Cao Tương nhíu mày, vạn nhất lưu lại nội thương làm sao bây giờ? Đây chính là tay phải, sẽ ảnh hưởng thực lực. Lục Minh Thư cười cười, nàng cũng không thể cùng Cao Tương nói, bởi vì nàng có thiên luân, cho nên bị thương lại lần nữa cũng không sợ à. Được rồi, ta quay đầu lại cùng sư tổ nói, tìm một chút hảo dược cho ngươi. Cảm ơn. Cùng ta cảm ơn cái gì? Cao Tương lẩm bẩm, thiệt là... Theo ngươi lăn lộn lâu rồi ta đã thành lao bà tử rồi. Ngẩng đầu, lại thần khí mười phần mà đối với Phó Minh Đường cùng với có người nói, này, các ngươi có nhận thua hay không? Cái kia khiêu khích Cao Tương thiếu niên mặt mũi tràn đầy không phục, lại nói không nên lời nói cái gì trở lại. Như thế nào, thua liền giả bộ không nói gì a? Trường môn công tử, ngươi sẽ không cũng như vậy đi. Phó Minh Đường ngẩng đầu, đều đã nói, nguyện thua cuộc, lần này ta rời khỏi. Tốt. Cao Tương vỗ tay một cái. Hì hì cười nói, giữ lời nói à, nếu sau đó còn đem ngươi đứng vào thứ tự, đừng trách ta khắp nơi tuyên dương. Chương 63, mượn cơ hội sinh sự. Xuất thần cảnh chiến đấu, dần dần rơi xuống màn tre. Cửu giao cung đại hoạch toàn thắng, bắt tù binh số lượng không ít hung thú, chân thú, không được hoàn mỹ đúng rồi, cái kia hai cái Tuyết Dực Đạp Vân Câu, cuối cùng vẫn là chạy thoát rồi, không thể mang về. Điều này làm cho các đệ tử tiếc hận không thôi. Nếu như có thể đem cái này hai cái bắt lại. Tại Cửu Giao cung lưu lại hậu duệ, cũng coi như có một ý muốn a. Lục Minh Thư bị thương không nhẹ, đem ấu thu giao cho Cao Tương. Cao Tương nhìn xem nó thẳng thở dài, Tuyết Dực Đạp Vân Câu là không có rồi, liền nhặt được đầu ngốc hiệu bảo. Hiện tại nho nhỏ coi như đáng yêu, nếu lớn lên còn cái này tánh tình, có thể xấu hổ chết rồi. Ấu thu yếu ớt kêu hai tiếng, tựa hồ đang kháng nghị. Lục Minh Thư liền cười, nếu không lúc trước cái kia ngân giáp thử cũng cho ngươi à, vừa vặn gom góp một đôi. Được a. Dù sao ngươi có cái này đầu ngốc hiệu bảo rồi. Chiến đấu dẹp loạn, tả giáo tập mang theo bọn hắn trở lại tạm thời chỗ đặt chân, nên đón bọn họ, đúng mọi người ngạc nhiên ánh mắt, thực tế Lục Minh Thư, không ít người đối với nàng chỉ trỏ. Lục Minh Thư nhìn như không thấy, đi theo Cao Tương tìm được sư phụ hắn. An Đồng Trần chứng kiến bọn họ, cảm thấy kinh ngạc, lập tức nói, không có bỏ lại là tốt rồi, trở về rồi hay nói. Thừa lúc Tuyết Sư trở lại nơi trú quân, An Đồng Trần kêu tùy tùng tới đây. Dẫn bọn hắn rời đi tẩy trừ trị thương. Một lát sau, Cao Tương đã trở về. An Đồng Trần đã thay đổi một thân áo trắng, tán lấy phát, ngồi ở bàn sau. Cao Tương nhìn xem bộ dạng như vậy sư phụ, ngội lạnh khí tức tản đi không ít, trong nội tâm nhiều hơn một phần thân cận cảm giác, cọ quá khứ, sư phụ. An Đồng Trần mặt không biểu tình, chỉ đối diện đệm, đừng tưởng rằng như vậy có thể miễn đi trách phạt, ngồi xuống.
Cao Tương sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn ngồi xuống, túi đầu dẫn huấn.
Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy?
Cao Tương không dám lô mãng, đem hôm nay trải qua nói hết mọi chuyện, kể cả hắn cố ý kích Phó Minh Đường đánh cuộc một chuyện.
Ai biết, An Đồng Trần đối với hắn như thế nào cùng Phó Minh Đường đánh cuộc một chút hứng thú cũng không có, đầu nhiều lần hỏi Lục Minh Thư như thế nào xuất hiện.
Cao Tương nói nhiều lần, sờ không được ý nghĩ, sư phụ, làm sao vậy?
An Đồng Trần không có trả lời, trầm mặc khấu rồi khấu bàn.
Đánh cuộc một chuyện, hoàn toàn không cần để ý tuy rằng huyên náo khá lớn, có thể nói toạc ra, cũng chính là mấy tiểu bối tranh giành rảnh rỗi đấu khí mà thôi.
Nhưng mà, Lục Minh Thư ở bên ngoài hạp cốc mất tích, lại xuất hiện ở thú quật ở chỗ sâu trong, việc này có phần có huyền cơ.
Nghe nàng ngôn ngữ, giống như gặp vừa lúc ở giao Tây Sơn Lâm một vị cao nhân.
Cái này có thể làm văn chương rất nhiều a.
Hắn ngược lại không có hoài nghi Lục Minh Thư nói dối, nàng một tiểu đệ tử, lần thứ nhất tham gia xuân liệp, thực lực có hạn, đối với giao Tây Sơn Lâm biết không nhiều lắm, lại chỉ là tam đẳng đệ tử, coi như là cùng ngoại nhân cấu kết, cũng không có gì sử dụng.
Hắn cũng không kinh ngạc giao Tây Sơn Lâm có người ngoài ra vào.
Giao Tây Sơn Lâm nói là cửu giao cung hậu hoa viên, cũng không phải thật đúng vây quanh tường viện, nơi khác núi cao cũng có thể vượt qua, đầu thì không bằng cửu giao sơn bên này nhanh và tiện mà thôi.
Nhưng, người này khi bọn hắn vây săn thời điểm, không người phát hiện mà tiến vào thú quật, cũng không biết khi bọn hắn mí mắt phía dưới làm cái gì, cái này có vấn đề.
Hậu hoa viên làm cho người ta tùy ý vượt qua, còn gọi hậu hoa viên chứ.
An Đồng Trần nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên biến sắc, đột nhiên đứng lên, không tốt.
Cao Tương bị hắn lại càng hoảng sợ, đi theo đứng dậy, sư phụ, làm sao vậy?
An Đồng Trần không có nhận lời nói, choàng ngoại bào liền đi ra ngoài, Cao Tương vội vàng đuổi kịp.
An Đồng Trần thẳng đến phía sau tùy tùng nơi đóng quân, nhét lên rèm, đã thấy bên trong chỉ có hắn mang đến nữ hầu.
Lục Minh Thư đây.
Đăng nhập HTTP, cái kia tùy tùng tỷ vội vàng túi người hành lễ, tiểu tỷ đang muốn đi bẩm báo trưởng lão, vừa mới có tới đây, đem lục cô nương mang đi.
Người nào?
Nói là tinh nghĩa viện đấy.
An Đồng Trần không có nghe xong, hất lên rèm, trở lại liền đi.
Sư phụ.
Cao Tương đuổi theo mau, thần sắc lo sợ không yên, tinh nghĩa viện tại sao phải mang đi Minh Thư?
Tinh nghĩa viện, trưởng cửu giao cung giới luật, có thể bắt xử phạt đệ tử.
An Đồng Trần cười lạnh, còn có thể là cái gì?
Tự nhiên là hôm nay tỉ thí gây họa.
Cao Tương mở mịt một chút, vội hỏi, là ta gây xích mích Phó Minh Đường tham gia đấy, ta đi nói rõ ràng.
An Đồng Trần liếc mắt nhìn hắn, chỉ sợ đã muộn.
Đánh cuộc sự tình, Phó Minh Đường cũng có phần, chính là phạt, cũng sẽ không trọng phạt.
Nhưng nếu như đào ra nàng mất tích lại xuất hiện sự tình, không thể bỏ qua rồi.
Cao Tương không đốc, bị An Đồng Trần một điểm, tất cả chuyện này một chuỗi ngay cả, lập tức sẽ hiểu.
Hắn gọi nói, bọn họ muốn cầm Minh Thư mất tích sự tình làm văn.
Cho nàng bệnh tội danh chứ cái kia cao nhân.
Muốn nói nàng cấu kết ngoại nhân.
An Đồng Trần nghĩ thầm, chính mình đồ nhi không tính quáng đốc, còn có thể cứu giúp một chút.
Vừa nghĩ như vậy xong, Cao Tương lập tức nhào đầu về phía trước bắt lấy tay của hắn, vội la lên, sư phụ. Ngươi giúp nàng giải thích, nàng làm sao có thể cấu kết ngoại nhân đây?
Nàng mỗi ngày tại Bích Khê Cốc, mấy năm này ngay cả Sơn Đô không có xuống, ở đâu biết cái gì ngoại nhân?
An Đồng Trần một hơi không có đi lên, rất muốn đem mới vừa rồi còn cảm thấy có thể cứu chữa đồ đệ bóc chết, lại đổi một cái sự tình.
Hắn quát khe nói, ngươi là choáng váng chứ nàng có hay không cấu kết ngoại nhân, cái này có trọng yếu không?
Quan trọng là, có muốn mượn cơ hội giáo huấn nàng?
Sư phụ ngươi giúp đỡ nàng a?
Sư tổ nói, Minh Thư sư tổ đối với hắn có ân, cho nên muốn chiếu ứng nàng.
Sư phụ.
Đã đủ rồi.
An Đồng Trần vuốt vuốt mi tâm, ngươi trở về.
Sư phụ.
An Đồng Trần bất đắc dĩ nói, ta đi thử một lần.
Cao Tương đại hỉ, cảm ơn sư phụ.
An Đồng Trần quát, cho ta ngoan ngoãn trở về, không cho phép lại gây chuyện.
Đã biết, đồ nhi cam đoan không gây chuyện.
Nhìn xem Cao Tương trở về, An Đồng Trần thở dài, cất bước hướng trung tâm lều lớn đi đến.
Lúc này Lục Minh Thư đang bị đẩy mạnh lều lớn.
Trên vai miệng vết thương vừa mới gói kỹ lưỡng, bởi vì cái này đẩy, hỏa thiêu hỏa liệu mà đau nhức.
Nàng nhịn chịu đựng, không đợi đau đớn rút đi, thanh âm quen thuộc đã vang lên, Lục Minh Thư.
Nữ tử này thanh âm, từ 4 năm trước bắt đầu, ngay tại nàng trong ngộng một mực tiếng vọng.
Nghe bằng phẳng nhu hòa, kỳ thực mang theo khinh miệt cùng cao ngạo, xem người khác như con sâu cái kiến giống như cao cao tại thượng.
Nàng nhắm lại mắt, không chỉ vì rồi áp lực đau đớn, càng thêm rồi áp lực trong nội tâm hận ý lại nâng lên đầu, ánh mắt đã bình tĩnh như thường.
Trong đại trướng cùng sở hữu 4 người, Phó Thượng Thanh, Chu Nhân Như, khác 2 vị đúng lần này tham gia vây săn trưởng lão.
Đúng, đệ tử Lục Minh Thư.
Chu Nhân Như cái cằm hơi ngang,
lạnh giọng hỏi, nói đi, ngươi vì sao cấu kết ngoại nhân?
Lục Minh Thư trong mắt xẹt qua kinh ngạc, kỳ thực trong nội tâm đã có mấy. Yến Vô Quy đã từng nói qua, dấu vết của hắn không có khả năng hoàn toàn xóa đi, cho nên chuyện này nhất định sẽ có người tới hỏi nàng, chẳng qua là, tình hình dưới mắt so với nàng trong dự liệu sai. Nàng nguyên lai tưởng rằng, việc này không có chứng cứ, nàng thực lực lại, nhiều lắm là bị khó xử, hãy nhìn Chu Nhân như tư thế, không chỉ có riêng là vì khó. Đệ tử không rõ Chu Đường Chủ mà nói. Nàng nói, Chu Nhân như bên miệng hiện lên một tia giọng niệm ai, khanh một tiếng, một cái chủy thủ ném ở trước mặt nàng, chứng cứ lúc này, còn dám chống chế. Chương 64, Địa Mạch Linh Căn. Lục Minh Thư trong nội tâm dùng mình. Hôm nay tại trên vách đá, vì giảm bất lực, nàng sử dụng Yến Vô Quy lưu lại chủy thủ đâm về mặt đá. Bởi vì đâm vào quá sâu, vị trí cũng rất cao, nàng không có năng lực rút quay về, liền lưu tại xào huyệt phía trên. Nàng biết rõ thứ này có chút mẫn cảm, bị Tả Nhất Minh bệnh bạch đới vách núi về sau, sẽ không nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, đầu lúc đó là bình thường truy thủ, miễn cho bị lưu ý đến. Không nghĩ tới, đối phương so với nàng cho rằng cẩn thận, vậy mà chú ý tới cái này nho nhỏ sơ hở. Đệ tử không rõ Chu Đường Chủ mà nói. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, vẫn đang trở về câu này. Chu Nhân Như sắc mặt trầm xuống, đừng tưởng rằng giả ngu có thể hồ lộng qua, chẳng lẽ ngươi muốn nói, con dao găm này đúng ngươi tà sao của mình. Lục Minh Thư vẻ mặt ngây thơ, đệ tử không hiểu, con dao găm này cùng cấu kết ngoại nhân có gì liên hệ. Nhìn trên mặt nàng tràn ngập rồi khó hiểu, Chu Nhân Như nở nụ cười một tiếng, liếc nhìn nàng nói, tốt. Ngươi đã giả ngu, chúng ta đây liền bắt đầu lại từ đầu nói. Lục Minh Thư, ngươi rõ ràng bị phái đi bên ngoài, tại sao lại tại Hạp Cốc mất tích? Lục Minh Thư sững sờ, việc này Tả giáo tập chưa có trở về bẩm chứ bởi vì bị một cái ma ảnh đuổi theo, đệ tử quẳng xuống rồi Hạp Cốc. Chu Nhân Như nhíu mày, ta hỏi đúng rồi, ngươi tại sao lại tại Hạp Cốc mất tích, không phải hỏi ngươi vì sao quẳng xuống Hạp Cốc. Có thể đây là một việc sự tình a. Lục Minh Thư nhìn về phía khác hai vị trưởng lão, đệ tử quẳng xuống Hạp Cốc, liền đã bất tỉnh rồi, đằng sau xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, lại tỉnh lại, ngay tại thú quật ở chỗ sâu trong rồi. A, ngươi nói là, ngươi hôn mê vài ngày, căn bản không biết mình tại sao lại xuất hiện ở bãi săn trong. Lục Minh Thư nhẹ gật đầu, đúng vậy. Nàng thật đúng là dám thừa nhận. Chu Nhân Như đá đá dưới chân trùy thủ, cái này đầu trùy thủ ngươi giải thích thế nào? Thượng phẩm huyền binh, còn có Trung Châu đúc cấn ký, cái này tổng không là của ngươi a? Đây quả thật là không là của ta. Lục Minh Thư nói, là ta sau khi tỉnh lại nhặt được đấy. Chu Nhân Như dáng tươi cười ý vị thâm trường, lúc đầu tùy tùy tiện tiện thì có thượng phẩm huyền binh có thể nhặt. Nàng xem hướng những người khác, trưởng môn, hai vị trưởng lão, các ngươi nói như thế nào? Phó Thượng Thanh ngồi ở chỗ kia, bưng lấy trà chén nhỏ, từ đầu tới đuôi không có biểu lộ ra cái gì tâm tình, lúc này cũng không nói gì ý tứ. Hai vị trưởng lão liếc nhau, một người trong đó nói, nghe là có chút không hợp lý. Tên còn lại tức thì đặt câu hỏi, Lục Minh Thư, việc này trọng đại, không được phép sơ sẩy, ngươi tốt nhất đầu đuôi gốc ngọn đưa tới. Vây săn sau đó, chúng ta tại thú quật đã tìm được khách không mời mà đến dấu vết. Trùng hợp như vậy, ngươi đang ở đây Hạp Cốc mất tích, lại không hiểu xuất hiện ở thú quật ở chỗ sâu trong, cũng chính là sự tình phát chi địa phụ cận. Nếu như ngươi không có giải thích hợp lý, chúng ta rất khó tin tưởng, ngươi cùng chuyện này không có quan hệ. Lục Minh Thư nhìn vị trưởng lão này liếc. Từ nàng tiến đến, Chu Nhân Như sẽ không ngừng đặt câu hỏi, căn bản không có ý định nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra, đầu một lòng từ trong lời nói của nàng tìm lỗ thủng. Vị trưởng lão này tuy rằng cũng là đang hỏi trách, lại đem sự tình rõ ràng nói một lần, làm cho nàng đã nhận được từ biện cơ hội. Nguyên lai là như vậy. Nàng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đệ tử thứ nhất, Chu Đường Chủ đã nói ta cùng với ngoại nhân cấu kết, không đầu không đuôi đấy, đệ tử còn kỳ quái đây. Người ít nói nhăng nói cội. Chu Nhân Như cắt ngang nàng mà nói, giải thích không được, liền nhận tội a. Ta đã giải thích nha. Lục Minh Thư nhìn xem vị trưởng lão kia, đệ tử bị phái đi bên ngoài thanh lý hung thú, bất hạnh gặp một cái dung hợp cảnh ma ảnh, chuyện này Tả giáo tập có thể làm chứng. Vì dẫn dắt rời đi cái này đầu ma ảnh, đệ tử bất hạnh quẳng xuống Hạp Cốc, về sau bất tỉnh nhân sự. Cùng với đệ tử lại tỉnh lại, đã tại thú quật ở chỗ sâu trong rồi, trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Vị trưởng lão kia truy vấn, ngươi mất tích vài ngày, chính giữa một điểm ý thức cũng không có. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, ngược lại là mơ mơ hồ hồ mà nhớ rõ, giống như có lưng đeo đệ tử rời đi thật lâu. Nhiều lần muốn đã tỉnh, không biết tại sao lại ngủ đi qua. Nàng nói như vậy, hai vị trưởng lão đã có vài phần tin. Một cái nội tức cảnh tiểu đệ tử, có thể làm chuyện gì? Môn phái kế hoạch nàng tiếp xúc không đến, bản đồ địa hình cũng nhìn không tới,
tại hung thú khắp nơi giao tây sơn lâm, mười đủ mười liên lụy. Nói một cách khác, nàng coi như là nghĩ ra bán môn phái, cũng không có cái kia vô liếng. Vị kia khách không mời mà đến, lưu lại dấu vết cực nhỏ, tối thiểu nhất cũng là dung hợp cảnh, nói không chừng hay vẫn là xuất thần cảnh đấy. Sử dụng lẽ thường phỏng đoán, đều khó có khả năng cùng cái nội tức cảnh đệ tử cấu kết, bởi vì vô dụng. Nghe trong lời nói của nàng ý tứ, vô cùng có khả năng quẳng xuống hạp cấp lúc, vừa lúc bị đối phương nhìn thấy, vì để tránh cho tiết lộ hành tung, dứt khoát đem nàng cùng nhau mang đi. Về phần tại sao đem nàng đưa về, thứ nhất, đối phương cũng không phải là cùng hung cực các đồ, thứ hai, có lẽ là không nghĩ đắc tội Cửu Giao Cung. Hai vị trưởng lão đều cảm thấy việc này không cần phải tra xét, lấy đối phương vô thanh vô tức lẻn vào thú quật, còn sớm một bước tìm được linh địa thủ đoạn, một cái nội tức cảnh đệ tử căn bản ảnh hưởng không được đại cục. Thế nhưng là, Chu nhị tiểu thư hết lần này tới lần khác muốn chuyện bé xé ra to, bọn họ cũng thì không cách nào. Chu đường chủ, nếu không coi như xong đi. Vị trưởng lão này nói, dưới mắt truy xét người nọ thân phận quan trọng hơn. Trương trưởng viện Chu nhân như một chút cũng không muốn được rồi, ta đúng là muốn truy xét người nọ thân phận, mới chịu truy cứu việc này. Ngươi phải biết rằng, nàng rất có thể đúng duy nhất bái kiến người nọ. Cái này Trương trưởng viện suy nghĩ một chút, không nói. Nếu như hai vị trưởng lão không có ý kiến, vậy liền đem nàng áp tải rời đi đợi cha xét ta. Chu nhân như vừa mới dứt lời, bên ngoài vang lên thanh âm, An trưởng lão, trưởng môn đang tại nghị sự, người. Trướng cửa vung lên, đệ tử mà nói bị cắt đứt rồi. An Đồng Chân bước vào, ánh mắt tại trong lều vải đánh cho cái chuyện, nhìn chằm chằm vào Chu nhân như lộ ra cái cười, Chu nhị sư muội, không có nghe nói ngươi nhận được tình nghĩa viện chức vụ à. Ngữ khí tràn đầy trâm trọng. Tại hắn nhìn chăm chú xuống, Chu nhân như sinh sôi dùng mình một cái. Cái này An Đồng Trần, nàng từ nhỏ liền chán ghét. Nếu như nói chắc kiếm về đúng thổi phong băng tuyết, cao thượng không thể thân cận, vậy hắn chính là âm phong, lạnh buốt làm cho người toàn thân không thoải mái. Bình thường lạnh lùng khá tốt, chẳng qua là cự nhân như ngàn dặm, cười rộ lên quả thực đáng sợ, giống như bị con rắn nhìn chằm chằm vào tựa như, từ thực chất bên trong lộ ra hàn ý. Không đợi nàng nói chuyện, An Đồng Trần đối với những người khác qua loa hành lễ, trưởng môn, hai vị sư thúc, không biết cái này tiểu đệ tử phạm vào cái gì sai. Cần bày ra lớn như vậy trận chiến. An Đồng Chấn đã, Phó Thượng Thanh sẽ không có thể chứa câm. Hắn đáp lễ lại, cười nói, An Sư Huynh có chỗ không biết, chúng ta đã tìm được nơi đây thu quật linh địa, lại phát hiện có trước thời gian một bước tiến vào, cho nên đang tại truy xét. A, An Đồng Trần chọn lấy sau lông mày, nếu là truy xét ngoại nhân, cùng đệ tử này có quan hệ gì đâu. Cũng không thể đúng nàng dẫn người tiến linh địa A. Bởi vì nàng vô cùng có khả năng bái kiến người nọ, cho nên muốn kỹ càng câu hỏi. Chẳng qua là câu hỏi chứ ta như thế nào nghe Chu nhị sư muội nói, muốn đem nàng áp tải rời đi đợi tra xét. Ta ngược lại không biết, hướng nhà mình đệ tử câu hỏi, còn muốn áp đứng lên đấy. An Đồng Trần nhìn xem Phó Thượng Thanh, lộ ra ý vị thâm trường cười, không biết, còn tưởng rằng đệ tử này thân phận nhận không ra người đây. Trong chướng một hồi trầm mặc, Chu nhân như trong lòng thầm mắng, cái này An Đồng Trần, đúng chuyên môn trở lại vẽ mặt đấy sao. Liễu Lâm nhất mạch được xưng không đếm xỉa đến, gần nhất nhúng tay số lần không khỏi nhiều lắm a. Trong nội tâm nghĩ như vậy, có thể An Đồng Trần lời không thể không đáp. Chu nhân như nói, bởi vì nàng giấu vết hoạt động khả nghi, không hiểu mất tích, lại trùng hợp tại sự tình phát địa điểm xuất hiện, nói không chừng chính là nàng cấu kết ngoại nhân. Việc này nếu như không nghiêm trị, môn phái uy nghiêm gì tổn. Chứng cứ đây. Theo ta được biết, đệ tử này sở dĩ sẽ mất tích, là vì gặp dung hợp cảnh ma ảnh. Một cái nội tức cảnh đệ tử, xung phong nhận việc dẫn dắt rời đi dung hợp cảnh ma ảnh, cứu được mấy vị đồng môn. Thế cho nên té xuống hạp gốc. Vẹn vẹn bởi vì khả nghi, đã nói nàng cấu kết ngoại nhân, cái này không thể nào nói nổi a. Con dao găm này chính là chứng cứ. Chu nhân như âm thanh lạnh lùng nói, thượng phẩm huyền binh, Trung Châu Đúc, hẳn là vị kia kẻ xông vào đấy, trong tay nàng có kẻ xông vào chi vật, còn dám nói không quan hệ. Hờ a a a. An Đồng Trần liếc mắt trên mặt đất truy thủ, chỉ dựa vào một cây truy thủ, liền dám nói đúng chứng cứ, còn không hưng người ta tiện tay một nhặt chứ. Ngươi Chu nhân như mải mải rằng, cái kia theo An sư huynh theo như lời, chẳng lẽ việc này liền không truy cứu chứ? An Đồng Trần đang muốn nói chuyện, bên ngoài vang lên thanh âm, trưởng môn, linh địa có biến. Vây quét thu quật về sau, chuyện trọng yếu nhất chính là tìm tòi linh địa rồi, Phó Thượng Thanh vội hỏi, tiến đến. Vào, đúng một vị dung hợp cảnh đệ tử, cũng là Phó Thượng Thanh tâm phúc một trong. Chứng kiến trong chướng tình hình, hắn do dự một chút, không nói chuyện. Linh địa có gì không ổn? Hắn dừng một chút, đắc. Quay về trưởng môn, theo hai vị trưởng lão tường tra, thú quật địa mạch linh căn vô cùng có khả năng bị móc rời đi. Cái gì? Chu nhân như kêu lên, địa mạch linh căn bị móc. Tên này đệ tử gật đầu, đúng, hai vị trưởng lão căn cứ địa thế phán đoán, linh địa có 8 phần khả năng giải ra rồi địa mạch linh căn, nhưng lục soát nguyên vẹn cái linh địa, đều không có tìm được, mà lại trong đó có bị móc dấu vết. Địa mạch linh căn, cũng chính là linh địa chi tinh. Một cây địa mạch linh căn hình thành, ít thì hơn 100 năm, nhiều thì hơn 1000 năm. Có địa mạch linh căn tồn tại, có thể nhanh chóng hình thành linh địa, bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Nói một cách khác, có địa mạch linh căn tại, có thể tự hành bồi dưỡng linh địa. Thật sự có địa mạch linh căn, tối thiểu nhất chiếm được cái này thú quật một nửa giá trị. Chu Nhân Như đối với An Đồng Trần cười lạnh, An Sư Minh, hiện tại đủ tư cách giam nàng A. Nam. Ngày mai sẽ lên cùng, vào VIP, nhập vê rồi, cảm tạ mọi người tại sách mới thời hạn ủng hộ, thuận tiện dự định một chút vé tháng vui vẻ. Sách mới đội đã mở, 225, 290, 856, vốn đội là công khai đội, tạm thời không có cửa hạng, nhập đội mời báo khởi điểm hoặc gờ đọc ID. Cuối cùng, chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, tính trẻ con vĩnh tồn. Chương 65, thẩm vấn. Cửu Giao Cung Xuân Liệp đội ngũ, trùng trùng điệp điệp mà bước lên đường về. Lần này Xuân Liệp, bởi vì phát hiện thú quật, thu hoạch cái gì phong. Nhưng mà, rõ ràng có lẽ vui mừng khôn xiết đội ngũ, lại bịt kín rồi một tầng âm ảnh. Y Kiều vừa đi, một bên nghe Lâm Thần cùng vệ bằng đối thoại. Vệ sư huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì các trưởng lão không có một cái cao hứng hay sao? Vệ bằng nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, nghe nói, linh địa bị người sớm tiềm nhập. Lâm Thần chấn động, cái gì? Đúng bổn môn chi nhân chứ? Vệ bằng lắc đầu, hẳn không phải là. Lâm Thần càng giật mình, Giao Tây Sơn Lâm có người ngoài. Ân, là thế nào? Vệ bằng đáp được hàm hồ, nói là ném đi kiện trọng yếu bảo vật, đang tại điều tra. Dừng một chút, hạ giọng, lúc trước cùng chúng ta cùng một chỗ cái đứa bé kia bị giam rồi, nói là cùng kẻ xông vào có quan hệ. Ý Kiều quay đầu trở lại, đứa bé đó. Nàng có không ổn dự cảm, bởi vì vừa mới tại trong đội ngũ thấy được Cao Tương cùng Nhạc Tiểu Ất. Còn có thể cái nào? Vệ bằng thở dài, Lục Minh Thư A. Hai người khác có chỗ dựa đây. Ý Kiều ngẩn người, bật thốt lên, làm sao có thể? Vệ bằng sẽ đem nghe nói sự tình đại khái nói một chút. Chính là như vậy chuyện quan trọng. Ý Kiều sau khi nghe xong, cười lạnh, thật sự là không hiểu đấu. Coi như là nàng thực gặp được cái kia kẻ xông vào thì thế nào. Một cái nho nhỏ nội tức cảnh đệ tử, tại Giao Tây Sơn Lâm mất tích, có thể bảo trụ mạng liền cảm ơn trời đất rồi, chẳng lẽ trông chờ nàng bắt người chứ? Vệ bằng cùng Lâm Thần đều trầm mặc. Đạo lý là như thế này, ai có thể gọi Chu Nhị Tiểu Thư muốn ồn ào lớn đây? Chu Nhị Tiểu Thư thật sự là càng ngày càng quá mức, trước kia trưởng môn đúng cha nàng, hiện tại trưởng môn đúng nàng tỷ phu, nàng liền cho rằng Cửu Giao Cung là của nàng chứ? Nhỏ giọng một chút. Lâm Thần giật nàng một chút, ngươi muốn gây chuyện trên thân chứ? Mấy năm này môn phái tranh đấu hạng gì kịch liệt, Chu gia dốc hết sức bài trừ đối lập, bọn họ như vậy không có căn cơ dung hợp cảnh đệ tử, dính vào chính là tự tìm đường chết. Y Kiều ngậm miệng, biểu lộ vẫn còn mang theo cười lạnh. Chu Cảnh Lương nhổ ra một cái thuốc lào, thấp giọng nói, ngươi đừng quá lo lắng, ta xem nha đầu kia là một cái có phúc đấy, chưa hẳn có việc. Vài ngày sau, Xuân Liệp đội ngũ về tới Cửu Giao Cung. Ven đường hoan hô, phân phát thu hoạch. Bất quá những thứ này cùng Lục Minh Thư không có quan hệ gì rồi, nàng bị mang về, trực tiếp nhốt vào Tinh Nghĩa Viện. Trọn vẹn một ngày, không người để ý tới. Thẳng đến ngày hôm sau, mới có tới đây thẩm vấn. Đi theo cái kia lạnh như băng Tinh Nghĩa Viện thủ vệ tiến vào đại đường, Lục Minh Thư mặt không thay đổi nhìn quét đi tới. Ba người ngồi cao quan tòa, chính giữa chính là nàng cái kia ra vẻ đạo mạo cha. Bên trái ngồi là cái trung niên nam tử, nhìn quần áo, đại khái chính là Tinh Nghĩa Viện trưởng viện, bên phải chính là Chu Nhân Như rồi. Mặt khác còn có hai vị trưởng lão ngồi ở một bên, giống như ở bên nghe. Trong nội tâm nàng cười lạnh. Nàng bất quá là cái nội tức cảnh đệ tử, phải dùng tới bảy lớn như vậy trận thế chứ thật sự là đánh giá cao Chu Nhị Tiểu Thư cảm thấy thẹn tâm. Đăng nhập HTTP, truy. Ẹ nụ ạ toài Lục Minh Thư, ngươi biết tội chứ chút nào không ngoài ý, câu hỏi đúng rồi Chu Nhị Tiểu Thư. Lục Minh Thư rủ xuống ánh mắt, che lấp trong mắt hận ý, đệ tử không biết. Chu Nhân Như cười lạnh nói, đến bây giờ cãi lại cứng rắn. Người cùng ngoại nhân cấu kết, cướp đi địa mạch linh căn, khiến cho môn phái tổn thất trọng đại, còn không nhận tội. Đệ tử đã nói được rất rõ ràng. Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh mà nhìn trước mắt chi nhân, ta không cùng ngoại nhân cấu kết, cũng không biết cái gì địa mạch linh căn. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn phủ nhận. Chu đường chủ nói rất đúng thanh trùy thủ kia chứ. Ngươi biết là tốt rồi. Lục Minh Thư lại cười, tốt, Chu đường chủ nếu như nói ta cùng với ngoại nhân cấu kết, đệ tử kia xin hỏi Chu đường chủ. Ta có thể giúp người khác làm cái gì? Như thế nào tiến thú quật, ta không biết, linh địa ở nơi nào, ta cũng không biết, tu vi chỉ có nội tức cảnh, ngay cả hung thú đều đánh không lại, cùng ta cấu kết có cái gì hữu dụng. Từ đầu tới đuôi, đều là Yến Vô Quy cứu nàng, giúp nàng. Gặp được Yến Vô Quy, là một cái ngoài ý muốn, Chu Nhân Như lại muốn đem chuyện này làm thành dự mưu. Nàng là đối với Cửu Giao Cung lòng mang hận ý, nhưng cái này tội danh, nàng không thể nhận thức. Thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Theo nói như vậy, chuyện này với ngươi một chút quan hệ cũng không có. Chu Nhân Như dễ cợt nói, Giao Tây Sơn Lâm tại sao lại xuất hiện ngoại nhân? Lại vì sao vừa vặn cùng ngươi gặp được? Đối phương như thế nào biết được chúng ta đang tại vây quét thu quật? Chẳng lẽ không phải ngươi tiết lộ tin tức chứ? Lục Minh Thư trả lời lại một cách niệm ai, Giao Tây Sơn Lâm có người ngoài xuất hiện, liền cùng ta có liên quan. Cái kia ta đúng không phải có thể nói, đúng Chu Đường Chủ lộ ra tin tức đây. Dù sao Chu Đường Chủ đang ở đầu mối, biết rõ đấy có thể so với ta cái này tiểu đệ tử nhiều hơn rồi. Lão Sược. Chu Nhân Như trầm giọng quát, ngươi dám can đảm phía dưới phạm thượng. A Lục Minh Thư nở nụ cười, lúc đầu tại Cửu Giao Cung, chỉ luận thân phận cao thấp, không cần minh biện chân lý. Ngươi lớn mật. Lục Minh Thư ngóc đầu lên, Chu Đường Chủ luôn miệng nói ta cấu kết ngoại nhân, kết quả hạng nhất thực chất tính chứng cứ đều cầm không đi ra, bảo ta như thế nào tâm phục. Thân phận ta đúng thấp, có thể tại Cửu Giao Cung, chẳng lẽ thân phận thấp có thể mặc người vô tội, vô lý có thể nói chứ? Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua hai vị trưởng lão, nhìn về phía ở giữa Phó Thượng Thanh. Ngay tại Phó Thượng Thanh cho rằng nàng muốn đối với chính mình nói cái gì thời điểm, chuyển qua bên kia Tinh Nghĩa Viện trưởng viện trên người. Xin hỏi trưởng viện, đây chính là Cửu Giao Cung môn quy giới luật chứ? Nếu là như vậy, đệ tử không lời nào để nói. Bích Khê Cốc bên trong, Lưu Cực Chân nhìn xem Đường Xuất Cốc mà người. Nhà mình tiểu đồ đệ tham gia xuất liệp, ly khai đã có hơn tháng, nếu như không phải sáng nay tiễn đưa gạo và mì tới đây, hắn còn không biết xuân liệp đội ngũ đã trở về. Chẳng qua là, đội ngũ đã quay về, vì sao không thấy nàng quay về cốc? Như là đã ra sự tình, cũng nên có cho hắn báo tin tức mới đúng. Nhìn một chút, trước mắt giống như xuất hiện một mảnh màu trắng góc áo, Lưu Cực Chân tập trung nhìn vào, nhưng là cái khí chất cô lạnh áo trắng nam tử chậm rãi mà đến. Hắn giật mình, thẳng đến cái này đứng ở trước mặt, mới xác định chính mình không nhìn lầm, An sư đệ. An Đồng Trần đánh trúng vào áo, ngồi vào hắn đối diện, Lưu sư huynh, đã lâu không gặp. Đúng đã lâu rồi, từ khi hắn từ ta Lưu đẩy đến Bích Khê Cốc, hai người lại chưa từng gặp mặt. An Đồng Trần là cái rất lạnh, trước sau như một độc lai độc vãng, Liêu Lâm nhất mạch độc lập phân tranh bên ngoài sách lược, hắn quán triệt rất triệt để. Cho nên, hắn đột nhiên đến tìm hiểu, quả thực kinh sợ đến Lưu Cực Chân. Chuyện gì xảy ra, mới có thể lao động hắn? Chẳng lẽ là... Không cần lại nhìn rồi. An Đồng Trần nói, đồ đệ ngươi không về được. Lưu Cực Chân đột nhiên biến sắc. An Đồng Trần lại cười một chút, ta còn tưởng rằng, ngươi kinh mạch phế đi, cũng đi theo phế đi, lúc đầu còn có tâm tình à. Lưu Cực Chân theo dõi hắn, không nói gì. Ta, là vì nói cho ngươi biết, đồ đệ ngươi chọc cái đại phiền toái răm ba câu nói xong, An Đồng Trần đứng dậy, sự tình chính là như vậy, ta đã bất lực. Chúng ta Liễu Lâm nhất mạch, sẽ không vượt nhập người khác thị phi qua sâu, đến cùng phải làm sao, liền nhìn ngươi quyết định của mình rồi. Rời đi hai bước, hắn lại quay đầu lại, đúng rồi, ta trước khi đến, Chu Nhân Như đã rời đi thẩm vấn nàng, nữ nhân này có bao nhiêu cố chấp, ngươi cũng biết đấy. Cũng không cần trông chờ lão cha kia của nàng, hắn bất quá là Chu gia khôi lỗi. Muốn cứu nàng, sớm làm. Nam. Sách mới vây chương canh một, ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Ngày quốc tế thiếu nhi không tha giả dối. Minh Thư tỏ vẻ rất thương tâm, cầu vẽ tháng an ủi vui vẻ, chưa xong còn tiếp. Chương 66, bị phán phản bội. Tụ hợp doanh tiêu. Lục Minh Thư, ngươi vẫn kiên trì không liên hệ gì tới ngươi chứ? Câu hỏi đúng rồi, Tinh Nghĩa Viện trưởng viện Ôn Thế Kiệt. Chu Nhân Như có thể ỷ vào thân phận thẩm vấn, nhưng hắn mới phải Tinh Nghĩa Viện trưởng viện, chỉ có hắn ra mặt phán quyết mới hợp lý. Vâng. Lục Minh Thư ngẩng đầu, ta không cùng ngoại nhân cấu kết, lại càng không từng tiết lộ môn phái tin tức, Chu Đường Chủ ngón tay chứng nhận tội danh, đệ tử một cái cũng không nhận. Vậy ngươi giải thích như thế nào, nhiều đệ tử như vậy ở bên trong, hết lần này tới lần khác chính là ngươi gặp được người nọ. Lục Minh Thư ngạc nhiên nói, trưởng viện lời này thật là không có đạo lý, nếu như ta dọc theo đường, chứng kiến cái khất nhi, an mày, trưởng viện có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác ta gặp được cái kia khất nhi, an mày. Ôn Thế Kiệt bị đệ tử chất vấn, ngược lại không tức giận, lạnh nhạt nói, mặt ngoài xem ra, tự hồ chỉ đúng trùng hợp, nhưng cẩn thận muốn đi, từng bước một giống như có liên quan. Ta lại hỏi ngươi, ngươi một cái nội tức cảnh tiểu đệ tử, tại sao phải lăn xuống hạp gốc? Đệ tử đã nói qua, lúc ấy xuất hiện một cái dung hợp cảnh ma ảnh, đệ tử vì dẫn dắt rời đi cái kia ma ảnh, mới có thể vô ý té rớt hạp gốc. Tốt. Ôn Thế Kiệt vuốt râu đen, nhất phái uy nghiêm, cái kia ngươi cũng đã biết, một cái dung hợp cảnh ma ảnh thực lực mạnh bao nhiêu. Cho dù là dung hợp cảnh tinh anh tiểu đội, đều muốn phí một phen chắc trở, mới có thể đem chi chém giết. Ngươi một cái nội tức cảnh tiểu đệ tử, ở đâu ra lực lượng dẫn dắt rời đi cái kia ma ảnh? Lại có lý do gì dẫn dắt rời đi cái kia ma ảnh? Không có ngờ tới vị này tinh nghĩa viện trưởng viện sẽ nói ra lời nói này, Lục Minh Thư phẫn nộ mà nhìn hắn, bởi vì lúc đương thời đồng môn bị thương, ta nếu không dẫn dắt rời đi cái kia ma ảnh, chúng ta sẽ nguyên một đám bị ma ảnh ăn tươi. Cho nên, ngươi là quên mình vì người rồi hả? Ôn Thế Kiệt khẽ mỉm cười, ngữ khí lại không hiểu làm cho người ta táo bạo phẫn nộ, cái này kỳ quái, theo bổn tọa biết, ngươi cùng đồng môn quan hệ cũng không tốt. Trước đó, bổn tọa lấy hỏi thăm qua, có hai vị cùng ngươi đồng hành đệ tử làm chứng, ngươi cùng quan hệ bọn hắn cực kém. Thậm chí, bị phân công nhiệm vụ thời điểm, ngươi cùng đội ba người nổi lên xung đột, ngươi còn động thủ. Lục Minh Thư, ngươi muốn nói, ngươi phẩm tính cao thượng, coi như là cùng người khác trở mặt động thủ, cũng nguyện ý cắn xé nhau cứu rút. Lục Minh Thư quả thực không tin mình đã nghe được cái gì. Cái này gọi là thẩm vấn chứ cho nàng dự thiết rồi lập trường, chất vấn nhân phẩm của nàng, đẩy nữa đoạn nàng cứu người không hợp lý. Không hổ là tinh nghĩa viện trưởng viện, bực này hỏi ý thủ pháp, thật sự là mới nghe lần đầu. Chu Nhân Như cho nàng chụp mũ, vị này Ôn trưởng viện đáng sợ hơn, đi lên liền chửi bới nhân cách của nàng, mà nàng nếu như phản bác, nói ta chính là như vậy cao thượng, lấy ơn báo oán, mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm giác được không thể hài thư. Nàng thật vất vả bình phục quyết tâm tình, nói ra, trưởng viện có ý tứ là, ta không nên dẫn dắt rời đi ma ảnh, mà có lẽ ngồi nhìn đồng môn nguyên một đám bị nuốt vào. Ôn Thế Kiệt không tiếp lời của nàng gốc, như cũng lại cười nói, tốt, chúng ta tạm đã lâu không đi lý luận, ngươi dẫn dắt rời đi ma ảnh hợp không hợp lý, ta lại hỏi ngươi, ngươi bất quá nội tức cảnh, dựa vào cái gì nhận định, chính mình có bản lĩnh dẫn dắt rời đi ma ảnh đây. Việc này bổn tọa đã tìm người trong cuộc điều tra qua, từ các ngươi phát hiện ma ảnh núi rừng, đến ngươi lăn xuống hạp cốc, giữa chừng trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Một cái nội tức cảnh đệ tử, kéo lấy dung hợp cảnh ma ảnh chạy xa như vậy. Coi như là sư phụ ngươi Lưu Cực Chân, năm đó cũng làm không được a. Lục Minh Thư rốt cuộc biết, vì sao thế nhân có tên suối bảy mà nói. Hắn không cùng ngươi biện sự thật, chỉ làm cho ngươi không cách nào từ chứng nhận. Ngươi cùng quan hệ bọn hắn cực kém, còn động thủ, người bình thường như thế nào còn có thể cắn xé nhau cứu giúp đây. Cái gì, ngươi nói ngươi nhân phẩm cao thượng. Ha ha. Bình thường nội tức cảnh đệ tử, làm sao có thể ngăn chặn ma ảnh lâu như vậy? A, ngươi nói là ngươi so với người khác đều lợi hại hơn chứ ha ha. Không lời có thể nói. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi vừa vặn xuất hiện ở cái kia chỗ hạp gốc, bản thân cực kỳ khả nghi, có lẽ, chính là ngươi cùng vị kia ước định gặp mặt chỗ A. Mắt thấy Lục Minh Thư sắc mặt tái nhợt, biện không thể biện, Chu Nhân Như lộ ra vui vẻ. Cùng năng đấu. Không biết sống chết. Ôn trưởng viện, cùng ngoại nhân cấu kết. Khiến bảo vật rơi vào tay người khác, nên xử trí như thế nào? Ôn Thế Kiệt mỉm cười nói, cùng ngoại nhân cấu kết, nếu là dẫn phát hậu quả nghiêm trọng đấy, xem cùng phản bội. Tốt. Đã như vậy, Ôn trưởng viện liền phán A. Ôn Thế Kiệt mắt nhìn Phó Thượng Thành, thấy hắn vẫn là hơi khép hai mắt, tốt như không nghe đến bộ dạng, liền yên tâm lớn mật mà tuyên án rồi. Lục Minh Thư, ngươi trong thông kẻ thù bên ngoài, khiến cho địa mạch linh căn sói mòn, vốn nên giết sự tình, nhìn tại ngươi trẻ người non dạng, bổn tọa từ nhẹ xử phạt. Như thế phản bội tiến hành, Cửu Giao Cung không cách nào nữa lưu ngươi rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là Cửu Giao Cung đệ tử. Từ Ôn Thế Kiệt quỷ biện bắt đầu, Lục Minh Thư liền không nói một lời, trong nội tâm nàng rõ ràng, ở nơi này là thẩm vấn, căn bản chính là dự đoán phán quyết. Mặc kệ nàng như thế nào biện, đối phương đều sẽ không bỏ qua nàng đấy. Xúc động phẫn nộ đến mức tận cùng, nàng ngược lại không giận rồi. Cửu Giao Cung không để lại nàng cũng tốt, chuyện cho tới bây giờ, nàng còn giữ làm cái gì đấy. Mẹ cho rằng, có huyết thống chi vấp, người nam nhân kia tổng sẽ chiếu cố nàng vài phần, kết quả đây. Hắn thì cứ như vậy trơ mắt nhìn xem người khác vu tội, khi dễ nữ nhi của hắn, thậm chí chính mình hay vẫn là đồng lõa. À, tại nơi này trong lòng người, ngoại trừ quyền thế cùng lực lượng, đại khái không có gì đúng trọng yêu à. Nếu là như vậy, nàng ly khai Cửu Giao Cung cũng tốt, trời đất bao la, ở đâu không thể đi. Có tín niệm cùng quyết tâm, lo gì không thành được cao thủ. Nàng quay người liền đi ra ngoài. Chấm đã. Chu Nhân Như thanh âm truyền đến. Lục Minh Thư dừng lại, như là đã chụp ta đi ra ngoài, ta đây liền không còn là Cửu Giao Cung đệ tử, Chu Nhị Tiểu Thư còn có cái gì chỉ giáo. Chu Nhân Như thanh âm, mang theo ngạo mạn vui vẻ, Cửu Giao Cung nuôi dưỡng ngươi 4 năm, chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy ly khai? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lục Minh Thư phẫn nộ mà ngừng lại. Đương nhiên là ngươi cầm đi cái gì, liền lưu lại cái gì. Chu Nhân Như cười lạnh một tiếng, đem võ công phế đi, từ nay về sau cùng Cửu Giao Cung không tiếp tục liên quan. Lục Minh Thư đột nhiên quay đầu trở lại, không thể tin được mà nhìn nàng. Nữ nhân này, sao có thể ác độc như vậy? Nàng bất quá nội tức cảnh, căn bản chưa kịp tu luyện Cửu Giao Cung Hoạch Tâm Công Pháp, tu vi của nàng, đều là mình từng dọn phân đấu mà đến. Cái này 4 năm, nàng ở Tròn Tiền Luân giống như đói địa học tập tri thức, nàng tại dị giới xuất sinh nhập tử. Nàng lại để cho phế võ công của nàng. Dựa vào cái gì? Lục Minh Thư hít sâu một hơi, nếu như ta không muốn chứ? Chu Nhân Như dáng tươi cười càng thêm sáng lạ, ngươi cho rằng ý nguyện của ngươi có trọng yếu không? Cho nên, nàng coi như là không muốn, cũng sẽ bị cưỡng ép phế bỏ võ công. Lục Minh Thư chậm rãi rời qua ánh mắt, đứng ở chính giữa, cái kia nàng có lẽ gọi cha trên thân nam nhân. Chẳng lẽ, ngay cả hắn cũng như vậy cảm thấy? Phó Thượng Thanh bị nàng xem được không được tự nhiên rồi, ho nhẹ một tiếng, tiểu muội. Chẳng lẽ trưởng môn cảm thấy ta nói được không đúng? Chu Nhân Như nghe ngóng hắn mà nói, hùng hổ dọa người. Tại bức bách của nàng nhìn thấy, Phó Thượng Thanh dừng một chút, ngươi nói. Ngược lại cũng không tệ. Nếu như trưởng môn cũng đồng ý, người tới. Chu Nhân Như ra lệnh một tiếng, bên ngoài tiến đến hai cái dung hợp cảnh đệ tử, đến ngay đây. Bắt lấy nàng. Vâng. Lục Minh Thư bị một trái một phải bắt lấy, không thể động đậy, không khỏi giận dữ, Chu Nhân Như, ngươi thật là ác độc. Chu Nhân Như đứng dậy chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt nàng, nhìn tại ngươi mắng được như vậy đưa vào phân thượng, bổn tiểu thư tự mình động thủ, cũng coi như ngươi tạo hóa nữa. Nàng nâng lên được bảo dưỡng thích hợp non như xanh nhạt bàn tay, muốn hướng nàng trên đỉnh đầu che xuống. Lục Minh Thư trong nội tâm hận ý mãnh liệt, nhưng không được nhúc nhích, chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng quát khẽ, chậm đã. Chưa xong còn tiếp. Chương 67, trước tiên thuyết phục ta. Cái thanh âm này đã quen thuộc lại lạ lắm. Được mời tới làm chứng kiến trưởng lão, kinh ngạc một chút, đột nhiên đứng lên, hướng cửa nhìn ra ngoài. Chu Nhân Như cũng ngẩn ngơ. Đây là... Làm sao có thể? Hắn làm sao sẽ trở lại? Lục Minh Thư gặp được đường sống trong cõi chết, khó có thể tin mà mở mắt ra, nhìn về phía cửa ra vào. Cao thẳng dáng người, cũ nát áo vải, lôi thôi lết thiết bề ngoài. Tuy nhiên giả vờ giả trang lạ lắm, nhưng gương mặt này, mọi người nhưng là cực quen thuộc. Lưu Sư Minh. Một vị trẻ tuổi trưởng lão chỉ vào cửa ra vào, kinh ngạc lên tiếng. Lưu Cực Chân bước vào đại đường, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong nội đường chi nhân. Hai vị trưởng lão, Ôn Trường Viện, Phó Thượng Thanh, Chu Nhân Như, cuối cùng rơi vào Lục Minh Thư trên người. Vung nàng ra. Hắn nói. Hai vị dung hợp cảnh đệ tử giật mình, ma xui quỷ khiến vung lòng tay. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng hắn thanh âm không lớn, càng không có phóng ra ngoài uy thế, có thể ở trước mặt hắn. Không tự chủ được lựa chọn nghe theo. Đã liền Chu Nhân Như, cũng yếu đi khí thế. Nhưng nàng rất nhanh ngẩng đầu lên, sử dụng một loại cao ngạo tư thái mặt đối với nam nhân ở trước mắt. Lưu Sư Minh, ngươi không có ở đây Bích Khê Cốc trông coi Thông Thiên Các, tới đây làm chi? Lưu Cực Chân thản nhiên nói, ngươi muốn phế đi đồ nhi ta, còn muốn trục nàng xuất sư cửa, chẳng lẽ ta không nên xuất hiện chứ? Chu Nhân Như hử cười một tiếng, việc này chúng ta đã nghị định, nàng cùng ngoại nhân cấu kết, hại sư môn tổn thất địa mạch linh căn loại bảo vật này. Không thể tha thứ. Nhìn tại nàng trẻ người non dạ phân thượng, từ nhẹ xử lý, trục xuất sư môn liền thôi. Lưu Sư Huynh, chẳng lẽ ngươi có dị nghị? Tự nhiên là có đấy. Lưu Cực Chân tiến lên hai bước, hướng lên đầu Phó Thượng Thanh thi lễ một cái, Thông Thiên Các trưởng viện Lưu Cực Chân, bái kiến trưởng môn. Phó Thượng Thanh nhập môn lúc, Lưu Cực Chân đã thành phế nhân, hai người cũng không chính thức đã gặp mặt. Nhưng, đối mặt vị này đã từng 15 đại sư huynh, được xưng trăm năm khó ra võ đạo thiên tài. Dù cho chính mình đã là trưởng môn, Phó Thượng Thanh cũng không dám vô lễ, đứng dậy hoàn lễ. Cùng Phó Thượng Thanh bái kiến lễ, Lưu Cực Chân đem ánh mắt rời về phía Ôn Thế Kiệt. Ôn sư thúc, nhiều năm không gặp, phong thái như trước. Ôn Thế Kiệt nở nụ cười hai tiếng, ở đâu? Dừng một chút, lại thở dài, Lưu sư điệt, tất cả đều là mạng, tu đã thấy ra mới tốt, nhìn xem ngươi, tội gì đem mình biến thành như vậy. Lưu Cực Chân cười nhạt một tiếng, Ôn sư thúc nói rất đúng, quay đầu cái này 12 năm, ta đần độn. Quả thực là mình muốn xóa đi. Không nghĩ tới hắn sẽ tiếp một câu nói như vậy, Ôn Thế Kiệt sững sờ. Lưu Cực Chân không có dây dưa, lập tức thay đổi chủ đề, lại nói tiếp, cái này Tinh Nghĩa Viện trưởng viện, sư điệt cũng đã làm vài ngày, rõ ràng nhớ rõ, trong đó hạng nhất quy định. Nhìn hắn lấy mấy người, lại cười nói, phàm đệ tử có sư thừa người, đều do kia sư trục xuất. Nếu không sư thừa, có thể do trưởng môn làm thay. Dáng tươi cười thu hồi, trong mắt hàn ý có chút. Mấy vị muốn trục đồ nhi ta xuất sư cửa, như thế nào không báo cho biết ta. Trong nội đường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lưu Cực Chân một thân áo vải, hình dung dáng vẻ hào sảng, nhưng mà lưng eo thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh, chắp tay đứng trong nội đường, cao lớn mà to lớn cao ngạo. Lục Minh Thư nước mắt thoáng cái bừng lên. Chu Nhân Như cả kinh hoàn hồn, phát hiện mình khí thế bị đoạn, lập tức sinh phẫn nộ. Trước kia coi như xong, bây giờ Lưu Cực Chân chẳng qua là phế nhân, nàng có thể nào bị hắn hù sợ? Lưu Sư Minh. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, môn quy lớn hơn sư mệnh, ngươi nếu như đã làm tình nghĩa viện trưởng viện, đạo lý này sẽ không hiểu sao. Ngươi cái này đồ nhi, cấu kết ngoại nhân, làm hại sư môn đau nhức mất trí bảo, chúng ta lưu nàng tính mạng, đã là hạ thủ lưu tình. Cái này phán quyết, xuất từ tinh nghĩa viện trưởng viện, có trưởng môn ở đây, còn có hai vị trưởng lao chứng kiến, chẳng lẽ ngươi còn muốn đả đảo hay sao? Lưu Cực Chân mỉm cười, muốn trục đồ nhi ta xuất sư cửa, đương nhiên muốn thuyết phục ta đây cái lúc sư phụ đấy. Chu nhị sư muội, ngươi nói nàng cấu kết ngoại nhân, còn có chứng cứ. Đối với Lục Minh Thư, Chu Nhân Như có thể vênh váo hung hăng mà ném ra ngoài truy thủ, nói là chứng cứ. Nhưng đối với lấy Lưu Cực Chân, nàng tiểu hữu điểm tâm hư rồi. Coi như là hắn hiện tại kinh mạch đứt đoạn, huyền lực mất hết, có thể Chu Nhân Như từ nhỏ đã biết rõ, Lưu Cực Chân đúng thập ngũ đại đệ tử đại sư huynh, đúng trăm năm khó ra võ đạo thiên tài, là bọn hắn thế hệ này không thể tranh luận đệ nhất cao thủ. Nhiều năm uy lực còn lại, dù là biết rõ hắn đã là một phế nhân, trong nội tâm vẫn đang lưu lại một tia ý sợ hãi. Huống chi, Lưu Cực Chân cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ có vũ lực, lòng hắn tư kín đáo, chấp trưởng tình nghĩa viện trong lúc, chưa từng sơ hở, cửu giao cung thượng hạ tâm phục khẩu phục. Nhưng, nàng lại không thể không xuất ra bày ra chứng cứ. Chu Nhân Như khẽ cắn môi, xuất ra cái kia trùy thủ, này trùy thủ chính là thượng phẩm huyền minh, còn có Trung Châu đúc cấn ký, có thể thấy được không phải Lục Minh Thư chi vật. Nàng khẽ rớt hạc gốc, không hiểu mất tích, lại không hiểu xuất hiện ở linh địa phụ cận, trên người còn có đồ vật của người khác, như thế đủ loại, nói là trùng hợp, ai có thể thư. Lưu Cực Chân cầm qua cái kia trùy thủ, nhẹ nhàng gõ gõ, nghe trùy người phát ra khâm một tiếng giòn vang, cười hỏi, cho nên đây. Cho nên, đích thị là nàng đem ngoại nhân dẫn vào thú quật, trộm đi địa mạch linh căn. Lưu Cực Chân thở dài, Chu nhị sư muội, cái gọi là suy đoán, cần tuyệt đối rõ ràng nhân quả. Chỉ bằng vào quá mức trùng hợp bốn chữ, thịnh không đủ để phục chúng. Chu Nhân Như cười lạnh, Lưu Sư Minh, ngươi nói như vậy có thể đã quá bao che khuyết điểm rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn phủ nhận, Lục Minh Thư chưa từng tiếp xúc qua cái kia lẻn vào người. Bây giờ nói kết luận quá sớm. Lưu Cực Chân nói, nếu như Chu Nhị Sư Mội kiên trì cho rằng như vậy, chúng ta tới đó đi một lần trải qua. Sự tình trước từ đồ nhi ta Minh Thư mất tích bắt đầu nói lên, nàng là vì sao cố mất tích. Chu Nhân Như nói, bị ma ảnh đuổi giết. Lăn xuống hạc gốc. Lưu Cực Chân gật gật đầu, chúng ta sẽ đem chuyện này nói dốc ra nhìn một cái. Hắn quay đầu lại, Minh Thư. Lục Minh Thư cúi đầu lau nước mắt trên mặt, đồ nhi tại. Ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Vâng. Kích động tâm tình chậm rãi bình phục, Lục Minh Thư đem chuyện ngày đó từng cái nói đi, kể cả tả giáo tập như thế nào phân phối nhiệm vụ, cùng với tiểu đội cãi lộn. Lưu Cực Chân nhìn về phía Ôn Thế Kiệt, Ôn Sư Thúc, không biết đồ nhi này của ta nói trải qua, cùng ngươi tìm đấy chứng nhân nói. Còn có không gặp nhau chỗ. Nếu là có cái gì không đúng, có thể gọi lúc đỉnh đối chất. Ôn Thế Kiệt giật giật bờ môi, lắc đầu, không có, tiếp tục a. Có chút thủ đoạn, tại Lục Minh Thư trước mặt có thể dùng, tại Lưu Cực Chân trước mặt liền không dùng được rồi. Tốt. Chu nhị sư muội nhận thức vì chuyện này quá mức trùng hợp, đúng không? Không sai. Chu Nhân Như âm thanh lạnh lùng nói, ma ảnh vì cái gì xuất hiện được trùng hợp như vậy? Nàng làm sao lại có lá gan kia dẫn đi ma ảnh? Trọn vẹn hơn 10 dặm đường, nàng làm sao lại vừa vặn lăn xuống hạc gốc. Lưu Cực Chân nở nụ cười, nói như vậy, Chu nhị sư muội cho rằng, có cô y đem ma ảnh thả ra, làm cho đồ nhi ta thoát khỏi đội, thuận tiện tạo thành sự cố, đưa tới Cửu Giao cung điều tra. Chu Nhân Như ha to miệng, nguy hiểm thật không có đáp ra một cái là. Lưu Cực Chân trực tiếp dùng ý nghĩ của nàng, tiến hành thôi diễn, do đó cho ra rồi một cái rõ ràng có vấn đề kết luận, nàng có thể như thế nào đáp. Trầm mặc một lát. Lưu Cực Chân thanh âm đạm mạc lần nữa vang lên, nếu như Chu nhị sư muội cũng hiểu được cái này suy luận không hợp lý, đúng không phải có thể buông tha cho lúc trước nhận định dự mưu vừa nói rồi hả? Nam. Nửa đêm canh 2 chương A, vì sao có đầu đính chương 2, không đính truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, chưa xong còn tiếp. Chương 68, có thể đi rồi sao? Lưu Cực Chân nói những thứ này, mọi người ở đây thật đúng không hiểu sao? Đương nhiên không có khả năng. Nói trắng ra là, lúc trước chính là khi dễ Lục Minh Thư tuổi còn nhỏ thân phận thấp. Chúng ta lại đến nói đến tiếp sau. Nhà của ta đồ nhi, mất tích mấy ngày sau, xuất hiện ở thú quật ở chỗ sâu trong, Chu nhị sư muội cảm thấy điểm ấy rất khả nghi. Chu Nhân Như kiên trì nói tiếp, không sai. Coi như là nàng gặp được người nọ chẳng qua là trùng hợp, vì sao người nọ muốn đem nàng mang vào thú quật, còn trùng hợp xuất hiện ở linh địa phụ cận. Như vậy, theo Chu Nhị Sư Muội suy nghĩ, người nọ phải nên làm như thế nào đây? Lưu Cực Chân có chút mỉm cười, đem đồ nhi ta bỏ lại tại nguyên chỗ. Đã không quan hệ liền, tự nhiên như thế. Ha ha, Lưu Cực Chân khẽ cười nói, một cái nội tức cảnh đệ tử, bị một mình để qua giao Tây Sơn Lâm ở chỗ sâu trong, hơn nữa cách thú quật như vậy gần, Chu Nhị Sư Muội cho rằng, kết quả sẽ như thế nào? Chu Nhân Như đóng chặt miệng, không nói gì. Ta trở lại nói cho ngươi biết, Lưu Cực Chân thanh âm trầm xuống, nhìn chằm chằm vào nàng, có 8 phần khả năng, chết tại đó. Chu Nhân Như dường như cảm giác được ánh mắt của hắn trong sắc ý, dùng mình một cái. Lưu Cực Chân lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nhìn, chân tướng sự tình, khả năng chỉ đơn giản như vậy. Đối phương bất quá muốn để lại một cái mạng, hà tất nghi đến phức tạp như vậy. Lưu Sư Minh. Chu Nhân Như không cam lòng bị Lưu Cực Chân đẩy được không còn một mảnh, kêu lên, ngươi đây bất quá là suy đoán. Các ngươi cái gọi là chứng cứ, chẳng lẽ không phải suy đoán? Lưu Cực Chân cười, lại mắt lộ ra hàn quang, trước sau ngay cả không thành nhân quả, cũng phán nhập tội, ta cũng không biết, Tinh Nghĩa Viện khi nào như vậy làm việc. Mỗi chữ mỗi câu, âm điệu mạnh mẽ, khi ánh mắt của hắn rơi vào Thượng Vị lúc, Ôn Thế Kiệt không dám nhìn thẳng, tránh được. Phó Thượng Thanh cũng không nói một lời. Chu Nhân Như bộ ngực phập phồng, khí tức ồ ồ, cái này đầu truy thủ, ngươi giải thích thế nào? Điều này cần giải thích cái gì? Lưu Cực Chân lạnh nhạt nói, coi như là con dao găm này, đúng vị cao nhân kia tặng cho đồ nhi ta đấy, lại có cái gì vội vàng? Chu Nhân Như kêu lên, có cái gì vội vàng? Đây là trong thông kẻ thù bên ngoài. Lưu Cực Chân lường hướng nàng, Chu Nhị Sư Muội, ta hỏi ngươi, vị kia kẻ xông vào nếu là muốn giết đồ nhi ta, nàng có thể phản kháng chứ? Chu Nhân Như đáp không xuất khẩu. Lưu Cực Chân lại nói, ngươi xem, người nọ như thế nào đối với đồ nhi ta, nàng đều không thể phản kháng. Việc này quyền chủ động tại hắn, không có ở đây đồ nhi ta. Môn phái đệ tử mất tích, gặp phải cường nhân, chúng ta người là sư trưởng, chẳng lẽ hy vọng bọn họ gặp chẳng lẽ lại. Tự nhiên là vị kia cường nhân đối với đệ tử càng thân mật càng tốt. Nói đến chỗ này, Lưu Cực Chân nhìn về phía bên trên đầu Phó Thượng Thanh, trưởng môn, người nói có đúng hay không. Tại hắn tập trung nhìn xuống, Phó Thượng Thanh trầm mặc một lát, đáp, vâng. Lưu Cực Chân mỉm cười, nhìn về phía Chu Nhân Như, Chu Nhị Sư Muội, ngươi cứ nói đi. Chu Nhân Như sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Nàng hiểu sự tình lên, Lưu Cực Chân cũng đã là 15 đại đại sư huynh, nàng chỉ biết Lưu Cực Chân tư chất thật tốt, uy vọng cực cao, nhưng lại không biết hắn còn ăn nói khéo léo. Nếu là như vậy, lúc trước vì sao cự tuyệt Chu gia yêu cầu? Đã có năng lực như vậy, hắn giả bộ cái gì nhàn vân giá hạc? Chu Nhân Như trong lồng ngực sinh ra không hiểu tức giận, lạnh giọng nói, coi như là nàng không cùng ngoại nhân cấu kết, nhìn tận mắt địa mạch linh căn mất đi, cũng không khỏi không trừng phạt. Không trục xuất sư môn, có thể, nhưng tội sống khó tha. Dứt lời, nàng tay phải nâng lên, liền muốn đè xuống. Mọi người lắp bắp kinh hãi, Phó Thượng Thanh bật thốt lên quát, tiểu muội, không thể. Nhưng mà, Chu Nhân Như nhưng là một lòng muốn phế mất Lục Minh Thư. Nàng chịu đựng đã lâu rồi, mắt thấy có thể đem Lục Minh Thư đuổi đi ra, lại cứ Lưu Cực Chân đi đến, giam ba câu sẽ đem lúc trước phán quyết cho phủ định, chẳng lẽ thì cứ như vậy ở nàng lông tóc không bị tổn thương mà trở về. Không, nàng không cam lòng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Chu Nhân Như đang muốn ấn lên Lục Minh Thư thiên linh cái, đột nhiên thủ đoạn đau xót, a mà kêu một tiếng, tính phản xạ lùi về. Hàn quang lưu lạc tiết, như một hoàng làn thu thủy hệ ra, tại trước mắt nàng khẽ quấn, rơi vào nàng non miệng trên cổ. Lưu Cực Chân âm u thanh âm truyền đến, Chu Nhị Sư Muội, xin hỏi ngươi là bực nào thân phận? Lúc nào, không phải Tinh Nghĩa Viện đường chủ, cũng có tư cách tùy ý phán quyết xử phạt đệ tử. Trên cổ, cảm giác mát thấu xương, cây chủy thủ này quả nhiên là Trung Châu đúc thượng phẩm huyền binh. Chu Nhân Như không có tin tưởng vừa mới xảy ra chuyện gì. Lưu Cực Chân, hắn không phải đã phế đi chứ làm sao có thể tại làm sao nhanh đến trong thời gian, hóa nàng chiêu, còn đem chủy thủ gác ở trên cổ của nàng. Hắn thật sự đã phế đi chứ. Nàng giơ tay lên, chứng kiến chỗ cổ tay một cái khác kỹ càng vết cắt, đang chậm chạp mà tràn ra máu tươi. Lưu Sư Minh. Phó Thượng Thanh đột nhiên đứng lên, chuyện gì cũng từ từ. Lưu Cực Chân nhạt cười một tiếng. Thu hồi truy thủ, ta tiềm cư chú Bích Khê Cốc 12 năm, cũng không biết Cửu Giao Cung môn quy đã tan vỡ đến tận đây. Chuyện hôm nay, khá tốt chỉ là chúng ta thầy trò nhìn thấy, nếu để cho ngoại nhân biết rõ, a. Phó Thượng Thanh nghe đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không thể không ở túi người đoạn, hướng Lưu Cực Chân vái chào, là tiểu muội không hình dáng rồi. Sư đệ trở về, nhất định khiến Diệu Như hảo hảo dạy nàng, kính xin Lưu Sư Huynh không cần để ở trong lòng. Lưu Cực Chân hôm nay bất quá một tên phế nhân, ở không để trong lòng, lại có cái gì cái gọi là. Chẳng qua là, Cửu Giao Cung mấy trăm năm vì danh, có được không dễ, mong rằng trưởng môn hảo hảo quý trọng. Đúng, sư đệ thụ giáo. Phó Thượng Thanh như vậy ở cuối người đoạn, Lưu Cực Chân cũng không nên nói cái gì nữa, liền hỏi, sự tình đã biện thành, xin hỏi mấy vị, thầy cho chúng ta có thể đi rồi sao? Ôn Thế Kiệt giả chết không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Phó Thượng Thanh đã mở miệng, tự nhiên. Lưu Cực Chân gật gật đầu, hướng Lục Minh Thư vươn tay, đi. Thầy cho hai người rời đi hai bước, Lưu Cực Chân bỗng dừng lại, quay người lại, đúng rồi, có chuyện, hy vọng trưởng môn có thể thành toàn ta. Lưu Sư Huynh mời nói. Phó Thượng Thanh cực kỳ khách khí. Lưu Cực Chân nói, luận huyết thống, Minh Thư đúng con gái của ngươi, nhưng mà, ngươi chưa bao giờ cố gắng hết sức qua phụ thân trách nhiệm. Đã như vậy, ta hy vọng ngươi cũng không nên hành xử phụ thân quyền lợi. Ta kinh mạch đã hủy, nửa đời chán nản, chỉ có cái này thì một cái đệ tử, còn trông chờ nàng dưỡng lao tống trung, chăm sóc người thân trước lúc lâm trung. Phó Thượng Thanh giật mình, chậm rãi nói, một ngày vi sư, suốt đời vi phụ. Chúng ta người tập võ, thầy cho truyền thừa nặng như phụ tử huyết thống, với nàng, tất nhiên là Lưu Sư Huynh nặng như ta. Rất tốt. Lưu Cực Chân nở nụ cười một chút, liền dắt rồi Lục Minh Thư tay, đồng bệnh ly khai. Bọn họ thầy cho thân ảnh nhìn không thấy rồi, Chu Nhân Như khí cấp bại phối kêu lên, tỷ phu. Không phải nói tốt rồi, làm cho nàng gánh tội thay chứ chẳng lẽ ngươi không nỡ bỏ rồi hả? Việc này thất bại, ngươi có biết hay không đằng sau có bao nhiêu phiền toái? Phó Thượng Thanh thở dài ra một hơi, nói, tiểu muội, đi về hỏi hỏi tỷ tỷ ngươi, nàng sẽ ủng hộ ngươi cách làm, còn là của ta. Dứt lời, trở lại đối với Ôn Thế Kiệt vái chào, Ôn sư thúc, cho ngươi rước lấy phiền phức, thật có lỗi. Ôn Thế Kiệt bể buộn khoát tay, việc nhỏ mà thôi, trưởng môn hà tất khách khí. Dừng một chút, lại nói, bất quá, nhị tiểu thư lo lắng đối với, việc này không thành, đằng sau sẽ rất phiền toái. Gây nóng nảy Lưu Cực Chân, cũng sẽ rất phiền toái. Phó Thượng Thanh thở dài, An Đồng Trần còn ở bên ngoài chờ đây. Nam. Mọi người quá nhiệt tình, tranh thủ thời gian gõ chương 1 đi ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 69, phe phái đánh cờ. Tại An Đồng Trần hộ tống xuống, thầy cho hai người trở lại Bích Khê Cốc. An Đồng Trần vừa ly khai, Lục Minh Thư liền đối với lấy Lưu Cực Chân quỳ xuống, sư phụ, đồ nhi cho ngài thêm phiền toái. Lưu Cực Chân thở dài, thò tay kéo nàng đứng lên, không, vi sư còn muốn cảm ơn ngươi. Lục Minh Thư ngẩng đầu lên, sững sờ mà nhìn hắn. Lưu Cực Chân nói, 12 năm trước, vi sư chặt đứt kinh mạch, liền cho rằng đời này mình chính là người phế nhân, còn lại nhiều hơn nữa tuế nguyệt, đều là trống rỗng. Ngày qua ngày, năm phục một phục, như là cái xác không hồn. Nhưng mà, ngươi an sư thúc để tỉnh ta. Hắn trong mắt nhìn trước mắt đứa bé này, nói khẽ, ta cảm giác mình đúng một phế nhân, có thể đối với ngươi mà nói, sư phụ liền là dựa vào. Ngươi bị người khi dễ, bị người vu hãm, nếu như ngay cả vi sư cũng không đứng ra, sẽ không có che chở ngươi rồi. Lục Minh Thư lớn khóc thành tiếng, sư phụ. Nàng ôm lấy sư phụ eo, tùy ý chính mình gào khóc lên tiếng, nước mắt như mưa như chút nước. Từ khi mẫu thân qua đời, nàng không còn có như vậy đã khóc. Nước mắt, đâu có người để ý, mới có giá trị. Lưu Cực Chân nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, tùy ý nàng khóc thương khoái. Cái này 4 năm, nàng quá áp lực, cũng quá liều mạng, thiếu chút nữa làm cho người đã quên, nàng vẫn còn con nít. Đợi tiếng khóc dần dần nghỉ, Lưu Cực Chân vô vô đầu của nàng. Được rồi, rời đi rửa mặt một chút, quay đầu lại chúng ta bàn lại. Ân. Đợi đến lúc Lục Minh Thư tẩy đi một thân phong trần, đổi qua xiêm y, đi gặp Lưu Cực Chân, bị lại càng hoảng sợ. Sư phụ. Đứng ở trước mặt nàng Lưu Cực Chân, là hoàn toàn lạ lẫm đấy. Hắn thay cho rồi làm nghề mổ cáo vải, mặc vào trưởng viện bảo phục. Tóc dài giặt rửa được sạch sẽ, phục tùng mà phủ xuống trên vai. Râu ria đã trả sát được không còn một mảnh, lộ ra hình dáng rõ ràng ngũ quan. Quan trọng nhất là khí chất, trước kia Lưu Cực Chân, toàn bộ người tràn đầy chán ghét khí tức, giống như thế gian tất cả sự tình, đều để không nổi hứng thú của hắn. Mà trước mắt Lưu Cực Chân, cao ngất mà dâng trào, tựa như lúc trước, tại Tinh Nghĩa Viện nhìn thấy như vậy, mặc cho ai đều không thể xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Như vậy Lưu Cực Chân, lại để cho Lục Minh Thư nghĩ đến trong truyền thuyết cái kia khinh thường Cửu Giao cùng võ đạo thiên tài. Chứng kiến Lục Minh Thư, Lưu Cực Chân mỉm cười, trở lại. Lục Minh Thư đi qua. Ngồi vào hắn đối diện. Thấy hắn mang theo hũ rót nước, bề bộn nhận lấy, sư phụ, ta trở lại. Lưu Cực Chân thả tay, thì cứ như vậy mặt mỉm cười, nhìn xem nàng bận rộn. Đợi đến lúc trà nóng vào tay, Lục Minh Thư an ngồi xuống, hắn uống một hớp, hỏi, ngươi có từng tiết lộ tới môn phái tin tức? Lục Minh Thư sững sờ, rất nhanh hiểu được, hắn hỏi đúng rồi Xuân Liệp một chuyện. nàng đáp, không có. Lại như thế nào, chỉ cần nàng hay vẫn là Cửu Giao cung đệ tử, liền sẽ không làm bán môn phái sự tình. Gặp được Yến Vô Quy, nàng chưa bao giờ đề cập qua Cửu Giao cung nội vụ, thú quật tồn tại, Yến Vô Quy ngay từ đầu đã biết rõ, cũng không phải là nàng tiết lộ, về sau cũng là Yến Vô Quy mang nàng tiến thú quật. Yến Vô Quy lúc trước có câu nói sai rồi, nàng hận không phải Cửu Giao cung, mà là Phó Thượng Thành cùng Chu gia. Cho nên, Yến Vô Quy ý định làm phá hư, nàng thích nghe ngóng, nhưng là chỉ lần này. Lưu Cực Chân khẽ gật đầu, vi sư cuối cùng cứu được không sai ngươi. Lục Minh Thư ngửa đầu nhìn xem hắn, sư phụ, người đây là muốn tái xuất giang hồ sao? Lưu Cực Chân bị hỏi đến kinh ngạc, lập tức bật cười, cái gì tái xuất giang hồ? Ta hôm nay huyền lực mất hết, chỉ là bình thường vũ phu. Chỉ có điều suy nghĩ minh bạch, ta không muốn cuốn vào sóng gió lại sẽ đem ta cuốn vào, lùi bước vô dụng. Lục Minh Thư nghĩ thầm, sư phụ huyền lực mất hết, vẫn có thể ỷ vào một thân tinh diệu tài nghệ, tại lập tức chế trụ chu nhân như cái này dung hợp cảnh võ giả, không biết năm đó là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Lại nghe Lưu Cực Chân thở dài, cái này 12 năm, môn phái thật sự là càng ngày càng xa đọa rồi. Năm đó còn có thể duy trì mặt ngoài cân bằng, hôm nay lại cho ngươi một đứa bé trở lại thừa gánh trách nhiệm. Lục Minh Thư sững sờ, cái gì? Lưu Cực Chân đùa cợt cười cười, ngươi cho rằng, ngươi một cái nội tức cảnh tiểu đệ tử, dựa vào cái gì lao động trưởng môn, tinh nghĩa viện trưởng viện, còn có hai vị trưởng lão. Chu nhân như còn không có lớn như vậy mặt mũi. Lục Minh Thư nghe hồ đồ rồi, sư phụ. Những sự tình này ngươi biết cũng tốt, vi sư dù sao tu vi mất hết, hộ không được ngươi quá nhiều. Hôm nay trong môn phái đấu càng phát ra kịch liệt, lần này Xuân Liệp phát hiện thú quật, thu hoạch cái gì phòng, tùy theo mà đến, chính là lợi ích phân phối vấn đề. Ngoài chăn lẻn vào, trộm rời đi địa mạch linh căn, giao trưởng môn chắc chắn bị chỉ trích chỉ huy không thỏa đáng. Chu nhân như níu lấy ngươi không tha, tuy có tiết hận thù cá nhân nguyên nhân ở bên trong, nhưng cũng là kiếm cơ ý tứ. Mỗi người cũng biết, ngươi cùng Chu gia từng có quan hệ, đổ lên trên người của ngươi, bọn họ liền có lý do trốn tránh trách nhiệm. Chứng kiến Lục Minh Thư sững sờ xuất thần, Lưu Cực Chân cười cười, hù đến rồi hả? Vi sư sẽ nói cho ngươi biết, có thể cứu ngươi đi ra, mấu chốt nhất nguyên nhân. Không phải ta khẩu tài có bao nhiêu tốt, mà là bọn hắn cô kỵ Thăng Dương nhất mạch cùng Liễu Lâm nhất mạch. Chúng ta Thăng Dương nhất mạch, trước đây thiên hướng với Ngọc Đài nhất mạch, bởi vì ta hủy kinh mạch, Thăng Dương nhất mạch không tiếp tục ra mọi người mới, cũng rất ít nhúng tay môn phái sự vụ. Mà Liễu Lâm nhất mạch ngươi cũng biết đấy, bọn họ cũng không đứng thành hàng. Nếu như ta ra mặt, còn bảo vệ không giới ngươi, nói không chừng sẽ chọc giận Thăng Dương nhất mạch những người khác. Chúng ta cái này nhất mạch xuất hiện tông sư, mặt mũi vẫn còn. Bọn họ không dám hướng trong chết đắc tổ. Ý về phần Liễu Lâm nhất mạch, ngày hôm qua ngươi an sư thúc cùng với ở bên ngoài, chính là tỏ thái độ ý tứ. Ngọc Đài nhất mạch, chính là Vũ Văn sư chỗ cái kia nhất phái. Lưu Cực Chân như vậy kỹ càng nói đi, Lục Minh Thư rốt cuộc hiểu rõ. Cứu nàng chuyện này, nhìn như đơn giản, kỳ thực đúng phe phái đánh cờ. Bất quá, Chu nhân như huyên náo cũng quá không giống dạng rồi. Khi còn bé chẳng qua là kiêu căng, không nghĩ tới càng ngày càng cố chấp. Lục Minh Thư nắm chặt lại nắm đấm. Ta không sợ nàng, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ vượt qua nàng đấy. Lưu Cực Chân gõ gõ chán của nàng, không có tiền đồ. Nàng nhanh 30 rồi, còn dừng lại tại dung hợp cảnh, cùng nàng so với. Lục Minh Thư lập tức đổi giọng, ta muốn trở thành như Trác sư thúc tổ cao thủ như vậy. Cái này còn không sai biệt lắm. Lưu Cực Chân đặt sau chén trà, đến, nói một chút sự tiến bộ của ngươi. Cái gì? Chòe nụ ạ toại ngươi huyền lực tu luyện tới một bước kia. Kiếm pháp lại luyện đến trình độ nào? Cái này, nếu như không biết nói như thế nào, liền diễn luyện cho ta xem một chút. Cái này 4 năm, Lục Minh Thư phần lớn thời gian đều là mình lục lọi, tuy rằng chắc kiếm về thường cách một đoạn thời gian đều nhìn xem nàng tiến độ, thêm chút chỉ điểm, nhưng dù sao chẳng qua là cam đoan nàng sẽ không đi nhầm đường. Nàng học rất nhiều thứ, cũng không hệ thống. Diễn luyện hết Đạp Vân kiếm quyết, Lục Minh Thư thu kiếm vào vỏ, chứng kiến Lưu Cực Chân cau mày, không khỏi chờ đợi lo lắng. Sư phụ, ta luyện sai lầm rồi sao? Không sai. Lưu Cực Chân thở dài, bất quá, ngươi quan khiếu ngưng nguyên phương thức không đúng. Huyền lực tu luyện, cần tại nguyên một đám quan khiếu bên trong cô đọng ra chân nguyên, đây chính là quan khiếu ngưng nguyên. Tất cả quan khiếu đều trải qua huyền lực chịu đựng, ngưng ra nguyên một đám khiếu huyệt, cuối cùng, tất cả khiếu huyệt nối thành một mảnh, đây chính là dung hợp cảnh. Quan khiếu ngưng nguyên phương thức không đúng, chắc chắn kéo chậm tiến vào dung hợp cảnh tốc độ. Còn có, ngươi huyền lực vận hành, đều là cái đó học được. Lục Minh Thư bị hỏi đến siết chặt tấm. Ta từ trên sách học đấy, sư phụ. Lưu Cực Chân suy nghĩ một chút, một cái mà nói, thập phần huyền diệu, chẳng qua là toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, còn muốn điều chỉnh. Nghe hắn nói như vậy, Lục Minh Thư nhẹ nhàng thở ra. Nàng ở tròn thiền luân đông học một cái búa tây học một đấm, lộn xộn cùng một chỗ, khá tốt không có xảy ra vấn đề. Vi sư dạy ngươi một bộ kiếm pháp, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày luyện tập. Mặt khác, tạm dừng quan khiếu ngưng nguyên, ngoại trừ bình thường nội tức tu luyện, mặt khác đều muốn đình chỉ, hiểu chưa? Sư phụ cuối cùng ý định dạy nàng. Lục Minh Thư lại hỉ, đúng, sư phụ. Chưa xong còn tiếp. Chương 70, kiếm pháp lai lịch. Cao Tương cơi sói, nhảy vào bích khê cốc, càng đi càng cảm thấy được không đúng. Hắn bất quá Xuân Liệp đã đi ra hơn một tháng, như thế nào bích khê cốc liền trở nên như vậy lạ lắm rồi hả? Hai bên lộn xộn bụi cỏ, đều tu chỉnh qua. Trước kia méo mó ngược lại nhà gỗ nhỏ bị đẩy ngã, có công nhân đang gõ nền tảng, tình cảnh khí thế ngất trời. Cao Tương thiếu chút nữa cho là mình đi nhầm. Cao công tử. Đang tại trì vừa giặt áo phu nhân chứng kiến hắn, bề bộn đi tới thi lễ. Cao Tương tập trung nhìn vào, không quá chắc chắn hỏi, có phải ngươi? Lục Minh Thư chính là cái kia. Gọi là cái gì nhỉ? Tiểu nhân gọi Huệ Nương. A, Huệ Nương. Ngươi tới nhìn Lục Minh Thư. Đây là ở làm gì vậy? Tiểu nhân đã điều trở lại bích khê cốc rồi. Huệ Nương vui sướng hớn hở, đây là ở xây dựng phòng, chúng ta trưởng viện nói, trong động ánh sáng không tốt, ở bên ngoài đối với thân thể rất tốt. Thật tốt quá. Cao Tương lĩnh hội trong lời nói của nàng ý tứ. Lưu sư bá cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Hắn hay nói đi, coi như là lưu sư bá phế đi kinh mạch, cũng không cần trôi qua như khổ hạnh tăng giống nhau à. Hắn nói như thế nào cũng là trưởng viện, thang dương nhất mạch người còn chưa chết tuyệt, hàng ngày chi phí tổng không dám thiệt thòi hắn. Vừa vặn, Lục Minh Thư từ thông thiên các đi ra, Cao Tương. Cao Tương đem sói cái chốt đến trên một tảng đá, đi qua, ngươi không có việc gì à? Không có việc gì à? Lục Minh Thư dẫn hắn về phòng của mình. Nhìn nàng cũng là mặt mũi tràn đầy không khí vui mừng bộ dạng, Cao Tương nói, nhìn ngươi cười đấy, thiệt thòi ta còn gan tâm ngươi. Lưu sư bá đâu rồi, ta có muốn đi hay không bái kiến một chút? Sư phụ ta không có ở đây, đi gặp bằng hữu. A, Lưu sư bá quả nhiên không giống nhau, rõ ràng nguyện ý đi gặp bằng hữu. Ừ, ngươi ngốc hiệu bảo, ta cho ngươi đưa tới. Cao Tương cởi xuống sau lưng túi ra, nhìn xem, không có bắt nó nuôi dưỡng gầy a. Đâu chỉ không có nuôi dưỡng gầy, mập đến độ có chút ra ngoài ý định. Mới mấy ngày thời gian, cái này đầu đấu thú ôm liền so với trước nặng không ít, cọng lông cũng dài ra rồi, không công ra lông cao cấp, rất mềm mại. Con mắt đen lùng liếm đấy, không biết có phải hay không là nhận ra Lục Minh Thư, lẹ lươi liếm liếm ngón tay của nàng. Biến đẹp a. Đúng vậy a. Sư tổ ta nói, có chút đấu thú bộ dáng cùng trưởng thành chênh lệch khá xa, rất khó phân biệt, bất quá đây nhất định không phải hiệu bảo. Nó có phải hay không đói bụng? Một mực thẻ lười ra liếm tay của ta. Mấy ngày nay đều ăn cái gì? Bú sữa mẹ a. Ta cho người làm con dê, đợi lát nữa cho ngươi đưa tới, hai người các ngươi đều có thể uống. Lục Minh Thư chừng hắn, nói cái gì đó? Ta nói thật a. Cao Tương kêu hoan, sư tổ nói, uống nhiều sữa dê có thể giải cao. Hai người ôm ấu thú chơi trong chốc lát, Cao Tương nói, cho nó lấy cái tên là Tiểu Ngốc, bởi vì nó thoạt nhìn ngơ ngác đấy. Sau đó cùng một chỗ cho nó thêm vào cái ổ. Một bên đắp ổ, Cao Tương vừa nói, có biết hay không là ai chỉ chứng ngươi? Cái gì? Nói ngươi cùng mọi người quan hệ không tốt, còn đi cứu người, biểu hiện rất khả nghi đấy. Lục Minh Thư mặt không biểu tình, còn có thể là ai? Lúc ấy chẳng phải rõ ràng chứ ngoại trừ người kia, còn có ai? Cái kia bị sợ phá gan thiếu nữ, nghe nói nàng muốn dẫn dắt rời đi ma ảnh, căn bản không có lo lắng qua nàng, đầu thúc giục rời đi. Chính là nàng. Cao Tương oán hận mà cắn răng, còn có một, ngươi khả năng không nghĩ tới. Ai? Nhạc Tiểu Ất. Lục Minh Thư nhíu nhíu mày, không nói gì. Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải quá giật mình. Nhạc Tiểu Ất từ khi bị thương bị đuổi về rời đi, nhìn nàng cùng Cao Tương hãy cùng nhìn cựu nhân tựa như. Có cơ hội nhất định phải giáo huấn một chút các nàng. Đừng lãng phí thời gian. Lục Minh Thư lắc đầu, các nàng tính vật gì? Cũng đáng được chúng ta tiêu phí tâm tư. Ta hiện tại đầu muốn mau sớm tiến vào dung hợp cảnh, sau đó xuất sư. Cựu giao cung môn quy. Đạt tới dung hợp cảnh, thông qua xuất sư khảo nghiệm, có thể ra ngoài rèn luyện rồi. Cái này chướng khí mù mịt môn phái, giữ lại rất ấm ức. Cao Tương suy nghĩ một chút, cũng vì, ngươi bây giờ tốt nhất không nên gây chuyện, hay vẫn là giao cho ta à? Lục Minh Thư vốn định khuyên hắn, ngẫm lại được rồi. Cao Tương nóng nảy, hắn nếu không đem cái kia khẩu khí ra, cơm đều ăn không vô, ngươi kiểm chế điểm, đừng đùa thoát khỏi, muốn an sư thúc ra mặt, ngươi liền lần lượt hơn à. Yên tâm đi. Cao Tương chơi lập tức rời đi, sư phụ hắn hiện tại quản hắn được nghiêm. Lục Minh Thư ra đi xem nhìn xây nhà tiến độ, cùng Huệ Nương nói trong chốc lát lời nói. Lưu Cực Chân một lần nữa tỉnh lại, liền giúp nàng đem Huệ Nương cùng A Sinh muốn tới rồi. Ngày sau bọn họ chỉ ở Bích Khê Cốc làm việc, không cần lại được nghiền ép, nàng cũng có thể an tâm tu luyện. Cuộc sống như vậy, Lục Minh Thư rất thỏa mãn. Sư phụ không hề chán trường, Huệ Nương cùng Á Sinh đã có chỗ an thân. Nàng không có càng nhiều yêu cầu, đầu ngoại trừ. Cùng với bả vai tốt toàn bộ, Lưu Cực Chân dạy kiếm pháp, Lục Minh Thư cũng rèn luyện rồi. Chẳng qua là, nàng luyện xong sau, cảm thấy có điểm lạ. Nàng hướng Lưu Cực Chân nói cái nhìn của mình, sư phụ, bộ kiếm pháp kia, ta ở nơi nào xem qua?
Xem qua.
Đang ngồi ở một bên lật sách Lưu Cực Chân ngẩng đầu hỏi, ở đâu? Lục Minh Thư do dự một chút, nói, ta tại Giao Tây mất tích mấy ngày nay, kỳ thật có tỉnh lại qua, lúc ấy là ở một trong sơn động trên thạch bích, khắc lại một bộ kiếm pháp.
Cái gì?
Bộ kiếm pháp kia ngươi còn nhớ rõ chứ?
Nhớ rõ.
Lục Minh Thư một lần nữa rút kiếm ra, đem trong trí nhớ thạch bích kiếm pháp từng cái diễn luyện ra. Vừa nhìn chiêu thức, Lưu Cực Chân đột nhiên đứng lên, đợi nàng luyện qua, lập tức truy vấn, ngươi còn nhớ rõ ở nơi nào chứ?
Lục Minh Thư lắc đầu, rời đi trên đường ta hôn mê.
Thấy hắn thần sắc không đúng, vội hỏi, sư phụ, bộ kiếm pháp kia có vấn đề gì không?
Lưu Cực Chân ngồi trở lại rời đi, chậm trí hoãn, mới nói, ngươi biết vi sư dạy ngươi, là cái gì kiếm pháp chứ?
Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, sư phụ làm cho thụ kiếm pháp, cùng Đạp Vân kiếm quyết rất có chỗ tương tự, nghe nói Cửu Giao cung mỗi nhất mạch truyền thừa, đều là tại thần nữ Đạp Vân kiếm pháp trên cơ sở phát triển đi ra đấy, cái này đúng không phải chúng ta cái này nhất mạch thần nữ Đạp Vân kiếm pháp.
Không sai.
Vừa nói như vậy, Lục Minh Thư cũng kỳ quái, chẳng lẽ là chúng ta cái này nhất mạch tiền bối, tại Giao Tây Sơn Lâm bế vượt qua kiểm tra.
Thế nhưng là hai bộ kiếm pháp, lại có khác biệt.
Như là, ngươi luyện tập bộ kiếm pháp kia, nên là ở chúng ta cái này nhất mạch thần nữ Đạp Vân kiếm pháp trên cơ sở, diễn hóa xuất trở lại mới kiếm pháp.
Lưu Cực Chân trên mặt mang cười, nhìn xem nàng nói, thật không biết có nên hay không nói ngươi số phận kinh người, ta mạch hạng tông sư, mất tích đã 30 năm.
A, Lục Minh Thư lại càng hoảng sợ, sư phụ ngươi nói là, lưu lại bộ kiếm pháp kia, đúng hạng tông sư.
Lưu Cực Chân gật gật đầu, như ta đoán không sai, xác nhận hạng tông sư.
Cái này xác nhận hắn thành tựu động hư về sau, sáng tạo ra mới kiếm pháp.
Lục Minh Thư không biết nên nói cái gì cho phải, nàng đây là lại để cho bầu trời mất rơi xuống đập chúng chứ rõ ràng ngoài ý muốn đã học được hạng tông sư kiếm pháp.
Bộ kiếm pháp kia, xác nhận phối hợp chúng ta phân mạch nội tức tu tập đấy, hai tướng phối hợp, phương hướng gặp huyền diệu.
Lúc trước phân phó chuyện của ngươi nhớ rõ a?
Trước không nên quan khiếu ngưng nguyên, đợi đến lúc nội tức đầy đủ, vi sư dạy ngươi mới phương thức tu luyện, lại phối hợp bộ kiếm pháp kia, nên có thể làm cho ngươi một lần thành công.
Nam.
Cảm ơn mọi người khen thưởng bỏ phiếu, lại để cho quyển sách trở thành một ngày bảng chuyện mới đầu.
Ta viết không được nhanh như vậy, đổi mới tướng đối với người khác cũng không quá cho lực lượng.
Thật xin lỗi, kế tiếp chỉ có 2 canh rồi, sẽ không tồn cảo, giữ lại bản thảo, giải phẫu vừa muốn kéo sau rồi.
Che mặt, ta đây cái kéo giải ung thư muốn trị không hết rồi.
Chương 71, thời gian như nước.
Lưu Cực Chân một lần nữa tỉnh lại, Lục Minh Thư mới biết được có sư phụ không có sư phụ, kém nhau quá lớn rồi.
Coi như là phế đi kinh mạch, đã từng võ đạo thiên tài kiến thức cùng nhãn lực đều tại, liếc có thể nhìn ra vấn đề của nàng chỗ.
So sánh với, nàng trước kia chính là mình làm càn rỡ, không biết rời đi bao nhiêu đường quanh co.
Có sư phụ chỉ điểm, có thiên luân so sánh, Lục Minh Thư như một khối bọt biển, điên cuồng mà hấp thu các loại tri thức.
Xuân Liệp hành trình, làm cho nàng khắc sâu mà nhận thức đến, thực lực đến cỡ nào trọng yếu.
Nàng thắng ván bài, lại rước lấy tai họa, đây hết thảy đều là vì nàng không có thực lực, không có chỗ dựa.
Tiến vào thiên luân, lá cây tử tuân rơi run run, nhắc nhở chủ nhân, có nhắn lại.
Lục Minh Thư cầm chặt lá cây, bên trong bay ra ngoài một cái khí lưu từng vòng, tiểu thất muội, ngươi tìm khôi phục kinh mạch thuốc.
Đã đến liên hệ ta.
Đây là Lục ca thanh âm.
Lục Minh Thư lúc trước ở tròn thiền luân lưu lại một cái tin tức, hỏi có không có ai biết tiếp tục kinh mạch linh dược.
Nàng đáp lời đi tới, Lục ca, ta đã đến.
Ngươi có khôi phục kinh mạch thuốc.
Lục ca quả nhiên tại.
Thiên luân tại trong tay nàng, chủ yếu dùng để học tập trao đổi, Lục ca tức thì bằng không thì, với hắn mà nói, thiên luân chính là cái giao dịch công cụ, bên trong mấu chốt buôn bán vô hạn.
Ta không có, nhưng ta biết rõ ở đâu có.
Lục Minh Thư nhãn tỉnh sáng lên, biết rõ ở đâu có cũng được a.
Http.
Đâu có đâu có.
Trước đây không lâu, ta cùng một cái hộ khách nói chuyện phiếm, hắn đã từng nói qua bọn họ thế giới có một cái cọc chuyện lạ. Nói là cái nào đó kiếm tu bởi vì làm buồn mạng phi kiếm hủy, đan điền vỡ vụn, vốn tưởng rằng cái này tiền đồ đã hủy, ai biết về sau vậy mà tốt rồi, thực lực vẫn còn so sánh lúc đầu càng mạnh hơn nữa. có thể tu bổ đan điền linh dược, có lẽ cũng có thể tu bổ kinh mạch ta. Đạo lý này không sai. Có thể liên hệ với hắn chứ. Người chờ một chút. Một lát sau, Lục Ca trên báo người nọ đánh số. Lục Minh Thư cho người nọ lưu lại câu nói, vị huynh đài này, ta là Lục Ca giới thiệu đấy, nghe nói ngươi thế giới kia có chữa trị đan điền linh dược, đúng không? Người nọ đại khái không có ở đây, cùng với Lục Minh Thư ở bên trong lật đã xong một quyển sách, mới có tin tức tới đây.
Đúng vậy.
Lời ít mà ý nhiều phong cách, nghe đúng tính cách tương đối lạnh. Phiền thoái hỏi một chút, có thể mua chứ đại khái giá bao nhiêu cách? Bên kia trở lại rất nhanh, cũng rất trực tiếp, mua không được, ngươi cũng mua không nổi. Lục Minh Thư khẽ giật mình, huynh đài, vì cái gì nói như vậy? Vị kia là kim đan tu sĩ, ngươi thì sao?
Vậy là cái gì tu vi?
Lục Minh Thư trong lòng lặng yên đổi rồi một chút. Tất cả cái thế giới cảnh giới vô cùng giống nhau, có tiền bối tổng kết vận chuyển qua giới đổi phòng theo. Kim đan lời nói, thực lực tương đương với bản giới xuất thần cảnh, hơn nữa thần thông gì gì đó, cao hơn một đường. Nói một cách khác, nàng cùng kim đan chênh lệch lấy hai cái cảnh giới. Coi như là tu vi chưa đủ, ta chưa hẳn cầm không xuất ra bảo vật nha. Bên kia quay về rất kiên quyết, ngươi nói bảo vật, đúng thiên luân trong đổi lấy chứ nếu là như vậy, ta vì cái gì không đổi trở lại cho mình. Lục Minh Thư cái này thật sự bó tay rồi. Nàng tại thiên luân lăn lộn vài năm, cũng sẽ kiếm tiện nghi rồi. Lúc trước nghĩ đến, vay mượn khắp nơi, nói không chừng có thể tiến đến một kiện bảo bối, rời đi đổi linh dược, nhưng này vị như vậy khôn khéo, trực tiếp chặt đứt loại khả năng này. Bên kia đổi theo một câu, loại này thuốc, đặt ở cái đó cái thế giới, đều là quý hiếm chi vật. Vị kia kim đan tiền bối, cũng hẳn là trùng hợp đụng phải đấy. Nếu như ngươi muốn, ta còn phải giúp ngươi rời đi nghe ngóng, trong lúc này không biết muốn phí bao nhiêu công phu. Ta khuyên ngươi bây giờ đừng suy nghĩ, nếu như một ngày kia, ngươi cũng đạt tới kim đan, lấy được ra đầy đủ phân lượng bảo bối, có lẽ ta sẽ nguyện ý giúp ngươi. Lục Minh Thư chưa từ bỏ ý định đuổi theo hỏi một câu, huynh đài, thật sự không chịu hỗ trợ chứ? Thực lực của ta còn chưa đủ để dùng giúp đỡ cái này bể buộn. Nói đến đây, Lục Minh Thư đã biết rõ, đối phương thật sự sẽ không đáp ứng rồi. Chúng ta bảo trì liên lạc có thể chứ? Nếu có một ngày, ta lấy cho ra phân lượng đầy đủ bảo vật, sẽ tìm ngươi.
Có thể.
Chấm dứt nói chuyện, Lục Minh Thư nắm tay. Nếu như hiện tại không thể, vậy cố gắng tăng thực lực lên, nàng nhất định sẽ giúp đỡ sư phụ khôi phục kinh mạch đấy. Lục Minh Thư nghe theo Lưu Cực Chân phân phó, không hề quan khiếu ngưng nguyên, mà là chuyên môn điều trị nội tức. Cái này dừng lại, chính là hơn nửa năm. Đợi đến lúc nàng nội tức đầy đủ đến tự hành trùng kích quan khiếu, Lưu Cực Chân cuối cùng dạy nàng mới công pháp. Lúc này thời điểm, có sư phụ chỗ tốt liền lộ ra đi ra. Nội tức tích lũy đầy đủ, nàng tại học tập mới công pháp đệ nhất thiên, liền ngưng ra ba cái quan khiếu chân nguyên. Quan khiếu tổng cộng 108 cái, trong đó trọng yếu quan khiếu 36 cái, chỉ cần đem 36 cái quan khiếu ngưng ra chân nguyên, coi như là tiến vào dung hợp cảnh rồi. Còn lại 72 cái quan khiếu, ngưng được càng nhiều, trụ cột càng là kiên cố. Cho nên, đồng dạng là dung hợp cảnh, thực lực cao có thấp có, tiềm lực có lớn có nhỏ. Có người, vẹn vẹn chẳng qua là ngưng rồi 36 cái quan khiếu, tuy rằng cũng là dung hợp cảnh, nhưng đã không thể nào tiến vào xuất thần cảnh rồi. Trên lý luận, quan khiếu ngưng nguyên càng nhiều, tương lai tiến vào xuất thần cảnh khả năng cũng càng lớn. Lưu Cực Chân làm cho nàng trước trong khi tu luyện hơi thở, lại một hơi quan khiếu ngưng nguyên, đánh chính là chủ ý chính là, ngưng ra toàn bộ 108 cái quan khiếu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, trùng kích xuất thần cảnh. Theo dựa vào người khác không phải kế lâu dài. Thang dương nhất mạch, tuy rằng không tính chán nản, nhưng lẫn nhau giữa liên hệ cũng không chặt chẽ. Mà Liễu Lâm nhất mạch, là vì thiếu bên trên một đời nhân tình. Muốn phải lấy được chính thức an ổn, hay là muốn tăng cường thực lực của mình. Thời gian như nước, ngày tháng thoi đưa, dốc lòng tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Từ khi lần thứ nhất Xuân Liệp gặp chuyện không may, Lục Minh Thư liền không còn có đã tham gia vây săn. Nàng có thiên luân nơi tay, không thiếu rèn luyện chỗ. Mấy lần trước xuyên thẳng qua dị giới, nàng còn không hiểu nguyên lý. Về sau chậm rãi tìm tòi ra, thiên luân có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thường cách một đoạn thời gian, năng lượng đầy đủ, sẽ tại tháng tinh đại thịnh thời điểm dẫn động. Cho nên, nàng mỗi lần xuyên thẳng qua, đều là tại đêm trăng tròn. Hồi tưởng lại, nàng đạt được thiên luân, cũng tại đêm trăng tròn. Về phần tại sao đúng nàng phát hiện, trong này có lẽ có cái khác nhân tố, bây giờ còn không biết. Trừ lần đó ra, nàng cũng có thể tự hành lựa chọn đi đâu cái thế giới. Thiên luân mỗi một lần chuyển động, đều dẫn phát linh quang gây dựng lại, nàng đầu phải nhớ kỹ tổ hợp, có thể rời đi cùng một cái thế giới. Lưu Cực Chân vốn không đồng ý cách làm của nàng, có thể thầy trò ngày đêm ở chung, có một số việc, tổng sẽ lộ ra dấu vết. Ví dụ như, nàng những cái kia kỳ kỳ quái quái tiểu thuật phòng theo, luôn đưa cho hắn tu bổ người dược liệu, còn có trên người không hiểu xuất hiện miệng vết thương. Phát hiện nàng cũng không có người này mà khuyết thiếu rèn luyện, Lưu Cực Chân liền không nhiều lắm quản. Hắn không phải cái loại này khống chế dục rất mạnh sư phụ, đem đồ đệ trở thành chính mình vật riêng tư, nhất định phải nàng dựa theo con đường của mình tự đi, một điểm bí mật cũng không thể có. Nàng có bí mật, không sao, chỉ cần nàng một mực ở biến tốt, cái này là đủ rồi. Đảo mắt lại là 4 năm. Cái này trong vòng 4 năm, Lục Minh Thư khoảng chừng không xuất ra cốc, ngoại trừ thỉnh thoảng dò hỏi Cao Tương, một ngoại nhân cũng không thấy. Mà môn phái phân tranh không ngừng, hầu như không ai nhớ rõ, Bích Khê Cốc còn có nàng một người như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 72, Thiên Môn Tranh Đấu. Một giỏ cỏ xanh, bị một đôi trắng non tay, bỏ vào thú lan trong. Tiểu ngốc, ngươi lại lên cân. Tay chủ nhân, vuốt thú lan trong con ngựa đầu. Màu lông tuyết trắng ngựa con câu, ngựa đầu hi lưu lưu kêu một tiếng, đầu dưới tay nàng thân mật mà cọ sát. 15 tuổi thiếu nữ, cuối cùng đã có phập phồng đường cong, ngũ quan ngày càng nảy nở, mặt mày thanh lệ lớn lên. Chẳng qua là, mũi quá rất, ánh mắt quá yên tĩnh, liền có một loại cô hàn ý tứ hàm xúc. Ma ấu thú tiểu ngốc tội nghiệp, hôm nay lớn lên tròn vào đấy, cùng vừa nhặt được nó thời điểm hoàn toàn bất đồng. Nó càng ngày càng không giống hiệu bảo, hôm nay xem ra, giống như là con ngựa. Màu lông tuyết trắng, con mắt sáng ngời, bốn vo đen nhánh, cực kỳ xinh đẹp. Trên trán trống ra hai cái bao, về sau hội trưởng giác bộ dạng. Nhìn xem nhỏ như vậy ngốc, Lục Minh Thư có một loại cảm giác. Nàng giống như trong lúc vô tình nhặt được khó lường đồ vật. Tiểu thư, Huệ Nương cười mỉm mà đi tới, hôm nay vừa đào măng, chúng ta làm bánh bao măng tre a. Tốt. Lục Minh Thư nói, sư phụ thích ăn, làm nhiều một ít. Lại đến nồi súp nấm. Năm đó ở Giao Tây Sơn Lâm, Yến Vô Quy cái kia ổ súp nấm làm cho nàng nhớ thương rồi nhiều năm, đáng tiếc mình tại sao đều làm không xuất ra cái loại này hương vị. Lại nói tiếp, cũng không biết hắn thế nào, có lẽ đi theo thất chân quan đệ tử an toàn đi trở về a. Huệ Nương nói, Cao công tử lần trước đưa tới thịt dê còn không có ăn xong, nếu không cũng chặt nhân bánh. Ân. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, cũng gọi là hắn đến đây đi, có ăn ngon không gọi hắn, vừa muốn cầm giảm. Cái kia lại gọi A Sinh rời đi lưới câu hai cái cá. Tốt. Nói cơm tối xong sự tình, tiểu ngốc cũng ăn no rồi, Lục Minh Thư nắm nó đi ra ngoài lưu vòng. Nó mỗi ngày ăn năm ngừng, bữa bữa ăn được bụng căng tròn, nếu còn không nhiều đi một chút, sẽ béo được không thể gặp người. Huệ Nương nhìn xem bóng lưng của nàng, lại thở dài. Cách ra 4 năm, gặp lại về sau, cảm thấy tiểu thư tính tình cùng trước kia khác biệt rất lớn. Nàng bây giờ, cười đến rất ít, dù là vui vẻ thời điểm, cũng cười rất nhạt. Ngoại trừ luyện võ tu luyện, chuyện khác không hề hứng thú. Nếu như có thể, Huệ Nương hay vẫn là hy vọng, tiểu thư có thể vui vẻ một điểm, không cần buộc chính mình trở nên cường đại, có thể như bình thường nữ hài nhi giống nhau, mỗi ngày ưu sầu mặc cái gì xiêm y đi, mang hoa gì. Nhưng nàng biết rõ, các nàng đã không có ở đây một cái thế giới rồi, võ giả truy cầu cùng mục tiêu, chính mình không cách nào suy nghĩ giống như. Cho nên, nàng chỉ có thể hết sức theo cố tiểu thư sinh hoạt, làm cho nàng có thể an tâm đất là mục tiêu của mình cố gắng. Đến, chúng ta chạy một vòng. Như ý đã xong quạng lông, Lục Minh Thư vô vô tiểu ngốc đầu, chở mình cưỡi đi lên. Tiểu ngốc tuy rằng hay vẫn là con ngựa, cũng rất cường tráng, khí lực thực tế lớn. Cao Tương Tổng nói mình khí lực lớn. Mỗi lần tới đây liền yêu cùng tiểu ngốc giác đấu so khí lực, có thể mỗi lần đều thua. Tiểu ngốc khí lực, đừng nói đà nàng một cái, lại đến 10 cái cũng không có vấn đề gì. Đợi nàng ngồi vững vàng, tiểu ngốc vung lấy vui mừng mà chạy. Hai bên cây cối sẽ cực kỳ nhanh rút lui, tiếng gió quát tai, thoải mái vô cùng. Từ đáy cốc chạy đến cốc khẩu, lại từ cốc khẩu chạy về, sau đó mang tiểu ngốc rời đi bên dòng suối tắm rửa. Đợi nàng nắm tắm rửa xong tiểu ngốc trở về, Cao Tương đã đến. Cái này trong vòng 4 năm, Cao Tương hãy cùng rút đầu tựa như, lớn lên nhanh chóng, hôm nay thân cao cùng đại nhân không có khác nhau, thanh âm cũng biến thô rồi, bên miệng dài ra rồi kỹ càng lông tơ. Đại khái là cái tuổi này thiếu niên chỉ môi hắn có bệnh trùng, tổng cảm thấy chính mình đã là người lớn, không thích nghe quản giáo. Hết lần này tới lần khác An Đồng Trần là một cái cực nghiêm lệ sư phụ, mỗi lần ly khai Liễu Lâm, Cao Tương hãy cùng thả ra lung chim tựa như, tổng yêu gây chút chuyện đảo trái trứng, xoát cái tồn tại cảm giác. Ví dụ như hiện tại. Tiểu ngốc lại mập. Cao Tương gom góp tới đây, muốn tóm lông của nó. Kết quả tiểu ngốc rất không nể tình mà đẩy ra hắn, lưu đến bên kia đi. Chạy cái gì chạy? Cùng nhau chơi đùa đi. Lục Minh Thư vô hắn một chút, đừng đùa nó, lần trước ngươi tóm ngốc rồi một rúm cọp lông, nó thương tâm được ngừng lại, một trận không ăn. Chỉ có ngừng lại, một trận. Liền nó cái này béo dạng, có lẽ mỗi ngày giảm hai bữa. Tiểu ngốc ngửa đầu hi bóng bẩy kêu một tiếng, tỏ vẻ kháng nghị. Cao công tử, tiểu thư, bánh bao được rồi. Bên kia chuyển đến Huệ Nương thanh âm. Rời đi, ăn bánh bao rời đi. Phong ngừa lại tạo thành lần trước thảm kịch, Lục Minh Thư tay mắt lanh lẹ, níu lấy Cao Tương rời đi ăn bánh bao. Tươi sống giòn măng, tinh khiết và thơm thịt dê, non mịn cá tươi. Các loại khẩu vị đều có, cùng với Lưu Cực Chân đi ra, mọi người vây quanh cái bàn gió cuốn mây tan. Cái này bánh bao măng tre ăn ngon. Cao Tương đút miệng đầy, mơ hồ không rõ mà nói, Huệ Nương, làm tiếp một điểm ta mang đi. Tốt. Huệ Nương cười mỉm nói, còn có hai lồng, Cao công tử mang về, muốn ăn rồi liền bốc hơi. Chẳng qua là đừng ở lâu rồi, qua đêm liền không thể ăn rồi. Ta hôm nay có thể ăn sạch. Lưu Cực Chân từ từ ăn hết một cái bánh bao, hỏi, Tương Nhi, năm nay thiên môn tranh đấu, sư phụ ngươi ý định cho người tham gia chứ? Hắn hỏi được đột nhiên, Cao Tương một cái bánh bao xương mắc tại cổ họng lùng trong, nghẹn ở, khó khăn nuốt xuống, tới hai phần nước, cả kinh nói, Lưu Sư Bá, làm sao ngươi biết sư phụ ta muốn ta tham gia thiên môn tranh đấu? Tính tính toán toán thời gian, ngươi cũng nên đột phá. Lưu Sư Bá, ngươi thật sự là thần. Cao Tương reo lên, sư phụ ta hôm nay vừa nói. Thiên môn tranh đấu. Lục Minh Thư nhìn bọn họ, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Ngươi không biết. A, ngươi cũng không đi ra, khẳng định chưa từng nghe qua. Cao Tương đối với nàng giải thích, thiên môn tranh đấu, chính là đệ tử bài danh tranh đấu. Ngươi biết chúng ta Cửu Giao Cung đệ tử phân đẳng cấp A. Lục Minh Thư gật gật đầu. Cửu Giao Cung đệ tử chủ yếu phân tam đẳng, tất cả dung hợp cảnh phía dưới đệ tử, mặc kệ có hay không truyền thừa, đều chỉ có thể coi là đúng tam đẳng đệ tử. Dung hợp cảnh về sau, thông qua xuất sư khảo hạch, chính là nhị đẳng. Nhị đẳng đệ tử có thể bằng vào môn phái cống hiến, thăng làm nhất đẳng. Cửu Giao Cung có được nhất định quyền lực giáo tập, chủ tư phải là nhất đẳng đệ tử. Trong môn đẳng cấp rõ ràng, nhất đẳng có thể quản thúc nhị đẳng, nhị đẳng có thể quản thúc tam đẳng. Đệ tử đẳng cấp cao thấp, cũng đại biểu cho đệ tử phúc lợi hơn ít. Trừ lần đó ra, còn có đệ tử chân truyền, địa vị lần với trưởng lão, trưởng viện, cao hơn nhất đẳng đệ tử. Đệ tử chân truyền ít nhất cũng có thể dẫn cái đường chủ, địa vị so với không phải chân truyền đường chủ cao hơn. Ví dụ như Chu Nhân Như, trên người nàng thì có cái đệ tử chân truyền danh hiệu. Thiên môn tranh đấu, 3 năm một vòng, chủ yếu tranh giành đúng rồi đệ tử chân truyền. Tất cả đạt tới dung hợp cảnh đệ tử đều có thể tham gia, mặc kệ lúc trước đúng mấy lợi, chỉ cần đứng vào 10 thứ hàng đầu, liền có thể thăng làm chân truyền. Có thể nói, đây là một bước lên trời cơ hội. Không có thông qua xuất sư khảo hạch cũng có thể. Lục Minh Thư hỏi. Đúng vậy. Nếu như theo như bình thường cách, chúng ta đột phá dung hợp muốn trước thông qua xuất sư khảo hạch, trở thành nhị đẳng đệ tử, lại tăng làm một cùng với đệ tử, như vậy từng bước một trở lại. Nhưng, thiên môn tranh đấu không có ở đây này hạn. Cái kia hướng thời hạn đệ tử chân truyền sẽ tham gia chứ? Sẽ đấy. Nếu như liên tục 3 lượt không có ở đây 10 thứ hàng đầu, muốn loại bỏ đệ tử chân truyền danh lạch. Cái kia. Chu Nhân Như 2 lần trước đều không có tham gia. Cao Tương Như là biết rõ nàng muốn hỏi điều gì. Nam. Không nghĩ tới mọi người như vậy chờ mong Linh Ngọc. Kỳ thật không phải rồi, hai quyển sách thế giới quan đúng giúp nhau độc lập, cưỡng ép xoa bóp cùng một chỗ, sẽ có rất nhiều không khỏe chỗ, cho nên không có khả năng thật sự xuất hiện. Chẳng qua là ánh xạ một chút, mọi người hiểu đấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 73, Thiên Luân Chi Biến. Chuẩn bị xong chưa? Trong thạch thất, Lưu Cực Chân hỏi. 4 năm trước, Lưu Cực Chân tu chỉnh rồi Bích Khê Cốc, hai thầy trò chuyển đi ra bên ngoài ở, thông thiên các bên trong thạch thất, cải biến đã thành bế quan phòng. Lưu Cực Chân hiện tại không gọt một kiếm rồi, đổi thành rồi đọc sách. Đa số thời điểm, hai thầy trò một người tu luyện, một cái đọc sách, không có can thiệp lẫn nhau. Cần bế quan, tức thì đem thông thiên các một cửa, cùng ngoại giới ngăn cách. Lục Minh Thư gật gật đầu. Vào đi thôi. Trong thạch thất, để đó một cái thùng tắm. Trong thùng nhiệt khí bốc hơi, mùi thuốc đậm đặc. Lục Minh Thư biết rõ, cái này một thùng thuốc, hầu như đã tiêu hao hết sư phụ chân tàng. Năm đó, Lưu Cực Chân từ Bắc Minh quay lại sư môn, nản lòng thoái chí. Trong tay đại bộ phận bảo vật, đều dễ dàng rảnh tay, dù sao hắn về sau đúng một phế nhân, cũng không dùng được rồi. Trong này không thiếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng hắn đã không thèm để ý rồi. Tóm lại, hắn từ ta lưu đẩy đến Bích Khê Cốc lúc, trên người đã không có nhiều tài hàng. Lại bởi vì hắn phế đi tu vi, tuy có trưởng viện danh tiếng, nhưng không có tương ứng cung phụng, ngoại trừ hàng ngày cung cấp, giống nhau tu luyện liên quan đều không có. Mà tam đẳng đệ tử cung cấp, lại ít đến thương cảm. Những năm này, Lục Minh Thư cơ bản đều là ở tròn thiền luân đông nhặt một điểm tây làm cho một điểm, duy trì tu luyện của mình cần thiết. Vì nàng đột phá dung hợp, Lưu Cực Chân sớm làm chuẩn bị. Sử dụng còn sót lại điểm này cất chứa, cùng trong phái hảo hữu làm giao dịch, mới có hôm nay cái này một thùng thuốc sút. Cái này một thùng thuốc súp tủy, phân lượng lại quý trọng nghìn cân. Lục Minh Thư hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Lưu Cực Chân đứng ở thùng bên cạnh, chậm rãi nói ra, hôm nay ngươi 108 cái quan khiếu, đã cô đọng ra 72 cái, còn lại 36 cái, đều là chủ quan khiếu. Đối với ngươi mà nói, hôm nay đột phá tiến hành, không có quay đầu lại chi lộ. Hoặc là, 36 cái đều ngưng ra, tiến vào dung hợp cảnh. Hoặc là, chỉ cần thất bại một cái, sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, từ đầu lại đến. Những thứ này, ngươi hiểu chưa? Đệ tử hiểu. Ngươi còn muốn rõ ràng một điểm. Người khác trùng kích quan khiếu, có sư trưởng chiếu cố, xem thời cơ không tốt, có thể lập tức ngăn cản. Nhưng ngươi không có, vì sư nội tức cố gắng hết sức không, ngươi muốn đúng xảy ra vấn đề, chỉ có thể tự mình giải quyết, không có người giúp ngươi.
Vâng.
Lưu Cực Chân gật gật đầu, bắt đầu đi. Lục Minh Thư nhắm mắt lại. Lưu Cực Chân cho nàng chọn đấy, đúng một cái hung hiểm nhưng thu hoạch kinh người đường. 108 cái quan khiếu, ngưng rồi trong đó 36 cái chủ quan khiếu, liền có thể đi vào dung hợp cảnh. Còn thừa 72 cái phụ quan khiếu, ngưng được càng nhiều, tiến vào xuất thần cảnh khả năng lại càng cao. Lưu Cực Chân làm cho nàng đem nội tức tu luyện tới đầy đủ vô cùng, nguyên một đám mà trùng kích phụ quan khiếu. Đợi đến lúc phụ quan khiếu toàn bộ ngưng nguyên thành công, lại một hơi trùng kích chủ quan khiếu. Cho nên, đối với nàng mà nói, hôm nay đột phá tiến hành, không thành công, tiện thành nhân. Lưu Cực Chân lẳng lặng nhìn trong chốc lát, mở cửa đi ra. Tối nay ánh trăng đại thịnh, thông thiên các bên trong bừng sáng. Hắn ngửa đầu nhìn xem trống trải lòng núi. Từng bó một thật nhỏ ánh trăng, thông qua đỉnh cố ý tạc ra lỗ nhỏ chiếu vào, đan vào thành một cái sông. Từng điểm minh nguyệt quang huy, hòa lẫn. Đã 16 năm, Lưu Cực Chân còn là lần đầu tiên dụng tâm xem xét thông thiên các cảnh đẹp. Tống tổ sư tọa hóa về sau, lịch đại trưởng môn, trưởng lão, mỗi người thậm chí nghĩ từ trong tìm được thông thiên bí mật, đáng tiếc không người thành công. Lưu Cực Chân muốn, có lẽ đây hết thảy cũng không có phức tạp như vậy, tống tổ sư lựa chọn nơi đây bế quan, khả năng chỉ là bởi vì nơi đây rất đẹp. Tựa như hắn như bây giờ. Thời gian từng điểm trôi qua. Ánh trăng chi sông, từ thanh đơn giản đến sáng ngời lại đến ảm đạm. Đúng lúc này, ánh trăng bỗng nhiên lớn bạo, ánh trăng dường như hóa thủy, từ đỉnh lỗ nhỏ chảy ngược tiến đến. Cùng thời khắc đó, trong thạch thất truyền đến một tiếng kêu đau. Minh Thư. Lưu Cực Chân biến sắc, xông vào thạch thất. Trong phòng mùi thuốc đã từ đậm chuyển sang nhạt, còn nhiều thêm một loại khó có thể hình dung hôi chua khí tức. Đây là dược tính bị hấp thu, bài xuất tạp chất rồi. Lưu Cực Chân đi tới vừa nhìn, không khỏi khẽ giật mình. Lục Minh Thư mềm mà tựa ở thùng tắm lên, đã mất đi ý thức. Nhưng trên người nàng, có một tầng nhàn nhạt do huyền lực tạo thành màn hào quang. Huyền lực hóa quang, giải thích rõ 36 cái quan khiếu ngưng ra chân nguyên đã nối thành một mảnh, đúng tiến vào dung hợp cảnh tiêu chí. Có thể nàng làm sao sẽ ngất đi đây? Đây rốt cuộc là thành công, vẫn bị thất bại. Lúc này Lục Minh Thư, ý niệm đã tiến vào thiên luân. Trùng kích quan khiếu lúc, hết thảy thuận lợi, có thể tại cuối cùng bước ngoặt, không biết chuyện gì xảy ra, một cái khác lực lượng cường đại từ bên ngoài áp tiến đến, trợ nàng một lần hành động đột phá dung hợp đồng thời. Làm nàng toàn thân kịch liệt đau nhức. Đợi nàng trì hoãn tới đây, người đã tiến vào thiên luân. Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng cúi đầu nhìn tay của mình, phía trên có nhàn nhạt huyền quang. Thiên luân bên trong chính mình, có lẽ gọi tinh thần thể. Chân thật chính mình có bao nhiêu thực lực, thiên luân bên trong tinh thần thể liền có bao nhiêu thực lực. Nàng đây là tiến vào dung hợp cảnh rồi hả? Thế nhưng là tại sao phải bị buộc tiến thiên luân? Xảy ra điều gì sai lầm? Đang nghĩ như vậy, đột nhiên trước mắt quang mang sáng rõ. Thiên luân bản thể chậm rãi tại không trung xuất hiện, lơ lửng tại cây đỉnh. Lục sắc lưu quang bay múa vần quanh, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng chứa, cùng ngày luân không, không bị gặp đối thủ, lúc giữa hoàn toàn bị lục sắc lưu quang nổi vào, ầm ầm một tiếng, chính giữa cây kia, hóa thành từng mảnh mảnh vụn. Lục Minh Thư trực giác thò tay rời đi ngăn cản, nhưng nàng cũng không có đụng phải bất luận cái gì mảnh vụn. Đợi đến lúc lục sắc lưu quang dần dần rủ xuống, quy về bình thường, nàng kinh ngạc phát hiện, thiên luân không gian bộ dáng đại biến đến rồi. Lúc trước thiên luân không gian, vắng vẻ hoang vu, ngoại trừ chính giữa cây kia, cái gì cũng không có. Mà bây giờ thiên luân không gian, nhìn xem chính là một tòa đảo, một tòa tại vô tận vân hải trung bình giặt đảo. Thật giống như, từ hư vô ngộng, đi tới sự thật. Lục Minh Thư cúi đầu nhìn, phát hiện mình cũng thay đổi. Lúc trước nàng, ở tròn thiên luân luôn có một loại hư ảo cảm giác, không giống như là thật sự, mà bây giờ, cùng thật thể đã không có khác nhau rồi. Cái này là, thiên luân có thể lực đại trướng sao? Không thay đổi đúng rồi cây kia, vẫn đang yên tĩnh đứng yên ở chỗ đó. Nàng đi qua, đang muốn nhìn không đúng chỗ nào, tay vừa đụng phải lá cây, đột nhiên oanh một tiếng trầm đục, trước mắt cái này cây, biến thành một cái hư ảo bánh xe gỗ. Một cái không mang theo chút nào cảm tình nữ tiếng vang lên, chúc mừng một ngày mồng 1 tháng 5 27 thông qua tân thủ khảo nghiệm, Thiên Luân chính thức cởi mở. Lục Minh Thư lắp bắp kinh hãi, ngẩn người. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lúc trước Thiên Luân không có chính thức cởi mở? Đúng vậy, người lúc trước tiếp xúc Thiên Luân, chẳng qua là tân thủ chuyên khu. Thanh âm này lại biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Lục Minh Thư chậm rãi trở lại vị, mấy năm này, nàng tại Thiên Luân. À, không phải. Tại tân thủ chuyên khu tiếp xúc qua rất nhiều thế giới, trong đó mạt pháp thế giới thiếu niên kia, hướng nàng đề cử qua thế giới kia thừa thai tiểu thuyết. Nàng tại trong tiểu thuyết đã từng gặp, cái gọi là game online. Tân thủ chuyên khu, tân thủ khảo nghiệm, như thế nào cùng trong tiểu thuyết game online như vậy tương tự đây? Chẳng lẽ nói, sáng tạo Thiên Luân, đúng mạt pháp thế giới? Cũng không đúng, nếu như Thiên Luân có thể câu thông các giới, cái kia người sáng lập có lẽ áp đảo các giới phía trên, tự nhiên là các giới chi vật. Tất cả đều tinh thông rồi. Như vậy, ngươi là ai? Lục Minh Thư hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 74, quy tắc trò chơi. Giọng nữ lần nữa vang lên, ta là không cây dâu, người có thể bảo ta Tiểu Tang. Tiểu Tang? Đúng vậy. Ngươi là dạng gì tồn tại? Thiên Luân bản thể? Hay vẫn là khí linh? Ta là người dẫn đạo giả. Còn gì nữa không? Thật có lỗi, người quyền hạn chưa đủ, không cách nào trả lời. Quả nhiên rất giống Vong Du. Lục Minh Thư tiếp tục hỏi, như vậy, Tiểu Tăng, ta bây giờ là tình huống như thế nào? Ngươi nói tân thủ khảo nghiệm, lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tăng nói, phá giải Thiên Luân, chẳng qua là thứ nhất. Đạt được Thiên Luân về sau, thiện thêm lợi dụng, cũng không trầm mê, lao trông coi bản tâm, phương hướng khải Thiên Luân phiên bí mật. Lục Minh Thư nhớ tới, nàng vừa mới đạt được Thiên Luân thời điểm, đã từng gặp một cái chiêu mộ đồng bạn tin tức, nhưng sau đó bị người khác nhắc nhở, phát sai rồi địa phương. Về sau có nói cho nàng biết, chỗ đó đầu là tầng thứ nhất không gian, thực lực đã đủ rồi, có thể sau khi tiến vào mặt mấy tầng, đó mới là cao thủ thế giới.